Một tiếng ầm vang, Cửu Long đỉnh bị mấy trăm đạo kiếm cương oanh nện tiến vào hố bích, lập tức đem nửa bên cái hố đánh vỡ nát, bắn tung tóe ra đầy trời đá vụn bụi đất. Cửu Long đỉnh cũng đầy đủ lâm vào hố bích hơn 10 trượng sâu. Màu đen ô quang lại lần nữa bạo phát, Cửu Long đỉnh nháy mắt tránh thoát núi đá đè ép, từ cái hố bên trong lao ra, mang theo một dải ô quang hướng phía ngoài hố phóng đi. Mắt thấy Đỗ Phi Vân giấu ở Cửu Long đỉnh bên trong, bị 30 vị nội môn đệ tử liên hợp công kích, lại như cũ chưa từng bị tổn thương, hai vị kia chân truyền đệ tử cũng không do dự nữa, cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, tính cả 30 vị nội môn đệ tử đem uy thế ngập trời kiếm cương, hướng phía Cửu Long đỉnh hung hăng đâm tới. Keng, keng, keng. Tính ra hàng trăm kiếm cương toàn bộ ám sát tại Cửu Long đỉnh bên trên, lập tức liền tuôn ra một trận thanh thúy vù vù âm thanh, kéo lấy thật dài âm cuối, hội tụ thành âm bo dòng lũ, tại trong sơn cốc gái mại dâm đãng không thôi, đem bốn phía sơn phong đều gái mại dâm đãng rung động không ngừng, núi đá đổ rào rào rơi xuống. Cửu Long đỉnh lần nữa kịch liệt lật qua lật lại hướng phía trước ném bay ra ngoài, bị kiếm cương oanh kích mới tốt như lưu ánh sáng hung hăng nện tiến vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một vài mười trượng hố to. Chỉ bất quá, bay đầy trời dương cuốn lên cương khí quang hoa cùng trong bụi đất, lại có ô quang thoáng hiện, Cửu Long đỉnh dây dưa không bỏ khu vực lên một vòng ô quang, hướng phía ngũ hành đại trận bên ngoài bay đi, dốc hết toàn lực bay về phía ngoài mấy trăm trượng sơn phong dưới chân. Chỉ cần kia Cửu Long đỉnh có thể bay đến sơn phong dưới chân, tiến vào Lưu Vân Tông sơn môn, cái này hơn 30 vị Tào núi kiếm tông đệ tử, liền rốt cuộc không thể tiến lên truy sát Đỗ Phi Vân. Tại Lưu Vân Tông bên trong sơn môn truy sát đối phương đệ tử, kia là đối Lưu Vân Tông lớn nhất mạo phạm, tất nhiên sẽ làm hai phái ở giữa hình như nước lửa, chém giết liên miên. Đỗ Phi Vân biết, Thanh Sơn kiếm tông đệ tử cũng biết. Cho nên Đỗ Phi Vân chỉ mong lấy trốn qua kia mấy trăm trượng khoảng cách, liền có thể an toàn, mà Thanh Sơn kiếm tông đệ tử chỉ mong lấy có thể tại mấy trăm trượng trong khoảng cách, đem Đỗ Phi Vân chém giết tại chỗ. Hai vị chân truyền đệ tử thấy mọi người liên thủ xuất kích, y nguyên không thể phá vỡ Cửu Long đỉnh phòng ngự, đáy mắt lập tức tinh quang bạo phát, rung động trong lòng vô so. Nghe đồn kẻ này có được phòng ngự pháp bảo cường đại, giờ phút này xem ra quả nhiên không giả, dược đỉnh kia tuyệt đối là bảo khí cấp bậc chân bảo. Nghĩ đến bảo khí cấp bậc pháp bảo, nhìn thấy kia lao vùn vụt Cửu Long đỉnh, hai vị chân truyền đệ tử trong lòng sát ý càng đậm, màu tím trường bảo tu sĩ hai mắt có chút nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia hàn quang, sau đó cao giọng hô quát lối ra. Kết núi xanh kiếm ấn, lấy âm sát chi thuật chém giết kẻ này. Màu tím trường bào tu sĩ này lời ra khỏi miệng, ở đây hơn 30 vị nội môn đệ tử lập tức hiểu ý, trong lòng cũng minh bạch, đối phương bảo vật phòng ngự cường đại, lấy kiếm cương không cách nào phá mở, chỉ có lấy âm sát chi thuật đến chạm chỉ gặp, 30 vị nội môn đệ tử, còn có hai vị chân truyền đệ tử, đều là tay trái bóp ra vô số đạo kiếm quyết, năm ngón tay không ngừng biến ảo hư ảnh, phải tay nắm lấy phi kiếm trước người vạch ra từng mảnh huyền ảo kiếm ảnh. Ông, ông, keng, keng. Âm vang bén nhọn rung động thanh âm, trong chốc lát tại trong sơn cốc vang lên, tựa như sắt thép va chạm, đao kiếm va chạm, rút kiếm ra khỏi vỏ cùng cùng thanh âm, liên tiếp bạo phát đi ra. Mặc dù những âm thanh này cũng không lớn, thế nhưng là ẩn chứa trong đó linh thức công kích, lại là bàng bạc mênh mông vô so, chỉ đem bốn phía sơn phong đều rung động y mắng vỡ vụn xuất ra đạo đạo khe hở tới. Kia rung động không ngừng, vù vù không thôi tiếng kiếm reo, từ 32 miệng trong phi kiếm phát ra, hội tụ thành một đạo uy thế rung chuyển trời đất kiếm minh thanh âm, ngưng tụ thành một đạo vô hình cự kiếm. Hướng phía Cửu Long đỉnh hung hăng phách trả mà hạ. Cửu Long đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, đem tâm thần kiểm chế cực hạn, linh thức tăng lên tới cực hạn, hai tay bóp ra vô số pháp quyết, đem hai khối phượng hình ngọc bội cùng huyễn tâm bảo kính toàn bộ kích phát ra. Kia hai khối óng ánh sáng long lanh phượng hình ngọc bội lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, đem mở mịt quang hoa giải đầy quanh người hắn, kia huyễn tâm bảo kính phát ra một chùm kim quang, đem hắn hoàn toàn bao phủ, bảo vệ trong đó. Sau một khắc, kiếm minh thanh âm ngưng tụ mà thành vô hình cư kiếm, nháy mắt liền bổ trúng Cửu Long đỉnh. Không có chút nào chỉ trệ xuyên qua Cửu Long đỉnh, phách chạm tại Đỗ Phi Vân đỉnh đầu. Bành, bành, bành. Liên tiếp ba đạo bạo nát tiếng vang lên, kia vô hình kiếm minh thanh âm chạm kích tại Đỗ Phi Vân đỉnh đầu, lập tức đem kia hai khối phượng hình ngọc bội cho hướng đánh nát ấy, hóa thành một mịt. Huyễn tâm bảo kính cũng không ngoại lệ, bị vô hình cự kiếm đánh trúng, lập tức mặt kính vỡ vụn ra, sau đó bạo vỡ thành bột mịn tiêu tán rơi. Ba kiện linh thức phòng ngự linh khí nháy mắt bạo liệt, Đỗ Phi Vân cùng tâm thần tương liên, lập tức liền cảm giác tâm thần giống như xé rách cắt đau đớn, há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mềm địa hủy ngừng lại đi. 32 vị tiên thiên kỳ tu sĩ, kết xuất núi xanh kiếm ấn, liên thủ phát ra âm sát chi thuật, vậy mà cường đại như vậy, một kích liền đem ba kiện linh thức phòng ngự linh khí cho kích thành phấn vụn. Mặc dù kia ba kiện linh thức phòng ngự pháp bảo toàn bộ bạo nát, nhưng cũng đem vô hình cự kiếm cho ngăn cản tiêu tán. Cũng may mắn như thế, Đỗ Phi Vân chỉ là bởi vì pháp bảo bị hủy, cho nên tâm thần bị thương. Hắn chỉ cần ăn dưỡng mấy tháng liền có thể khỏi hẳn, cũng không đến mức bị đánh tan linh thức tâm thần, biến thành ngớ ngẩn tiên điên. Cứ việc tâm thần thụ trọng thương, nguyên lực trong cơ thể bạo động hỗn loạn, nhưng Đỗ Phi Vân hay là cắn chặt hàm răng, cố nén nội phủ đau đớn, điều khiển Cửu Long đỉnh hướng tiền phương sơn dưới đỉnh bay đi. 200 trượng, 100 trượng, 50. Mắt thấy, lại có không đến 50 trượng khoảng cách, hắn liền có thể bước vào Lưu Vân Tông địa giới, mắt thấy hắn liền có thể đào thoát. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy ngọn núi kia ở giữa, có một đạo lưu quang đột nhiên dần hiện ra đến, tựa như đột ngột từ hư không bên trong, xé rách không gian, xuất hiện tại trước mặt, đi tới Cửu Long đỉnh trước người. Kia là một đạo ngũ thải lưu quang, tốc độ nhanh chóng đến khủng bố, nó bên trong lưu chuyển pháp lực quang hoa, làm người kìm lòng không được sinh ra e ngại cảm giác, kia bảng bạc mênh mông uy áp, khiến người nhịn không được liền muốn quỳ bái. Kết đan cảnh đại tu sĩ, cũng chỉ có kết đan cảnh đại tu sĩ ngự kiếm phi hành mới có thể có được lưu ánh sáng tốc độ, cũng chỉ có kết đan cảnh đại tu sĩ có thể phát ra loại này giống như thiên địa chi uy khí thế khủng bố. Nhiệm vụ trưởng lao rốt cục tới cứu ta sao? Cửu Long đỉnh bên trong, tâm thần nhói nhói linh thức từng đợt mơ hồ Đỗ Phi Vân, cảm ứng được kia to lớn uy áp về sau, trên mặt lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu lên lại phát hiện, kia lưu quang bên trong điều khiển lấy phi kiếm tu sĩ, cũng không phải là nhiệm vụ trưởng lão, mà là cả người cao năm thước, sắc mặt đỏ ửng thiếu niên. Thiếu niên kia ước chừng 12-13 tuổi niên kỷ, tóc dài bị đạo quan buộc ở sau, sắc mặt đỏ ửng, làn da trắng non tựa như hải nhi. Lưu Vân Tông phó trưởng môn Thiên Tà chân nhân, Thiên Tà đồng tử. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân trong đầu thình lình toát ra xưng hô thế này tới. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 172, thần thông đấu pháp. Nhiệm vụ trưởng lão đạo hiệu gọi là Vô Trần chân nhân, nó ý chính là không dính vào trần thế thói quen, minh tâm thấy tính ý tứ. Chỉ tiếc, Bách Xuyên Linh tu sĩ giới bên trong, phàm là tu hành tuổi tác lâu người đều có nghe thấy. Vô Trần Tử chính là mây trôi tam tài bên trong nhất vô lại một cái. Năm đó, Tiết Nhượng cùng nhiệm vụ trưởng lão cùng Thiên Hình trưởng lão ba người, tại còn là chân truyền đệ tử thời điểm, liền được xưng là mây trôi tam tài. Ba người bọn họ chính là nửa giáp trước đó Lưu Vân Tông bên trong đứng đầu nhất ba vị chân truyền đệ tử. 30 năm trước tu sĩ giới, ai không biết mây trôi tam tài đại danh đỉnh đỉnh. Vô Trần Tử sinh tính nhảy thoát không bị trói buộc bất cần đời, lại có đôi khi sẽ khóc lóc om sòm vô lại, rất nhiều chân nhân đều bị hắn chỉnh lý qua, rất là để người đau đầu. Mặc dù hắn tại Lưu Vân Tông bên trong bị các đệ tử công nhận là tính tình tốt nhất một cái, nhưng kia là bọn hắn không gặp được Vô Trần Tử vô lại một mặt. Nay kiểm giờ phút này, hắn liền là một bộ ta chính là khi dễ ngươi vô lại bộ dáng, thẳng thanh hình kiếm trưởng lão khí giận sôi lên, mi tâm cuồng loạn. Vô Trần Tử, ngươi vô sỉ. Hình kiếm trưởng lão cũng là tính tình dữ dằn người, bị Vô Trần Tử như vậy mỉa mai trào phúng, lập tức lửa giận bùng cháy mạnh, một tay chỉ Vô Trần Tử giận mắng ra miệng. Hình kiếm tiểu tử, tranh thủ thời gian cho đạo gia xéo đi. Nếu không đạo gia liền muốn khảo giáo một chút ngươi cái này hậu sinh vãn bối thủ đoạn. Vô Trần Tử vốn là so hình kiếm trưởng lão tu hành tuế nguyện dài, bối phân cao hơn, lúc này một mặt khinh thường giận mắng ra miệng, lập tức để hình kiếm trưởng lão tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, ống tay áo dưới hai tay âm thầm nắm chặt. Vô Trần sư thúc, mong rằng ngài chớ có bước lên hai phái tranh chấp, việc này. Thiên Tà đồng tử một mực tĩnh đứng yên ở bên cạnh, lúc này gặp Vô Trần Tử vô lại trêu chọc, chính là nhíu mày mở miệng nhắc nhở. Dù sao, hắn tuy không thực quyền, cũng không gánh khi bất kỳ cái gì sự vật, nhưng cũng là hàng thật giá thật phó trưởng môn, thân phận địa vị còn tại đó, Vô Trần Tử ở trước mặt hắn cũng được thu liễm ba phần. Làm sao, hắn còn chưa có nói xong liền bị Hạo Thuận Tử tại chỗ đánh gãy. Chỉ thấy Hạo Thuận Tử xoay người lại, khoe môi nết lên một tia cười lạnh, liếc nhìn Thiên Tà đồng tử, như một xuân phong nhu cùng thanh âm, ngựa khí lại là 10 điểm trói thai. Thiên Tà sư minh, không biết thân là phó trưởng môn lại đối nội môn đệ tử xuất thủ, cũng đem đệ tử bản môn bắt lại hai tay phụng cho ngoại nhân có thể rơi được bao nhiêu chỗ tốt. Lại là căn cứ cái gì tâm tính? Còn xin Thiên Tà sư huynh dạy ta, như thế gây nên làm sao có thể khiến đệ tử bản môn an tâm? Trưởng giáo chí tôn biết được về sau, lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Hạo Thuận Tử lời nói mặc dù không nặng, thế nhưng là trong đó ý vị lại làm mỉa mai có thừa, lập tức liền khiến cho Thiên Tà đồng tử sắc mặt đổi biến. Thiên Tà đồng tử cùng Hạo Thuận Tử cùng là phó trưởng môn, chính là tranh đoạt trưởng môn đại vị đối thủ cạnh tranh, hai người mặc dù một mực bình an vô sự lại cũng không đại biểu vô chỗ hiềm khích. Bây giờ phát sinh cái này việc sự tình, Hạo Thuận Tử sao sẽ bỏ qua chèn ép Thiên Tà đồng tử cơ hội? Nhiệm vụ trưởng lão Vô Trần Tử tại thu được Đỗ Phi Vân truyền tin cầu cứu về sau, vốn là muốn độc thân đến đây, thế nhưng là thăm dò Thiên Tà đồng tử ở đây, mới mời Hạo Thuận Tử cùng nhau đến đây, nó mục đích chính là vì kiểm chế Thiên Tà đồng tử. Thiên Tà đồng tử biết được chuyện hôm nay tình sợ khó thiện, dừng lại thêm xuống dưới tất nhiên sẽ bị Hạo Thuận Tử trào phúng nóng trào, chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng chưa trả lời, sau đó liền phất tay áo quay người rời đi. Hạo Thuận Tử sư đệ, tự ý rời vị trí dù không phải đại tội, nhưng nếu là chậm trễ trưởng giáo chí tôn đại sự, chỉ sợ ngươi cũng đảm đương không nổi a. Thiên Tà đồng tử quay người rời đi, thời điểm ngưng âm thành buộc ở Hạo Thuận Tử vang lên bên tai, uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Thấy Thiên Tà đồng tử trở lại sân môn, thành công kiềm chế hắn, Hạo Thuận Tử cũng hoàn thành nhiệm vụ trưởng lao phó thác, sau đó hướng nhiệm vụ trưởng lao truyền âm cáo tử, thân hình bắn nhanh ra như điện trở về Lưu Vân Tông sân môn. Giữa sân chỉ còn lại có nhiệm vụ trưởng lão Vô Trần Tử cùng Đỗ Phi Vân, còn có hình kiếm trưởng lão cùng 32 vị Thanh Sơn kiếm tông đệ tử. Sự tình đến tận đây, cơ bản đã kết thúc, có nhiệm vụ trưởng lão Vô Trần Tử ở đây, hình kiếm trưởng lão cũng không còn cách nào đạt được. Vô Trần Tử không muốn cùng hình kiếm trưởng lão sóng tốn thời gian, hắn biết Đỗ Phi Vân thương thế cực nặng, đã lâm vào bất tỉnh mi gấp đón đỡ trị liệu, chợt liền chuẩn bị mang Đỗ Phi Vân trở về sân môn. Hình kiếm tử thức thời liền xéo đi nhanh lên, Đỗ Phi Vân kẻ này đạo ra bảo đảm định, coi như xử phạt cũng là ta Lưu Vân Tông nội bộ sự vụ, ngươi hay là hết hy vọng đi. Nói xong, nhiệm vụ trưởng lão Vô Trần Tử liền hướng phía Đỗ Phi Vân bay đi, phất tay phát ra một đạo ngũ thải quang hoa, bao vây lấy Đỗ Phi Vân, mang theo hắn hướng bên trong sơn môn bay trở về. Nào có thể đoán được, hình kiếm trưởng lão vẫn luôn là lên cơn giận dữ, giờ phút này mắt thấy tới tay Đỗ Phi Vân bay đi, rốt cuộc gác không chế trụ nổi lửa giận trong lòng, vô thanh vô tức liền triệu hồi ra một ngụm bảo khí phi kiếm, hướng phía Vô Trần Tử chém xuống. Vô Trần Tử, ngươi khinh người quá đáng. Hình kiếm trưởng lão tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên, kia mang theo kiếm ảnh đầy trời óng ánh kiếm khí, nháy mắt hướng phía Vô Trần Tử phía sau lưng phách chạm xuống tới. Lớn trọng lực thuật. Vô Trần Tử phản ứng cũng không chậm, một tay đem Đỗ Phi Vân để dưới đất đồng thời, tay phải nháy mắt bóp ra mấy trăm đạo pháp quyết thủ ấn, phóng xuất ra một nói thần thông pháp thuật. Phương viên ngàn trượng bên trong, trọng lực đột nhiên bạo tăng gấp trăm lần, không gian cơ hồ ngưng kết thành núi đá ngưng trọng, mặt đất không ngừng sụp đổ, đỉnh núi không ngừng rơi xuống, kia hình kiếm trưởng lao phách chạm mà dưới kiếm bê cũng là nháy mắt bị phân tán thành đầy trời pháp lực quang hoa. Đại chân kim kiếm thuật. Hình kiếm trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế, tay trái bóp lấy kiếm quyết, phải tay nắm lấy bảo khí phi kiếm, quanh thân pháp lực quang hoa tăng vọt, kiếm ảnh đầy trời nháy mắt tránh hiện ra, về sau hội tụ thành một đạo dài chừng 10 trượng màu vàng kiếm mang, hướng Vô Trần Tử vào đầu chém xuống. Thanh Sơn kiếm tông vô thượng thần thông một trong, đại chân kim kiếm thuật, có thể nói là ngũ hành chi kim ngưng tụ đến cực hạn thần thông pháp thuật, 3000 đại đạo pháp thuật bên trong nhất là sắc bén lăng lệ mười mấy loại kiếm thuật một trong. To lớn màu vàng kiếm mang nháy mắt tránh thoát trọng lực trói buộc, xuất hiện tại Vô Trần Tử đỉnh đầu, kia sắc bén đến cực điểm kiếm khí uy thế, khiến cho bốn phía đại địa đều bị cắt ra vô số khe rãnh, hai bên mấy ngọn núi cũng là bị rào tán thành cho bụi bụi đất. Vô Trần Tử trên mặt lộ ra ngưng trọng vẻ mặt, hai tay nháy mắt trước người vạch ra nghìn đạo tay ảnh, 1% sát na liền đánh ra mấy ngàn đạo pháp quyết. Hậu thổ hành thiên thuật. Lấy Vô Trần Tử làm trung tâm phương viên vạn trượng khu vực, tất cả chìm xuống đại địa cùng sân phong, đột nhiên bị phân giải hấp thu thành vô cùng vô tận thổ chi lực, tại trước người hắn ngưng tụ thành một mảnh trăm trượng lớn nhỏ màu vàng đất quang hoa. Kia giống như màn trời màu vàng đất quang hoa, vắt ngang tại Vô Trần Tử đỉnh đầu không trung, lập tức ngăn trở hình kiếm trưởng lão kiếm thuật chém giết, hai nói thần thông pháp thuật ầm vang đụng vào nhau, lập tức tuôn ra đầy trời quang hoa, vô cùng vô tận bắn tung tóe bay ra. Vô Trần Tử cùng hình kiếm trưởng lão thực lực không kém bao nhiêu, đều là ở vào kết đan cảnh tiền kỳ ngân đan cảnh, lẫn nhau ở giữa triển khai tranh đấu rất khó phân ra thắng bại. Nhưng là, Vô Trần Tử so hình kiếm trưởng lão nhiều tu hành 20 năm, nếu là vận dụng át chủ bài lấy tính mệnh đọ sức giết, hình kiếm trưởng lão thua không nghi ngờ. Hai người lấy thần thông pháp thuật đối vanh một lần, cũng không ai chiếm được ưu thế, đều là sắc mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau, lại lần nữa lan truyền lấy nguyên lực, chuẩn bị khởi xướng lần công kích sau. Hình kiếm tử, tới, 10 năm chưa từng giáo huấn qua ngươi, hôm nay liền buông tay đánh cược một lần, để đạo gia nhìn xem ngươi đến tột cùng có khả năng bao lớn, dám tại ta Lưu Vân Tông ngoại sơn môn dương ai. Nhiệm vụ trưởng lão Vô Trần Tử hiển nhiên đã thật sự nổi giận, toàn thân pháp lực quang hoa tăng vọt mà ra, trong cơ thể có một cái trứng gà lớn nhỏ ngân đan bay lên, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tản mát ra vô cùng vô tận uy thế cùng quang hoa. Hắn kia ngân đan phía trên, khắc đầy lít nha lít nhít phù triện đường vân, che kín rất nhiều đạo gia phù, đó chính là kết đan cảnh đại tu sĩ tu luyện thần thông pháp thuật cô đọng mà thành. Người bên ngoài nhìn không rõ, hình kiếm trưởng lão lại là thấy rõ, lập tức hốc mắt bạo co lại, trong lòng sinh ra lo lắng tới 12 loại thần thông. Đáng chết Vô Trần Tử, vậy mà tại cái này trong 10 năm lại tu thành một loại thần thông pháp thuật. Hết thể chỉ vì, hình kiếm trưởng lão ngân đan, chỉ tu thành 10 loại thần thông pháp thuật, trước kia hắn đều đánh không lại Vô Trần Tử, hiện tại càng là đánh không lại. Mắt thấy Vô Trần Tử phát động công kích, rơi vào đường cùng hắn đành phải cũng tê ra ngân đan đến, đem nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, vận chuyển thần thông pháp thuật phát động công kích. Cùng lúc đó, hắn còn ngưng âm thành buộc, lấy linh thức truyền âm hướng phía dưới chân truyền đệ tử ra lệnh. Mau đem Đỗ Phi Vân chém giết, này mà không thể ở lâu. Hai vị đại tu sĩ đấu pháp chém giết, Thanh Sơn kiếm tông đệ tử sớm đã chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, sợ hai bay vạ gió, duy chỉ có kia hai cái chân truyền đệ tử ẩn nút tới gần sơn phong dưới chân. Bởi vì, trước đó hình kiếm trưởng lao hướng Vô Trần Tử khởi xướng đột nhiên lúc công kích, liền đã ra lệnh cho bọn họ thừa cơ đem Đỗ Phi Vân chém giết. Đã không cách nào đoạt lại Đỗ Phi Vân, vậy liền thừa dịp loạn đem nó diệt sát. Từ hình kiếm trưởng lão ngăn chặn Vô Trần Tử, từ chân truyền đệ tử âm thầm động thủ, việc này rất có triển vọng. Trên bầu trời, Vô Trần Tử cùng hình kiếm trưởng lão hai người toàn lực vận chuyển nguyên lực, lấy ngân đan hộ thể, đem thần thông pháp thuật kích phát vận chuyển khởi xướng oanh kích. Trung quanh mấy vạn trượng bên trong, lập tức đất rung núi chuyển, đại địa băng liệt sụp đổ, sơn phong lung lay yêu rơi. Vô Trần Tử đang cùng hình kiếm trưởng lão đấu pháp, không dành phân tâm hắn chú ý, nhất thời không có phát hiện kia hai cái chân truyền đệ tử trộm mò tới gần sơn phong dưới chân. Ở nơi đó, Đỗ Phi Vân quanh thân bọc lấy một đạo hộ thể linh quang, đang lặng lặng nằm trên mặt đất, vẫn ở vào bất tỉnh mi bên trong. Hai vị chân truyền đệ tử đi tới hắn phụ cận 30 trượng chỗ, sau một khắc chính là thân hình bạo khởi, hướng phía Đỗ Phi Vân phóng tới, trong hai tay sắc bén kiếm cương đâm thẳng mà tới. Sắc bén đến cực điểm kiếm cương đâm tới trong chớp mắt ấy, Đỗ Phi Vân sau lưng ngoài 3 trượng sơn phong chỗ, một trận ánh sáng choáng hiện lên, một đạo hiểu điệu linh lung thân ảnh hiện ra. Đây là một cái nữ tu sĩ, chính là thu được linh hạc truyền tin chạy tới Linh Tuyết Vi. Nàng mới vừa từ dung cánh cửa ra, vừa hay nhìn thấy Đỗ Phi Vân bất tỉnh mi trên mặt đất, hai vị kia chân truyền đệ tử lại cầm kiếm đâm xuống, trực chỉ Đỗ Phi Vân nhất hầu cùng lồng ngực. Một khắc này, nàng kinh hãi thất sắc, mắt ở dưới đáy tất cả đều là lo lắng. Không có chút nào do dự, nàng thân hình nháy mắt lướt lên, chật lách người liền thoát ra xa 3 trượng, té nhào vào Đỗ Phi Vân trên thân. Kế tiếp sát na, hai đạo sắc bén đến cực điểm óng ánh kiếm cương, lập tức đâm trúng Linh Tuyết Vi hậu tâm. Hai vị chân truyền đưa tử một kích dốc toàn lực phía dưới, nàng hộ thể cương khí nháy mắt bị đánh tan, hộ thân linh khí nhuyễn giáp cũng là sát na bị xuyên thủng. Cương khí mảnh vỡ bắn tung tóe bên trong, một vòng thê lương huyết quang đột nhiên nở rộ, Linh Tuyết Vi khỏe miệng tràn ra một tia tiếng rên rỉ, sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh, trong mắt thần thái dần dần ảm đạm. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 173, tình này nhưng đợi thành hồi ức. Trên bầu trời ngay tại đấu pháp vô trần tử cùng hình kiếm trưởng lão, lúc này cũng là khó khăn lắm phân ra thắng bại. Mời nhớ kỹ chúng ta vong lưới toàn lực xuất thủ vô trần tử, lấy một cái thần thông pháp thuật đem hình kiếm trưởng lão đánh bay ra ngoài, đánh thổ huyết bay ngược ra mấy trăm trượng xa. Hắn đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn thấy dưới ngọn núi một màn, lập tức trong đôi mắt lửa giận bốc lên, trong cơn giận dữ liền gầm thét lên tiếng, đáng chết hỗn đản. Chỉ thấy thân hình hắn bắn như điện mà ra, hướng phía Ninh Tuyết Vi bay tới, đồng thời tay phải nháy mắt co ngón tay bắn liền hai lần, liền có hai đạo lưu quang biểu sắc mà ra, nháy mắt liền xuyên thủng hai vị kia chân truyền đệ tử hung thân, tóe lên một dải huyết quang. Hai vị chân truyền đệ tử vốn cho là có thể đem Đỗ Phi Vân chém giết, nhưng không ngờ đâm trúng một cái nữ tu sĩ, sắc mặt ngạc nhiên thời điểm, lại là bị vô trần tử hai đạo pháp thuật xuyên thủng trái tim, trong mắt sinh cơ lập tức trôi qua, thân thể mềm mềm ngã xuống. Nơi xa, hình kiếm trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Hắn một thanh lao đi khỏe miệng máu tươi, liền hạ lệnh đệ tử còn lại nhanh chóng rời đi. Lâm quay người bay trước khi đi, còn đoán hận chừng vô trần tử một chút, ánh mắt toán độc xâm hàn. Hai vị chân truyền đệ tử ngã xuống một khắc này, vô trần tử liền rơi trên mặt đất, tay trái lóe ra ngũ thải linh khí quang hoa, bao phủ Ninh Tuyết Vi cùng Đỗ Phi Vân. Tại hai người bọn họ trên thân liền chút mấy cái, lại cho bọn hắn ăn vào một viên đan dược về sau, vô trần tử lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Đáng chết hình kiếm tử, vậy mà như thế hèn hạ, thậm chí sử môn hạ đệ tử đánh lén, thực tế là đáng ghét đến cực điểm. Vô trần tử cao mày, không khỏi thấp giọng thống mạ hình kiếm tử. Đều là ta chủ quan, lần này chẳng những Phi Vân tiểu tử nguy hiểm, ngay cả Tuyết Vi nha đầu cũng thụ trọng thương. Vô trần tử một bên lo âu nhìn qua rơi vào trong cơn hôn mê Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi, còn đang thấp giọng trách cứ chính mình. Lúc này, chỉ thấy bên cạnh kia Dũng Đạo môn hộ chỗ tảng đá lớn, một trận ánh sáng hoa lấp lóe, liên tiếp đi ra tốt mấy thân ảnh tới. Dẫn đầu là chân truyền đệ tử Mạc Tiêu Trầm, theo sát phía sau chính là dấu Tuyết đỉnh băng mấy vị nữ đệ tử cùng Hàn Phi, liền ngay cả Đỗ Hoản Thành cũng tới. Hiển nhiên, sơn môn ngoại chiến đấu ba động quá lớn, đã là kinh thiên động địa, sớm đã kinh động rất nhiều đệ tử. Những này cùng Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi có liên quan các đệ tử, biết được sơn môn bên ngoài phát sinh sự tình về sau, đều là vội vã chạy đến, lại không ngờ tới hay là đến trễ một bước. Khi mọi người thấy nằm tại hai người dưới đất đều lâm vào hôn mê, hai người đều là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khóe miệng tràn đầy máu tươi bộ dáng, đều là lông mày nhíu lên, tràn ngập lo lắng. Nhất là, Ninh Tuyết Vi lồng ngực đạo bào đã bị máu tươi nhuộm dần thành ám màu đỏ, càng là nhìn thấy mà giật mình, để ở đây mấy vị nữ tu sĩ đều hốc mắt đỏ lên. Nàng thương thế rất nặng, hơi thở cũng dần dần yếu ớt, đã là nguy cơ sớm tối. Nhiệm vụ trưởng lão, đây là có chuyện gì? Phi Vân sư đệ cùng Tuyết Vi sư muội bọn hắn thế nào? Có nguy hiểm tính mạng sao? Lúc này việc quan hệ khẩn cấp, mọi người vậy mà quên đi hành lễ, cầm đầu Mạc Tiêu Trầm khi mở miệng trước hướng vô trần tử đặt câu hỏi. Ai, nhiệm vụ trưởng lão không muốn nhiều lời, chỉ là thấp giọng thở dài một hơi. Thấy tình cảnh này, tâm tình mọi người càng là chìm đáy cốc, đều là sinh ra dự cảm không tốt. Ta đã vì bọn họ đơn giản chữa thương một phen, có thể hay không tại nửa nén hương thời gian bên trong tỉnh lại, liền nhìn bọn hắn tạo hóa. Đến lúc đó nếu như vẫn chưa được, vậy cũng chỉ có trước mang về tông môn bên trong, nghĩ biện pháp khác nữa. Trong lòng mọi người rất là trầm trọng, từ từ tuyệt vọng, Đỗ Hoản Thanh hai mắt phát ra liên liên nước mắt, ghé vào Đỗ Phi Vân bên người, thấp giọng la lên tên của hắn, thần sắc cực kỳ bi ai. Lúc này, nghe tới vô trần tử như vậy nói chuyện, mọi người lại là sinh ra một chút hy vọng tới. Biết được hai người hiện tại thương thế rất nặng, tạm thời không thể di động, mọi người đều là lo lắng lo âu đi tới gần, thấp giọng la lên tên của hai người, gửi hy vọng ở có thể đem bọn hắn tỉnh lại. Nếu là bọn họ tâm thần của hai người đầy đủ kiên định, cầu sinh đủ mãnh liệt, còn có thể tại nửa nén hương thời gian bên trong tỉnh lại, đến lúc đó lại làm cứu chữa liền hy vọng khá lớn. Trái lại, thì sẽ khó giải quyết rất nhiều. Đỗ Hoản Thanh một bên cực kỳ bi ai khóc sụt sùi, còn đang không ngừng la lên Đỗ Phi Vân danh tự, vẻ mặt rất là thảm thiết, làm lòng người nát. Không bao lâu, Đỗ Hoản Thanh đột nhiên phát ra một tiếng mừng rỡ thấp giọng hô, mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Phi Vân mí mắt có chút chớp động mấy cái, có tỉnh lại dấu hiệu. Sau một lát, Đỗ Phi Vân rốt cục khó khăn chống ra mí mắt, còn có chút mơ hồ hai mắt vô thần nhìn qua bốn phía, sau đó mới dần dần chuyển hướng bên cạnh Ninh Tuyết Vi. Thấy rõ Ninh Tuyết Vi thương thế cùng tình cảnh về sau, Đỗ Phi Vân cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng lo lắng đến cực điểm, biết được Ninh Tuyết Vi thụ thương nguyên nhân về sau, càng là thật sâu tự trách. Hắn khó khăn chống lên hai tay, bám vào Ninh Tuyết Vi bên hai, bi thống mà thấp giọng la lên. Tuyết Vi sư tỷ, người tỉnh a. Tuyết Vi sư tỷ, thật xin lỗi, là ta hại người. Thật lâu, tại mọi người lo lắng mắt dưới ánh sáng, Ninh Tuyết Vi hai mắt rốt cục rất nhỏ chớp một cái, về sau mới chậm rãi chống ra hai mắt, hào không bóng sáng hai mắt đánh giá bốn phía. Nàng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng trồn càng là không có chút nào màu máu, trong hai mắt tràn đầy chết màu xám, hơi thở càng là yếu ớt đến cực điểm, lúc nào cũng có thể như vậy mất đi. Đây là Vô Trần Tử thủ đoạn đầy đủ huyền kỳ, mới có thể khiến Ninh Tuyết Vi hồi tỉnh lại, bằng không mà nói nàng liền đã chết đi. Dù sao, bị hai đạo kiếm cương phá vỡ phòng ngự, xuyên thủng lồng ngực trái tim, đổi lại là phổ thông tiên thiên kỳ tu sĩ, đã sớm chết đã lâu. Phi Vân, ngươi còn tốt chứ? Ninh Tuyết Vi kia cặp mắt vô thần, nóng nhìn sổ ghi chép Đỗ Phi Vân, mặt tái nhợt bên trên khó khăn gạt ra vẻ mỉm cười, không có chút nào màu máu miệng trồn chuyết lay động, thanh âm yếu ớt đến gần như không thể nghe. Ta không sao, Tuyết Vi sư tỷ, đừng từ bỏ, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Đỗ Phi Vân trên mặt gạt ra một tia cổ vũ ý cười, giáng chống đỡ lấy thương thế của mình cùng đau đớn, an ủi Ninh Tuyết Vi. Phi Vân, ta là sư muội của ngươi. Ninh Tuyết Vi hơi thở càng ngày càng yếu ớt, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Đúng vậy, Tuyết Vi sư muội, đừng từ bỏ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi. Đỗ Phi Vân hoảng gật đầu không ngừng, cầm Ninh Tuyết Vi băng lấy tay, cố gắng muốn chuyển vận nguyên lực trợ giúp nàng. Phi Vân, vô dụng, ta đã tâm mạch vỡ vụn, không có cứu. Ninh Tuyết Vi khó khăn phun ra câu nói này, sau đó nàng chậm rãi tự phát ở giữa đem một chi bích muốn cây châm gỡ xuống, ánh mắt còn mang theo một vòng lưu luyến nhìn cây châm một chút, mới đưa cây châm chậm rãi phóng tới Đỗ Phi Vân lòng bàn tay. Phi Vân, thời gian của ta không nhiều, ngươi đã cứu ta một lần, ta cũng cứu ngươi một lần, chúng ta hòa nhau. Hôm nay ta có thể đem cây châm trả lại cho ngươi, mặc dù ta rất không bỏ được, bất quá ta muốn nó nhất định sẽ có cái tốt hơn chủ nhân. Ninh Tuyết Vi cơ hồ dùng hết tất cả khí lực, mới rốt cục đem lời nói này nói ra miệng. Nàng cầm bích muốn cây châm tay phải thời gian dần qua bung ra, khỏe miệng còn mang theo một vòng ý cười nhợt nhạt, ánh mắt bên trong mang theo một vòng lưu luyến, cuối cùng nhìn Đỗ Phi Vân một chút, chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tuyết Vi sư tỷ, Tuyết Vi sư muội. Mấy đạo bi thống âm thanh ầm vang lên, mấy vị dấu tuyết đỉnh băng nữ đệ tử đều là nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, che miệng cào khóc. Đỗ Hoản Thanh cùng đệ tử khác cũng không ngoại lệ, tận mắt nhìn đến Ninh Tuyết Vi ở trước mắt hai mắt nhắm lại, trong lòng bi thống nặng nề có thể nghĩ. Vô Trần Tử cũng là vẻ mặt nặng nề, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, thấp giọng nói, Tuyết Vi nàng tâm mạch vỡ vụn, sinh cơ trôi qua hầu như không còn, cho dù là đại tu sĩ cũng là thúc thủ vô sách. Trong lúc nhất thời, giữa sân mọi người đều là tâm tình bi thống, cào tiếng khóc không ngừng vang lên, các nam đệ tử cũng là hốc mắt phím hồng. Đỗ Phi Vân biểu lộ nặng nề, không nói một lời nhìn qua trước người Ninh Tuyết Vi, ánh mắt bên trong tự trách cùng bi thống, cơ hồ tràn ra hốc mắt. Tuyết Vi sư tỷ, là ta có lỗi với ngươi. Hắn thân thể cứng đờ ngồi quỳ chân tại Ninh Tuyết Vi bên người, nhìn qua vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say Ninh Tuyết Vi, thấp giọng thì thào thốt ra, trong lòng trầm thống cùng tự trách, nương theo lấy hỗn loạn suy nghĩ, đang không ngừng bàn. Lúc này khắc, trong óc của hắn kìm lòng không đặng nhớ lại, hắn cùng Ninh Tuyết Vi quen biết tương giao từng màn. Còn nhớ được, 3 năm trước đây, mới gặp Ninh Tuyết Vi lúc, khi đó hắn còn đang tìm kiếm Lưu Vân Tông sân môn. Có 3 cái Lưu Vân Tông ngoại môn đệ tử gây bất lợi cho hắn, là Ninh Tuyết Vi hiện thân cứu giúp, đồng thời dẫn đầu hắn tiến vào sân môn, nhìn thấy Tiết Băng. Vẫn nhớ được, hơn 2 năm trước, là Ninh Tuyết Vi cùng mấy vị nữ đệ tử mang theo hắn tiến vào nhập thế giới ngầm làm môn phái nhiệm vụ. Kia là hắn lần thứ nhất tiến vào nhập thế giới ngầm, là Ninh Tuyết Vi một đường vì hắn giảng giải, một đường trông nom trợ giúp hắn, còn đem rất nhiều vật liệu cùng bảo vật tặng cho hắn. Ngày đó đoạn mây trên đài, ngoại môn đệ tử 3 năm tiểu so trên đại hội, Ninh Tuyết Vi kia lo lắng vẻ mặt lo lắng, ở trong đầu hắn vang vọng lượn vòng lấy. Cùng Sở Vân trên lôi đài đại chiến, hắn rốt cục tấn giai tiên thiên phá phong mà ra lúc, Ninh Tuyết Vi vụng trộm quay đầu lao đi khỏe mắt nước mắt bộ dáng, rõ ràng chiếu vào trong đầu của hắn cùng trong lòng. Rất nhiều, hết thảy, quá khứ thời gian 3 năm bên trong, giữa hai người hết thảy gặp nhau, Ninh Tuyết Vi một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động, lúc này đều giống như phim hình tượng đồng dạng tại trong lòng hắn một lóe lên hiện lướt qua. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được lúc trước hắn đưa cho Ninh Tuyết Vi bích muốn cây châm lúc, nàng quay người rời đi lúc khỏe miệng một màn kia đạt được ý cười hàm nghĩa. Hắn mới biết được, cái này một mực trầm mặc ít nói, tính cách lãnh đạm sư tỷ, đã chẳng biết lúc nào đem hắn khắc ở trong lòng. Lúc này, thấy được nàng tại trước mắt mình chậm rãi hai mắt nhắm lại, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, trong lòng của hắn có không hiểu quặn đau sinh ra, kia nặng nề, kia tự trách, khiến cho hắn cơ hồ không thở nổi. Cho tới nay hắn đều là đem Linh Tuyết Vi xem như là chiếu cố sư tỷ của mình, là bằng hữu tốt nhất của hắn, có thể chi kỷ phó thác sư tỷ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, tựa hồ phần này tình cảm cũng không phải là đơn giản như vậy. Quá khứ thời gian bên trong, hắn vẫn luôn quen thuộc tại cùng Linh Tuyết Vi chia sẻ mình sướng vui giận buồn, có dạng này một cái tất cả cho hắn lo lắng sư tỷ, hắn rất vui mừng cùng hạnh phúc. Nhưng là, hắn chưa hề hướng nam nữ chi tình phương diện suy nghĩ, cho dù là nhiệm vụ trưởng lão nói đem Linh Tuyết Vi gả cho hắn làm đạo lữ lúc, hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Thế nhưng là, cho tới bây giờ trơ mắt nhìn Linh Tuyết Vi mất đi, nhìn xem nàng nhắm hai mắt lại, rời đi chính mình. Hắn mới đột nhiên minh bạch, quen thuộc, kỳ thật cũng là một loại tình cảm. Chỉ là loại cảm tình này quá mức thay đổi một cách vô tri vô giác, chỉ có mất đi lúc, mới có thể đột nhiên tỉnh giấc. Hắn không biết loại cảm tình này có phải là cái gọi là yêu, bởi vì yêu cái chữ này quá mức nặng nề, ai có thể nói ra được. Nhưng là hắn biết, nếu như hắn có thể lựa chọn, hắn tình nguyện kia hai đạo kiếm cương đâm trúng chính là mình lồng ngực. Tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 174, vạn mục sinh linh khí. Giữa sân bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, mọi người đều là trong lòng kiềm chế, mấy vị nữ đệ tử mắt ngủ bên trong liên liên nước mắt chưa từng ngừng. Đỗ Phi Vân ngồi quỳ chân tại Ninh Tuyết Vi bên cạnh, thân thể đứng thẳng bất động, sức lực toàn thân phảng phất bị rút sạch, hai mắt vô thần ngắm nhìn Ninh Tuyết Vi gương mặt. Rất nhiều nam đệ tử cũng là cúi đầu, vẻ mặt trầm thống, Mạc Tiêu Trầm cũng không ngoại lệ. Vô Trần Tử dù sao cũng là tu hành mấy chục năm đại tu sĩ, nhìn quen quá nhiều thằng trầm, sinh tử có khác, mặc dù trong lòng nặng nề, nhưng lại không mất thái. Hắn đang định để mọi người trở về tông môn, đem Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi mang về trong tông môn lại làm an bài cùng chữa thương, đã thấy đến Đỗ Hoản Thanh vươn tay ra, cầm Ninh Tuyết Vi kia tay nhỏ bé lạnh như băng, lóe ra trận trận màu xanh quang hoa. Nguyên bản, Vô Trần Tử còn tưởng rằng Đỗ Hoản Thanh đây là trong lòng quá mức bi thống, cho nên còn không hết hy vọng, còn muốn làm cuối cùng một tia phí công giấy rủa. Thế nhưng là khi Vô Trần Tử nhìn thấy Đỗ Hoản Thanh chỗ phóng thích ra một màn kiêm màu xanh quang hoa lúc, con mắt lập tức có chút nheo lại, khóe miệng có chút run rẩy một chút, trong lòng nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây là sinh linh khí. Vô Trần Tử trong lòng, kim lòng không đặng thấp giọng hô quát, mặt ngoài không lưu mảy may dị dạng, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Đỗ Hoản Thanh, quan sát kia thanh quang dấu hiệu. Nó dư rất nhiều đệ tử, cũng phát hiện Đỗ Hoản Thanh động tác, đều là ngừng lại nước nở, trong mắt nổi lên một vòng nghi ngờ. Nàng đang làm cái gì? Trong lòng mọi người đều nổi lên cái này một tia nghi vấn, lại không người có thể đoán ra đến tận cùng. Dù sao, không ai nhận vì một cái chỉ là luyện khí kỳ thực lực tu sĩ có thể có được hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần thông, đó là ngay cả kết đan cảnh đại tu sĩ cũng không thể hoàn thành hành vi người tiên. Nhưng mà, một khắc đồng hồ trôi qua về sau, mọi người chợt phát hiện, Đỗ Hoản Thanh trong tay kia không ngừng tuôn ra màu xanh quang hoa, vậy mà lặng yên ở giữa che kín Linh Tuyết Vi quanh thân, đưa nàng cả người đều bao phủ trong đó. Linh Tuyết Vi quanh thân làn da tầng ngoài bám vào một tầng nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, cơ hồ nhỏ không thể thấy kia là Đỗ Hoản Thanh chuyển vận nguyên lực đang không ngừng thẩm thấu da thịt của nàng, tiến vào nàng trong cơ thể. Đồng thời, nàng kia nguyên bản dần dần lạnh đi thân thể, vậy mà bắt đầu chậm rãi ấm lại, nguyên bản dần dần biến mất sinh cơ, vậy mà lại đản sinh ra một tia tới. Thậm chí, nguyên bản Linh Tuyết Vi trái tim đã tiếp cận ngưng đập, yếu ớt đến gần như không thể xem xét lúc này vậy mà lại thời gian dần qua nhảy lên. Cái này, trừ Hàn Phi cùng hai vị dấu tuyết đỉnh băng nữ đệ tử, cái khác đạt tới tiên thiên kỳ thực lực trở lên đệ tử nháy mắt phát hiện cái này vừa hiện hình, đều là hai mắt đột nhiên trừng lớn, im lặng hé miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây là sinh cơ khôi phục dấu hiệu, Linh Tuyết Vi đây là muốn phục sinh. Trong lúc nhất thời lấy linh thức điều tra đến Linh Tuyết Vi thân thể dần dần biến hóa, sinh cơ lại lần nữa hiện lên lúc, mấy vị tiên thiên kỳ đệ tử lập tức chấn kinh đến tim đập loạn. Đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Liên kết đan cảnh đại tu sĩ đều không thể làm được sự tình, lúc này lại bị một cái tiểu luyện khí kỳ tu sĩ làm được. Đây quả thực là tuyên cổ không nghe thấy kỳ tích. Cho dù là chân truyền đệ tử Mạc Tiêu Trầm, lấy kiến thức của hắn cùng lịch duyệt, cũng tuyệt đối không thể tin được đây là sự thực, cứ việc một màn này thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt, lại như cũng phảng phất giống như trong mộng. Duy chỉ có, nhiệm vụ trưởng lão Vô Trần Tử sắc mặt bình tĩnh ánh mắt đánh giá Đỗ Hoản Thanh, nhếch miệng lên một vòng không hiểu ý cười, trong lòng đang âm thầm tán thưởng. Vạn mục sinh linh khí, một hoàng hậu nhân. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà là như thế này. Lòng của mọi người bên trong nhấc lên sóng biển ngập trời từng cái im lặng há to mồm, nhưng lại sợ quấy rầy đến Đỗ Hoản Thanh, không dám phát ra mảy may vang động. Đỗ Phi Vân từ lâu chú ý tới tỉ tỉ động tác, lúc này chính không chớp mắt nhìn qua nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Tuyết Vi phản ứng, trên mặt che kín mừng rỡ vẻ mặt. Đỗ Hoản Thanh tay phải dòng dã chuyển vận nguyên lực nửa canh giờ vẫn luôn chưa từng ngừng qua, mặc dù càng ngày càng yếu ớt, lại là từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì. Thậm chí, trán của nàng không ngừng mà tràn xuất mồ hôi hột, sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm suy yếu, cũng vẫn đang kiên trì. Đỗ Phi Vân một bên lo lắng Ninh Tuyết Vi đồng thời, trong lòng càng là lo lắng tỷ tỷ an nguy, sợ nàng cũng xảy ra vấn đề gì. Cũng may, sau nửa canh giờ, khi Đỗ Hoản Thanh trong cơ thể nguyên lực hoàn toàn khôi cùng, cũng không còn cách nào chuyển vận một tia thanh quang lúc, cái này mới rốt cục dừng tay. Vừa thu lại về tay phải, Đỗ Hoản Thanh chính là hai mắt tối đen, thân thể mềm mềm ngã lệch, Đỗ Phi Vân liền vội vàng đem nàng ôm lấy, lo lắng hỏi đến. Hắn vội vàng lấy linh thức thăm dò vào tỷ tỷ trong cơ thể, lấy từ tiết nhượng nơi đó học được y thuật, vì tỷ tỷ điều tra bệnh tình, phát hiện nàng cũng không lo ngại, chỉ là tâm lực tiêu hao quá lớn, nguyên lực khốn cùng mà dẫn đến thân thể suy yếu bất tỉnh mi. Như thế, hắn mới âm thầm buông lỏng một hơi. Dù sao, Đỗ Hoản Thanh triệu chứng này, chỉ cần tinh tâm điều dưỡng nửa tháng liền có thể khôi phục. Lại nhìn Ninh Tuyết Vi, lúc này toàn thân thể đồng hồ nhàn nhạt thanh quang dần dần thẩm thấu nhập trong cơ thể, thân thể lại lần nữa trở nên nóng ánh sáng long lanh, da thịt cũng khôi phục sinh cơ quang trạch, trái tim cũng bắt đầu ổn định nhảy lên. Nàng vẫn ở vào bất tỉnh mi bên trong, lặng lặng nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trái tim mặc dù yếu ớt lại ổn định nhảy lên, huyết dịch khắp người thông suốt, hơi thở cũng yếu ớt vang lên. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người biết, Ninh Tuyết Vi thật bị Đỗ Hoản Thanh cấp cứu sống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là vui mừng khôn xiết, mấy cái kia dấu tuyết đỉnh băng nữ đệ tử cũng là mặt lu mừng rỡ, người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Châu đầu ghé thai. Phi Vân sư đệ, tỷ tỷ ngươi thực tế quá lợi hại, đây quả thực là triển miên trách không có kỳ văn a. Mạc Tiêu trầm một mặt vui vẻ đi tới Đỗ Phi Vân bên người, tràn đầy tán thưởng cùng khâm phục nhìn qua trong ngực hắn Đỗ Hoản Thanh, hưng phấn chi tình tràn tại nói đồng hồ. Phi Vân sư huynh, Đỗ sư muội thủ đoạn thực tế quá thần thông quảng đại, liền ngay cả đại tu sĩ cũng không thể hoàn thành kỳ tích, lại bị nàng tự tay sáng tạo, đây quả thực quá chấn động lòng người. Mấy vị dấu tuyết đỉnh băng nữ đệ tử cũng là vây quanh, lo lắng nhìn qua Đỗ Hoản Thanh, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng ao ước. Trong lúc nhất thời, giữa sân đám người đều là kích động mừng rỡ thổ lộ hết lấy trong lòng kính nể cùng rung động. Đỗ Phi Vân cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn về phía tỷ tỷ ánh mắt tràn ngập cảm kích. Sau một lát, nhiệm vụ trưởng lão Vô Trần Tử để mọi người tán đi, riêng phần mình trở về sân môn. Tiếp xuống, hắn muốn đem Ninh Tuyết Vi mang đi, đưa đến Lưu Vân Thiên cung bên trong chữa trị cho nàng thương thế. Dù sao, nàng mặc dù sống lại, lại như cũ lâm vào bất tỉnh mi bên trong, lại thương thế vẫn như cũ rất nặng, còn cần điều trị trị liệu chí ít nửa năm mới có thể khỏi hẳn. Đỗ Phi Vân cũng cóng Đỗ Hoản Thanh trở về sân môn, về đến trong nhà về sau, nàng liền tỉnh táo lại. Để nàng ăn vào rất nhiều linh đan rượu dược, tĩnh tâm điều dưỡng sau một khoảng thời gian, Đỗ Phi Vân lúc này mới tiến về mật thất bế quan chữa thương. Trước đó hắn thụ trọng thương, may mắn có Vô Trần Tử kịp thời cứu chữa, còn cho hắn ăn vào một viên linh cấp đan dược, lúc này mới khiến cho hắn rất nhanh tỉnh lại, thương thế không đến mức tăng thêm. Ở trong mật thất, hắn dùng đi gần 2 tháng, ăn hết giá trị gần 200.000 linh đan rượu dược, cái này mới rốt cục đem thương thế khôi phục khỏi hẳn. Đồng thời, hắn cũng nhân họa đắc phúc, trải qua như thế thương tích về sau, tâm cảnh có cảm giác ngộ cùng đột phá, lại mở ra 4 đầu chi mạch, khoảng cách tiên thiên kỳ 5 tầng đã rất gần. 2 tháng về sau, khi hắn từ trong mật thất đi ra lúc, đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, thực lực lại có tăng lên, tự nhiên là thần thanh khí sảng. Đỗ Hoản Thanh sớm đã khôi phục như thường, ngay tại mang theo Hàn Phi đẳng nhân quản lý trong sơn cốc dược viên linh điền. Sau đó, Đỗ Phi Vân rời khỏi cửa nhà, một đường hướng về nào đó ngọn núi bước đi. Tiếp xuống, hắn muốn đi trước Lưu Vân Thiên cung đi bái kiến nhiệm vụ trưởng lão. Nguyên nhân một trong là hắn mau mau đến xem Linh Tuyết Vi có hay không tỉnh lại. Nguyên nhân thứ hai, liền là bởi vì ngày đó nhiệm vụ trưởng lão lúc rời đi, từng truyền âm cho hắn, để thương thế hắn khỏi hẳn về sau đi Lưu Vân Thiên cung tìm hắn, hắn có chuyện trọng yếu nói cho Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân đi tới dưới ngọn núi, tại hộ vệ dẫn đầu dưới bước vào truyền tống đại trận, đi tới Lưu Vân Thiên cung bên trong, tiến vào Vô Trần điện, kia là nhiệm vụ trưởng lão chỗ ở. Tại trong sảnh, nhiệm vụ trưởng lão đang chờ hắn đến. Hướng nhiệm vụ trưởng lão hành lễ bái kiến về sau, Đỗ Phi Vân liền không kịp chờ đợi hỏi Ninh Tuyết Vi tình trạng. Biết được Ninh Tuyết Vi vẫn như cũ ở vào bất tỉnh mi bên trong, thương thế lại đang dần dần chuyển biến tốt đẹp, trong lòng lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Sau đó, hắn liền mở miệng hỏi thăm nhiệm vụ trưởng lão, đến tột cùng có chuyện quan trọng gì muốn nói cho hắn biết. Nhiệm vụ trưởng lão ngồi ngay ngắn ở bạch ngọc trên ghế dựa lớn, cười như không cười nhìn qua hắn, trầm ngâm một trận, lúc này mới bỗng nhiên mở miệng hỏi. Phi Vân tiểu tử, Hoản Thanh nha đầu không phải người thân sinh tỷ tỷ a? Ách, Đỗ Phi Vân ngây người một lát, trong lòng lập tức minh ngộ. Trước đó hắn liền đoán rằng nhiệm vụ trưởng lão tìm hắn khẳng định cùng tỷ tỷ có quan hệ, hiện tại xem ra quả là thế. Tự nhiên không phải. Đối nhiệm vụ trưởng lão, hắn cũng không cần giấu giếm cái gì, tự nhiên là tình hình thực tế trả lời. Vậy liền đúng rồi. Nhiệm vụ trưởng lão hơi gật đầu, trên mặt hiện ra mỉm cười, lông mày nhíu lại nói tiếp, ngươi cũng đã biết, tỷ tỷ ngươi ngày đó cứu chữa Tuyết Vi nha đầu lúc, loại kia thanh quang là vật gì sự tình sao? Đương nhiên là Nguyên Đỗ Phi Vân vô ý thức liền muốn mở miệng trả lời, lại đột nhiên ở giữa bừng tỉnh. Ngẩng đầu ánh mắt sáng rực nhìn qua nhiệm vụ trưởng lão. Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Nhiệm vụ trưởng lão tức giận trợn nhìn Đỗ Phi Vân một chút. ngươi cảm thấy phổ thông nguyên lực có thể có loại kia hiệu quả. Ngay cả ta đều làm không được. Đó là cái gì? Đỗ Phi Vân cũng ý thức được vấn đề này, ngay cả vội mở miệng truy hỏi. Cố ý trầm ngâm một phen, thấy Đỗ Phi Vân ánh mắt thực sự nhìn qua hắn, nhiệm vụ trưởng lao thần bí cười một tiếng, lúc này mới nói tiếp, vạn mục sinh linh khí. Ngươi khẳng định chưa nghe nói qua. Đó là vật gì? Nghe tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Đỗ Phi Vân trong lòng vô ý thức liền nghĩ đến tỷ tỷ kia câu thông hoa cỏ cây cối thần kỳ thiên phú, loáng thoáng đoán được một chút manh mối. Nhiệm vụ trưởng lao tức giận trợn nhìn Đỗ Phi Vân một chút, một bộ đương nhiên bộ dáng. Nói nhảm, yêu tộc Mộc Hoàng bản mệnh tuyệt học, ngươi nói lợi hại hay không? Yêu tộc Mộc Hoàng. Đỗ Phi Vân hai mắt đột nhiên trợn to, trên mặt tất cả đều là rung động cùng không thể tin thần thái, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia nghi vấn tới. Chẳng lẽ ngươi nói là tỷ tỷ của ta nàng? Phải. Nhiệm vụ trưởng lão cười gật gật đầu, một bộ tiểu tử ngươi rốt cục khai khiếu biểu lộ, sau đó nói tiếp, tỷ tỷ ngươi nàng không phải người. Ách Đỗ Phi Vân sắc mặt đột nhiên trở nên vô so quái dị, sắc mặt đen nhánh, nhìn về phía nhiệm vụ trưởng lão ánh mắt cũng ẩn hàm giận dữ. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 175, Tiên Thiên 6 tầng. Rời đi Lưu Vân Thiên cung lúc, Đỗ Phi Vân y nguyên cảm thấy có chút như mộng như ảo, hết thảy còn như vậy không chân thực. Hắn chưa hề nghĩ tới tỷ tỷ Đỗ Hoản Thanh vậy mà lại có như thế huyền kỳ thân thế, mà lại rất là thần bí khó lường. Hết thể chỉ vì nhiệm vụ trưởng lao hương hắn để lộ qua, kia yêu tộc Mộc Hoàng chính là Thanh Nguyên Quốc Tiên Đạo 10 môn đều muốn kiêng kỵ e ngại đại tu sĩ, chính là Đông Hoang bên trong yêu tộc lãnh tụ một trong. Thử nghĩ một hồi, đổi lại là ai khi biết sớm chiều trung đụng tỷ tỷ, vậy mà có được cái này cùng huyền kỳ khó lường thân thế, chắc hẳn cũng sẽ không so Đỗ Phi Vân càng bình tĩnh. Bất quá, Đỗ Phi Vân đem những này toàn bộ thâm tàng AS ngọn nguồn, tạm thời cũng không định để lộ. Dù sao hiện tại không đúng lúc. Nếu như có cơ hội, tỷ tỷ thân thế hắn sẽ nghĩ biện pháp tra rõ ràng. Đồng thời, vô luận như thế nào, trong lòng hắn Đỗ Hoản Thanh vĩnh viễn là tỷ tỷ của hắn, cái kia một lòng vì hắn lo lắng vất vả, toàn tâm toàn ý bảo vệ tỷ tỷ của hắn, cũng không có bất kỳ cái gì cải biến cùng ảnh hưởng. Về đến trong nhà về sau, Đỗ Phi Vân đem tất cả sự vụ đơn giản xử lý một phen, cái này liền tiến vào trong mật thất, lần nữa bắt đầu bế quan. Linh điền cùng vườn thuốc tại Đỗ Hoản Thanh cùng Hàn Phi đẳng nhân quản lý dưới, bây giờ đã là vui vẻ phồn vinh. Các loại kỳ hoa dị quả cùng linh tài đều sinh trưởng tươi tốt, lại thành thục thời gian rất là rút ngắn. Đỗ Hoản Thanh đã sớm đem trong khoảng thời gian này linh điền vườn thuốc bên trong thành thục linh tài đều thu thập lại, đồng thời chế thành dược liệu, hắn tự nhiên là đem dược liệu đều thu thập lại, tiếp xuống đem sẽ bắt đầu luyện chế đan dược. Đương nhiên, tại bắt đầu luyện chế đan dược trước đó hắn còn có mặt khác hai chuyện muốn làm. Lúc trước tại thế giới dưới mặt đất trăm sừng đồi hàng phục yêu thú địa long, bị trấn áp tại sơn hà đồ ghi chép bên trong, bây giờ mấy tháng thời gian trôi qua, đã sớm bị Sơn Hà Đồ ghi chép thời gian dần qua luyện hóa. Bây giờ, Sơn Hà Đồ ghi chép kiện hạ phẩm bảo khí này, tại hấp thu luyện hóa thành yêu thú địa long về sau, vậy mà uy lực đại tăng, tăng lên trọn vẹn 3 thành có dư. Sơn Hà này đồ lục vốn là phẩm giai cực cao bảo vật, chỉ là bởi vì bị chia cắt ra đến mới có thể hàng phẩm cấp thấp. Đỗ Phi Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu như hắn đạt tới kết đăng cảnh, đem mặt khác 2 phần Sơn Hà Đồ ghi chép cũng góp đủ, 3 phần hợp biến đổi thành hoàn chỉnh Sơn Hà Đồ ghi chép, chí ít cũng là thượng phẩm bảo khí cấp bậc bảo vật. Thậm chí là cực phẩm bảo khí cũng chưa biết chừng. Sơn Hà Đồ ghi chép uy lực tăng lên, Đỗ Phi Vân tự nhiên là phải thật tốt tế luyện ôn dưỡng một phen, đem thao túng pháp quyết tu luyện càng thêm thuần thục mới được. Mặc dù hắn hiện tại còn không rõ lắm Sơn Hà Đồ ghi chép diệu dụng, không cách nào phát huy ra dù là một thành uy lực, nhưng là hắn rõ ràng món bảo vật này tuyệt đối không đơn giản, uy lực của nó cũng nhất định là không thể tưởng tượng nổi. Dùng đi gần nguyệt thời gian rốt cục đem Sơn Hà Đồ ghi chép ôn dưỡng tế luyện 10 điểm thuần thục, đem thao túng pháp quyết cũng tu luyện càng thêm tinh thông. Đỗ Phi Vân cái này mới ngừng lại được. Sau đó, hắn lại lấy ra từ tiểu thanh chỉ toàn trời bên trong, từ Vũ Khuynh Thần trong tay giành được bảo vật chính là kia trung phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm. Đã cái này 8 lưỡi phi kiếm là làm trấn áp kia hình rồng hư ảnh sự vật, hắn liền đem bộ phi kiếm này gọi Trấn Long Bát Kiếm. Trấn Long Bát Kiếm chính là trung phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo, liền trước mắt mà nói chính là siêu việt Thông Thiên Ma Tháp cùng Sơn Hà Đồ ghi chép bảo vật, trở thành bên cạnh hắn gần với Cửu Long đỉnh mạnh nhất pháp bảo, hắn nhất định phải mau chóng đem ôn dưỡng tế luyện, khiến cho càng thêm thông linh. Thuận buồm xuôi gió. Nếu như có thể đem cái này Trấn Long Bát Kiếm cho ôn dưỡng tế luyện hoàn tất, lại hợp với tương ứng thao túng pháp quyết, kia lực chiến đấu của hắn nhất định tiêu thăng mấy lần, trở thành kết đan cảnh trở xuống vô địch tồn tại. Có Cửu Long đỉnh cái này cùng phòng ngự gần như vô địch pháp bảo hộ thân, lại có Trấn Long Bát Kiếm cái này cực kỳ khủng bố công kích pháp bảo, hắn nghĩ muốn tiêu diệt tiên thiên kỳ cảnh giới tu sĩ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tinh thần của hắn tu vi không thể thấp hơn đối phương, hoặc là có cường đại linh thức phòng ngự pháp bảo đến phòng hộ. Nếu không vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Lại dùng đi một tháng hắn mới đưa bộ này Trấn Long Bát Kiếm cho tế luyện hoàn tất, có thể thông thuận sử dụng. Chỉ bất quá, không được hoàn mỹ chính là, cái này Trấn Long Bát Kiếm chính là bảo khí cấp bậc pháp bảo, nhất định phải có tương ứng thao túng pháp quyết mới có thể phát huy ra đầy đủ uy lực. Mà hắn nhưng không có thao túng bộ phi kiếm này pháp quyết, mặc dù bây giờ cũng có thể sử dụng lại không cách nào đem uy lực của nó phát huy đến trình độ lớn nhất. Hắn từng nghe qua, Lưu Vân Tông bên trong ngược lại là có loại này thao túng một bộ tám lươi phi kiếm pháp quyết, làm sao kia là chân truyền pháp thuật, nhất định phải thành vì chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện. Càng nghĩ, hắn hay là phải mau chóng tăng thực lực lên, thành vì chân truyền đệ tử về sau, lại đi tu luyện loại kia pháp quyết, đến lúc đó mới có thể đem Chấn Long Bát Kiếm uy lực tận khả năng phát huy ra. Sau đó, hắn liền nhập định đả tọa mấy ngày, đem tự thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lúc này mới bắt đầu luyện chế đan dược. Kỳ bụi dị ngọc hai thứ này vật liệu đã tìm được, hậu thổ luyện trần đan vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, hắn toàn lực ứng phó luyện chế đan dược, rốt cục dùng thăng đan chi pháp phối hợp cuồng lãng bảy quyển chi thuật, đem hậu thổ luyện trần đan cho luyện chế thành công ra. Sau đó, hắn liền đem trừ tinh nguyệt băng linh đan bên ngoài bốn loại ngũ hành linh đan đưa đến dấu tuyết đỉnh băng, tự tay giao cho Tiết Băng. Tiết Băng biết được hắn đem ngũ hành linh đan luyện chế thành công ra, tự nhiên là chấn kinh có thừa, song trong mắt dị sắc liên tục, hiếm thấy lộ ra mỉm cười, đối Đỗ Phi Vân rất là khen ngợi cảm kích. Về sau, Đỗ Phi Vân rời đi dấu tuyết đỉnh băng, Tiết Băng liền đi đem ngũ hành linh đan ăn vào, bắt đầu bế quan tu luyện, tiêu hóa hấp thu ngũ hành chi lực, lĩnh hội ngũ hành chi lực ý cảnh, tranh thủ đạt tới tiên thiên 9 tầng đỉnh phong, xung kích kết đan cảnh. Về đến trong nhà về sau, Đỗ Phi Vân lại đem rất nhiều sự vật xử lý một phen, đem thành thục dược liệu thu thập lại, lại cho Hàn Phi đẳng nhân cấp cho 6 tháng cuối năm tài nguyên tu luyện, cũng cổ vũ bọn hắn cố gắng tu luyện. Trở lại trong mật thất về sau, hắn liền bắt đầu khua chiêng gõ trống luyện chế đan dược, đem những cái kia dược liệu toàn bộ luyện chế thành thanh vận đan cùng định thần đan. Dòng dã thời gian nửa tháng, đem tất cả dược liệu toàn bộ hao hết về sau, hắn cũng luyện chế thành công ra mấy ngàn khỏa đan dược. Đem còn sót lại vật liệu chỉnh lý một phen, đem được từ tại Tu La Ma Đế trong bảo khố bảo vật cùng vật liệu đều kiểm kê một phen, hắn liền phát hiện mình bây giờ chỉ còn dư lại chừng ai cũng đến 40 triệu hạ phẩm linh thạch tài phú. Nghĩ kỹ lại, cái này ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn đã tiêu hao chí ít 2 triệu hạ phẩm linh thạch tài nguyên. Nghĩ đến đây, hắn cũng là âm thầm kinh hãi, trong lòng càng thêm thực sự muốn tăng thực lực lên. Bây giờ, cách hắn cùng Vũ Khuynh Thần ước định khiêu chiến thời gian, còn có không đến 2 năm. Vũ Khuynh Thần hiện tại đã đạt tới tiên thiên kỳ 8 tầng cảnh giới, mà hắn cũng chỉ có tiên thiên kỳ 4 tầng thực lực, mặc dù bàn về sức chiến đấu hắn hoàn toàn không sợ Vũ Khuynh Thần, nhưng là muốn đánh bại đối phương lại rất khó. Hóa hiện tại nếu là vận dụng chỗ có át chủ bài, cũng có thể cùng Vũ Khuynh Thần chống lại, cũng tuyệt đối không cách nào đánh bại Vũ Khuynh Thần, càng không nói đến là đánh giết hắn. Dù sao, chống lại cùng đánh bại còn có đánh giết, hoàn toàn là ba loại khái niệm, trong đó chênh lệch không thể đạo lý kế. Thực lực. Hắn vô cùng cần thiết tăng thực lực lên, nhất định phải tại không đến trong thời gian 2 năm, đem thực lực tăng lên tới tiên thiên kỳ 7 tầng, thành vì chân truyền đệ tử, dung hợp chí ít một loại ngũ hành chi lực, mới có cùng Vũ Khuynh Thần quyết chiến tư bản. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cần muốn cân nhắc đã không chỉ là Vũ Khuynh Thần một người, muốn đẩy hắn vào chỗ chết người cũng không còn là Vũ Khuynh Thần một người. Vũ Khuynh Thần chỗ dựa là Thiên Tà đồng tử, bị giết rơi chân truyền đệ tử bản thiên, cũng là Thiên Tà đồng tử tọa hạ đệ tử, cho nên Thiên Tà đồng tử đối với hắn sinh lòng sát ý chẳng có gì lạ. Thiên Tà đồng tử là cao quý phó trưởng môn, vậy mà đối với hắn động sát cơ, đây là cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, nếu là một khi có cơ hội, đối phương sẽ không chút do dự đem hắn diệt sát đi. Trừ Vũ Khuynh Thần cùng Thiên Tà đồng tử bên ngoài, Thanh Sơn Kiếm Tông càng là sinh tử đại địch của hắn, liền tựa như một đạo đùa đòi mạng, một thanh đồ đao, tùy thời đều gác ở trên cổ của hắn. Mặc dù hắn bây giờ tại Lưu Vân Tông bên trong, không ngờ Thanh Sơn Kiếm Tông trả thù cùng diệt sát, nhưng là hắn không có khả năng một mực đợi tại tông môn bên trong, một khi sau khi ra ngoài tất nhiên sẽ bị Thanh Sơn Kiếm Tông vây giết. Hết thảy vẫn là phải thực lực, chỉ có đủ thực lực cường đại, mới có thể thay đổi biến cái này vừa hiện hình, mới có thể đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay mình. Mà lại, lần này hắn bị Hình Kiếm trưởng lão cùng Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử bi thê thảm như thế, Ninh Tuyết Vi càng là người bị thương nặng cơ hồ mất mạng, như thế huyết hải thâm cửu, hắn sao có thể quên. Mặc dù hắn thực lực bây giờ hoàn toàn không đủ để báo cửu tuyết hận, nhưng là cái này huyết hải thâm cửu đã chôn sâu đáy lòng, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để cho mình trở nên cường đại, để tất cả cửu nhân đều trả giá bằng máu. Trong lòng đem mục tiêu định ra, làm mục tiêu của mình càng thêm minh xác, Đỗ Phi Vân cũng là hạ quyết tâm, bắt đầu khua chiêng gõ trống tu luyện. Hắn rất nhanh liền tiến vào mật thất bế quan. Không tiếc mỗi ngày hao phí mấy ngàn linh thạch đang ăn dược, giành giật từng giây tu luyện, cố gắng mau chóng đạt tới tiên thiên kỳ 7 tầng thực lực. Hành du bắt pháp, trừ cuối cùng một bộ công pháp quan hải dò xét nước, cái khác 7 bộ công pháp, hắn đều một khắc không ngừng tu luyện lĩnh hội, cố gắng đem nó tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Được từ tại Tu La Ma Đế hành cung bên trong hai loại công pháp, Tu La Kim Thân cùng Ta Ý Tiêu Giao, càng là gần với hành du bắt pháp mạnh đại công pháp, hắn cũng chưa từng chút nào thư giãn tu luyện lĩnh hội. Về phần Lưu Vân Tông nội môn pháp thuật, bao quát Lưu Diệm Thiên Cương thuật, Nuốt Linh thuật cùng Tâm Linh kiếm thuật, cũng đều toàn bộ tu luyện lĩnh hội hồi lâu. Nhưng phàm là có thể tăng thực lực lên, trợ giúp hắn cảm ngộ tiên thiên ý cảnh, xung kích ràng buộc cùng bình cảnh công pháp, hắn đều sẽ cố gắng tu luyện, tìm kiếm nghị cách tăng thực lực lên. Thanh Phong Huyền Công mặc dù khiến cho hắn nguyên lực dồi dào viễn siêu phổ thông tu sĩ gấp đôi, thế nhưng là thực lực tăng lên lại càng gian nan hơn, bị thoát thai hoán cốt đan cùng thạch trung linh du cải tạo về sau thân thể kinh mạch, mặc dù càng thêm hoàn mỹ, nhưng là muốn tiến thêm một bước lại càng là khó khăn. Công pháp hắn tu luyện lấy và thân thể đặc tính, làm lực chiến đấu của hắn viễn siêu ngang cấp tu sĩ mấy lần, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm diệt sát giống nhau cảnh giới tu sĩ, nhưng là thực lực của hắn tăng lên độ khó cũng so phổ thông tu sĩ lớn hơn. Cũng may hắn bây giờ có được tài phú kinh người, hải lượng tài nguyên tu luyện, cho nên hoàn toàn không sợ tài nguyên tiêu hao, mỗi ngày ăn vào đại lượng đỉnh cấp nhân cấp đan dược, mỗi nửa tháng phục dụng một viên linh cấp đan dược, chỉ vì càng lớn trình độ tăng thực lực lên. Thậm chí, lúc trước còn dư lại những cái kia thạch trung linh du, cũng bị hắn thời gian dần qua cho phục dụng hoàn tất. Đáng được ăn mừng chính là, tất cả trả giá đều là đáng giá, chỗ tiêu hao hết tài nguyên cũng rốt cục đổi tới hồi báo. Hắn không biết ngày đêm ở trong mật thất bế quan khổ tu, tất cả tâm thần đắm chìm ở tu luyện trong thang ngộ, dòng giá dùng đi 8 tháng, cái này mới cuối cùng kết thúc bế quan. 8 tháng về sau, đi ra mật thất hắn khí chất lặng yên ở giữa phát sinh cải biến, khí thế càng cường đại hơn, cả người tựa như một ngụm ra khỏi vỏ lợi kiếm sắc bén. Hắn lúc này, rốt cục mở ra 78 đầu chi mạch, thành công tấn giai đến tiên tiên kỳ 6 tầng. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 176, Thiết băng thiên kiếp. Dấu tuyết băng trên đỉnh, vẫn như cũ như ngày xưa như vậy băng lãnh, thanh u. Tại sơn phong nội bộ, có một chỗ bóng loáng bằng phẳng đại sảnh, bốn phía vách tường cùng mặt đất đều là như băng tinh óng ánh sáng long lanh. Chỗ này đại sảnh chính là Tiết Băng bế quan tu luyện mật thất, năm ngoái ngày trọng dương, nàng trong cơ thể tử viêm thiên hỏa lúc phát tác, liền cùng mấy vị sư tỷ sư muội ở đây liên thủ chống cự áp chế, cuối cùng vượt qua kiếp nạn. Bây giờ, một thân tuyết trắng trường bào nàng, chính ngồi ngay ngắn ở đó một trượng phương viên trên đài cao, toàn thân tản ra mở mịt quang hoa, có năm màu linh khí quang hoa đang không ngừng lấp lóe. Nàng kia một đầu đến eo dài màu đen tóc dài, mềm mại ổ rơm tán ở đầu vai phía sau lưng. Nàng lặng lặng bó gối ngồi ngay ngắn ở trên bầu trời, hai tay mười ngón bóp lấy pháp quyết đặt nằm ngang đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt không vui không buồn. Nàng lúc này đang toàn lực vận chuyển trong cơ thể nguyên lực, không ngừng mà hấp thu dung hợp ngũ hành chi lực, lĩnh hội trong đó ý cảnh. Tại nàng vùng đan điền viên kia hạt giống nguyên lực đang không ngừng phồng lớn co lại nhỏ, toàn lực hấp thu cùng áp xúc ngũ hành chi lực. Trong đại sảnh không ngừng có ngũ hành linh khí tụ đến, tại nàng quanh thân hình thành một tầng yếu kém mờ mịt quang hoa, từ từ bị nàng hấp thu vào trong cơ thể, theo kinh mạch du tẩu đến vùng đan điền. Nàng viên kia hạt giống nguyên lực đã khoảng chừng trứng gà lớn nhỏ, chính che kín ngũ thải vầng sáng, lóe ra ngũ thải linh quang. Nhưng là toàn bộ hạt giống nguyên lực mặc dù sáng long lanh sáng tỏ, lại không phải toàn bộ đều là ngũ thải vẻ. Kia hạt giống nguyên lực hiện tại chỉ có hơn 9 phần 10 là ngũ thải vẻ, chính là ngũ hành chi lực chỗ ngưng tụ, nhưng là trong đó nội bộ chỗ sâu hạch tâm lại như cũng là bản mệnh nguyên lực băng màu xanh lam. Muốn thành công ngưng tụ ngũ hành, nhất định phải đem ngũ hành chi lực toàn bộ dung hợp, đồng thời bảo trì một cái tuyệt đối cân bằng, đem hạt giống nguyên lực hoàn toàn chuyển hóa thành ngũ thải vẻ, mới xem như đạt tới tiên thiên kỳ 9 tầng đỉnh phong, sờ mo đến kết đan cảnh bình cảnh cùng giàn buộc. Nàng bây giờ, trong cơ thể 108 đầu chi mạch đã toàn bộ mở ra, toàn bộ thân thể đã thông thấu phi thường, chính là chân chân chính chính thông linh thân thể. Nàng hiện tại chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần đem ngũ hành chi lực hoàn toàn dung hợp, liền có thể sờ mo đến kết đan cảnh giàn buộc. Đến lúc đó, nàng liền có cơ hội cảm ngộ đến ngũ hành lôi kiếp hạ xuống thời gian, tại vượt qua ngũ hành lôi kiếp về sau, mới có thể thoát phàm thế tục. Một bước bước vào kết đăng cảnh, trở thành có được ngàn năm thọ nguyên đại tu sĩ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cả cái đại sảnh bên trong yên tĩnh phi thường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thậm chí ngay cả Tiết Băng yếu ớt tiếng hít thở đều không thể phát giác, chỉ có kia toàn thân ngũ thải mờ mịt quang hoa đang lóe lên. Khoảng cách nàng ăn vào ngũ hành linh đan bế quan tu luyện, bây giờ đã có thời gian 8 tháng, nàng đã tu luyện bế quan 8 tháng, sắp dung hợp ngũ hành chi lực. Bất chi bất giác, lại là 3 ngày quá khứ, khi nàng quanh thân ngũ thải mờ mịt quang hoa thời gian dần qua biến nồng đậm, lấp lóe ngũ thải linh quang dần dần trở nên lóa mắt lúc, nàng quanh thân khí thế cũng giống như bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Chỉ gặp nàng quanh thân có từng tia từng sợi ngũ thải linh quang, tựa như vòng xoáy xoay tròn, không ngừng mà hướng phía nàng trong cơ thể hội tụ mà đi. Nàng trong đan điền viên kia hạt giống nguyên lực cũng đang không ngừng cao tốc xoay tròn, hấp thu luyện hóa ngũ thải nguyên lực. Một khắc đồng hồ về sau, khi nàng quanh thân kia cao tới một trượng ngũ thải vòng xoáy linh khí, rốt cục thời gian dần qua trừ khử, toàn bộ bị nàng hấp thu nhập trong cơ thể lúc, nàng trong cơ thể hạt giống nguyên lực rốt cục hoàn toàn chuyển hóa thành ngũ thải vẻ. Sau một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra, bóng ánh thủy linh song trong mắt lập tức có từng tia tinh quang lấp lóe, một hồi lâu mới dần dần tiêu tán. Hai trong mắt của nàng bình tĩnh ngắm nhìn phía trước, khóe miệng có chút câu lên một vòng vui mừng cười, lâu rốt cục đem ngũ hành chi lực ngưng tụ thành công, xung kích kết đan cảnh đã là ở trong tầm tay. Ta ngũ hành lôi kiếp sẽ tại 3 năm sau hạ xuống, đến lúc đó chỉ cần vượt qua thiên kiếp, ta liền có thể trở thành Lưu Vân Tông sử thượng trẻ tuổi nhất đại tu sĩ cùng phó trưởng môn. Dừng một chút, Tiết Băng song trong mắt khói bo lưu chuyển, lại đông nhiên nghĩ đến Đỗ Phi Vân, lộ ra vẻ mong đợi vẻ mặt, thấp giọng lẩm bẩm, ta lấy chỉ là 20 năm liền sờ mo đến kết đan cảnh bình cảnh, một khi thành công vượt qua thiên kiếp chính là Lưu Vân Tông sử thượng trẻ tuổi nhất đại tu sĩ, ngay cả Thiên Tà chân nhân cùng Hạo Thuận chân nhân đều không bằng ta. Chỉ là, phi vân thực lực của hắn tốc độ tăng lên như vậy yêu nghiệt, hắn sẽ tại khi nào đạt tới kết đan cảnh đâu? Tiếp xuống, ta nên đi nổi đất thấy trưởng giáo chi tôn, tiếp nhận nàng điểm hóa. Ta có tư cách tiến vào Lưu Vân Thiên Cung chỗ sâu, tại Lưu Vân Kim Trung bên trong đem ngũ hành chi lực luyện hóa dung hợp triệt để, làm thật đầy đủ chuẩn bị, ứng đối 3 năm về sau thiên kiếp. Thấp giọng lờ ờ, em mở bẩm tự nói, Tiết Băng đứng lên đi ra đại sảnh, trở lại Băng Tuyết Cung trong điện, chuẩn bị một chút về sau, liền khởi hành tiến về Lưu Vân Thiên Cung nổi đất thấy trưởng giáo chí tôn Yên Vân Tử. Lưu Vân Thiên Cung bên trong, cư trú Lưu Vân Tông mười mấy vị trưởng lão cùng hai vị phó trưởng môn Yên Vân Tử còn có mấy chữ số 100 năm đều chưa từng xuất hiện thái thượng trưởng lão, lại cư trú tại Lưu Vân Thiên Cung chỗ sâu, luôn luôn đều rất ít lưu mặt. Mây trôi điện là Lưu Vân Thiên Cung bên trong nhất là to lớn hùng vĩ cung điện, rất có vương giả chi khí, chính là trưởng môn Yên Vân Tử xử lý sự vụ cùng chỗ ở, đồng thời cũng là trong môn trưởng lão cùng trưởng môn tổ chức hội nghị địa phương. Tiết Băng tại hộ vệ dẫn đầu xuống tới đến mây trôi trước điện, hộ vệ kia quay người rời đi về sau, rất nhanh liền có một vị mi thanh mục tú đạo đồng đến đây chào hỏi nàng. Tiết Băng biết được cái này 12-13 tuổi đạo đồng, chính là trưởng môn Yên Vân Tử tâm phúc đệ tử, nhìn như ngây thơ tiểu nữ hài bộ dáng phía dưới, lại là ẩn giấu thấm nhuần lòng người tâm cơ, còn có kết đan cảnh thực lực cường đại. Tên là Thanh Vân đạo đồng, khi biết Tiết Băng ý đồ đến về sau, liền trở về mây trôi trong điện, lấy bí pháp hướng trưởng môn Yên Vân Tử bẩm báo. Chờ đợi ước chừng sau nửa canh giờ, Lưu Vân Thiên Cung chỗ sâu, vô ngần trên bầu trời liền có một đạo linh quang truyền đến, rơi vào Tiết Băng trong tay. Cái kia đạo ngũ thải linh quang chính là một ngụm phi kiếm năm màu, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, chính là tiến vào Lưu Vân Kim Trung mấu chốt, như là chìa khóa tồn tại. Sau đó, Tiết Băng cầm trong tay cái này miệng phi kiếm năm màu, tiến vào mây trôi điện bên trong, đi tới trong hậu điện một cái trong đại sảnh. Kia trong đại sảnh có một đạo cự đại pháp trận, nàng lấy bảng bạc nguyên lực kích phát pháp trận vận chuyển về sau, lấy phi kiếm năm màu đem trận pháp thông đạo mở ra, sau đó liền bước vào ngũ thải trong thông đạo. Tiến vào thông đạo về sau, phi hành ước chừng nửa canh giờ, liền tiến vào Lưu Vân Kim Trung nội bộ. Lưu Vân Kim Trung chính là Lưu Vân Tông bảo vật chân phái, là ngàn năm trước khai phái thủy tổ Lưu Vân chân nhân đồng dạng tuyệt cường pháp bảo, chính là siêu việt bảo khí cấp bậc tồn tại. Một kiện siêu việt bảo khí cấp bậc pháp bảo đã đủ để ảnh hưởng cùng chấn áp một phái chi khí vận, cái này Lưu Vân Kim Trung chính là Lưu Vân Tông sơn môn hạch tâm, bao phủ phương viên mấy chục ngàn bên trong khu vực, bảo vệ che chở đánh giá lấy Lưu Vân Tông. Thân ở tại Lưu Vân Kim Trung bên trong, thuận tiện như ở vào một phương ngăn cách với đời thời không, trong đó tốc độ thời gian trôi qua chính là ngoại giới gấp đôi, ở trong đó tu luyện 3 năm liền như cùng ở tại ngoại tu luyện 6 năm. Lưu Vân Tông bên trong có môn quy, nhưng phàm là thực lực đạt tới tiên thiên kỳ đỉnh phong, thành công dung hợp ngũ hành chi lực chân truyền đệ tử, tại cảm ngộ đến lôi kiếp giáng lâm ngày về sau, liền có tư cách tiến vào Lưu Vân Kim Trung bên trong tu luyện, cho đến thiên kiếp hạ xuống lúc ra độ kiếp. Tại Lưu Vân Kim Trung bên trong tu luyện, tuyệt đối làm ít công to. Không chỉ có được so ngoại giới càng nhanh chóng hơn thời gian trôi qua, mà lại ngũ hành linh khí dư giả đến cực hạn, có thể cực đại giúp người cô đọng ngũ hành chi lực, cảm ngộ ngũ hành ý cảnh. Đương nhiên, trên thực tế nó công hiệu xa không phải như thế, càng nhiều càng cường đại công hiệu, chỉ có kết đan cảnh đại tu sĩ mới có thể cảm nhận được. Hiện giai đoạn, đối với Tiết Băng đến nói, mục tiêu của nàng chính là tại thiên kiếp hạ xuống trước đó, đem ngũ hành chi lực hoàn toàn lĩnh hội dung hợp, kể từ đó tại thiên kiếp bên trong sống sót tỷ lệ mới gia tăng nhiều. Nàng mặc dù thành công ngưng tụ dung hợp ngũ hành chi lực, làm sao vùng đan điển tử viêm thiên hỏa còn chưa từng tiêu trừ, vẫn luôn tại ảnh hưởng ngũ hành chi lực ổn định. Như thế, nàng vừa vặn mượn dùng Lưu Vân Kim Trung diệu dụng, trấn áp một chút tử viêm thiên hỏa, tận lực không để cho ảnh hưởng mình tu luyện. Khi nàng tiến vào Lưu Vân Kim Trung lúc, liền nhìn thấy phía trước kia xanh thẳm trên bầu trời, một đóa trắng ngần mây trắng phía trên, có một đạo linh quang ngưng tụ mà thành hư ảnh, đang lặng lặng nhìn qua nàng đi tới. Kia là cả người đoạn điệu điệu, linh lung tinh tế nữ tử, thấy không rõ cụ thể tướng mạo như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy lấp lóe ngũ thải linh quang. Nhưng là, nàng kia hình dáng cùng to lớn vô song uy áp, đều cho thấy đạo hư ảnh này chính là trưởng môn Yên Vân Tử. Đương nhiên, đó cũng không phải Yên Vân Tử bản nhân, bản thân nàng còn tại Lưu Vân Kim Trung chỗ sâu bế quan tu luyện, đạo này ngũ thải thân ảnh, chỉ là nàng lấy đại thần thông ngưng tụ mà thành linh thức hư ảnh thôi. Đệ tử Tiết Băng, bái kiến trưởng giáo chi tôn. Tiết Băng lăng không đứng ở mây trên đầu, hướng phía kia ngũ thải hư ảnh chắp tay hành lễ, vẻ mặt bên trong một mảnh kính sợ. Tiết Băng, ngươi đã xem ngũ hành chi lực ngưng tụ thành công rồi, nhưng từng cảm ngộ đến thiên kiếp khi nào hạ xuống? Cái bóng mở kia bên trong truyền đến một thanh âm, trong đó một vòng vui mừng ý vị rõ ràng có thể nghe. Bẩm trưởng giáo chi tôn lời nói, đệ tử đích xác đem ngũ hành chi lực dung hợp thành công, về phần kia ngũ hành lôi kiếp thì là tại 3 năm về sau hạ xuống. Trưởng môn Yên Vân Tử cái bóng mờ kia hơi gật đầu, tựa hồ có chút tán thưởng, sau đó hơi cảm thấy hứng thú nói, nguyên bản tọa cho là ta Lưu Vân Tông 300 năm qua kiệt xuất nhất chân truyền đệ tử chính là Thiên Tà chân nhân cùng Hạo Thuận chân nhân, không nghĩ tới Tiết Băng ngươi chỉ dùng đi 20 năm liền đạt tới tiên tiên hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại xem ra, ngươi mới là 300 năm qua kiệt xuất nhất chân truyền đệ tử. Bản tọa rất muốn biết, ngươi đến tột cùng có gì cơ duyên và kỳ ngộ, vậy mà tại đạt tới tiên thiên 9 tầng không đến thời gian 5 năm, liền đem ngũ hành chi lực ngưng tụ dung hợp thành công. Tiết Băng vốn định lý do lấy cớ, không yêu nói cho trưởng giáo Chí Tôn chân tướng trong đó, nhưng lại bỗng nhiên trong lòng hơi động, sinh ra một tia ý nghĩ. Là lấy nàng liền mở miệng đem Đỗ Phi Vân luyện chế ngũ hành linh đan, trợ nàng ngưng tụ ngũ hành sự tình nói ra.
Ồ,
ngũ hành linh đan. Hư ảnh bên trong, Tiên Vân Tử lông mày có chút nhíu lên, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú ý vị, phục lại nói tiếp, không có nghĩ đến cái này Đỗ Phi Vân, thậm chí ngay cả ngũ hành linh đan cũng có thể luyện chế ra đến, xem ra cũng thực sự là một nhân tài. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 177, Luyện Đan Đại Hội. Tiết Băng vốn không muốn đem chân tướng sự tình nói cho Yên Vân Tử, dù sao những này chính là Đỗ Bay bí mật, nàng cũng có nghĩa vụ giúp Đỗ Phi Vân bảo thủ bí mật. Bất quá, nàng đỗng nhiên nghĩ đến, Đỗ Phi Vân gần nhất tại Lưu Vân Tông bên trong danh tiếng vang xa, có chút làm người khác chú ý, chắc hẳn trưởng môn Yên Vân Tử đã từng chú ý tới việc này. Đỗ Vân Phi cùng Thanh Sơn Kiếm Tông thế thành nước lửa, thậm chí dẫn tới nhiệm vụ trưởng lão cùng Thanh Sơn Kiếm Tông hình kiếm trưởng lão tranh đấu chém giết, tương lai rất có thể còn gây nên hai phái tranh chấp. Tại thủ vệ bên trong một ít trưởng lão trong mắt, tiểu tử này mười phần chính là một cái hỏa thủy. Cho nên, lấy Thiên Tà đồng tử cầm đầu một ít trưởng lão, liền chủ trương đem kẻ này lấy môn quy xử phạt, hoặc là giao cho Thanh Sơn Kiếm Tông xử trí. Tiết Băng trong lòng cũng rất là vì Đỗ Phi Vân lo lắng, mặc dù có nhiệm vụ trưởng lão cùng Thiên Hình trưởng lão ra sức bảo vệ nàng, lại vẫn ngại thế lực yếu kém, dù sao Lưu Vân Tông bên trong quyền lực lớn nhất vẫn là trưởng môn Yên Vân Tử. Nếu là Yên Vân Tử trong lòng đối Đỗ Bay đi sinh ra bất mãn, kia nàng chỉ cần một đạo dụ lệnh, Đỗ Phi Vân liền sẽ hóa thành cho bụi, vạn kiếp bất phục. Tương phản, nếu là nàng có thể đối Đỗ Phi Vân lau mắt mà nhìn, động bảo vệ cùng bồi dưỡng tâm tư, kia Đỗ Phi Vân liền an toàn không ngại. Đúng là như thế cân nhắc, Tiết Băng mới có thể đem ngũ hành linh đan sự tình nói rõ sự thật. May mắn chính là, Tiên Vân Tử cũng biết ngũ hành linh đan tầm quan trọng, bây giờ có người có thể đem cái này thất truyền ngàn năm đỉnh cấp đan dược cho luyện chế ra đến, cũng đích xác đối Đỗ Phi Vân lau mắt mà nhìn. Kể từ đó, cho dù Yên Vân Tử không đối Đỗ Phi Vân sinh ra bảo vệ cùng bồi dưỡng tâm tư, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có trừng phạt hắn tâm tư, dạng này Tiết Băng mục đích cũng liền đạt tới. Sau đó, trưởng môn Yên Vân Tử vẫn chưa hỏi lại liên quan tới Đỗ Phi Vân sự tình, chỉ là dặn dò Tiết Băng cố gắng tu luyện, đồng thời điểm hóa nàng một phen, truyền thụ một chút đại đạo cảm ngộ cùng tu luyện tâm đắc, cái này liền để nàng lui ra, đi Lưu Vân Kim Trung nội bộ tu luyện đi. Khi Tiết Băng rời đi về sau, kia ngồi ngay ngắn ở mây trên đầu ngũ thải hư ảnh, cái này mới lộ ra một tia không thể nắm lấy ý cười, thấp giọng lẩm bẩm, nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái không biết nặng nhẹ chết sống mao đầu tiểu tử, hiện tại xem ra ngược lại cũng có chút tiềm chất, đợi ta trước thử hắn một lần. Nếu là thật sự là hắn có trở thành kết đan cảnh đại tu thổ tiềm chất, lại đối bản tông một lòng trung thành, vậy liền mặc hắn tiêu diêu tự phải, ta Lưu Động Tông chính là núi rửa của hắn. Nếu là hắn tiềm chất không có tác dụng lớn, vậy cái này loại gây chuyện thị phi đệ tử, hay là sớm một chút xóa bỏ cho thỏa đáng. Vài câu thấp giọng tự nói về sau, kia ngũ thải hư ảnh trầm mặc một hồi, sau đó liền cong ngón đúng ra, lập tức liền có một đạo linh quang chạy ra mà ra, xông ra Lưu Vân Kim Trùng, hướng về mây trôi bên trong cơ chỗ cung điện vào tới. Từ trong mật thất đi ra về sau, Đỗ Phi Vân chính là thần thanh khí sảng, tâm thần thông thấu, liền tới đến Liêu bên trong tu luyện ta ý tiêu giao thân pháp, ngự kiếm theo gió thân pháp cùng du long kiếm pháp. Dòng giá tập luyện mấy canh giờ, đem thân thể đều mở rộng ra đến, hắn càng là thần thái sáng láng, tinh thần gấp trăm lần. Bây giờ hắn đã đạt tới tiên thiên 6 tầng cảnh giới, chỉ cần vừa đứt thời gian tích lũy, liền có thể sờ đến tiên thiên hậu kỳ bình cảnh. Đến lúc đó, chỉ cần hắn có thể xông mở ràng buộc cùng bình cảnh, liền có thể tấn giai đến tiên thiên 7 tầng, thành vị chân truyền đệ tử. Bây giờ, khoảng cách lúc trước lời thề, chỉ có thời gian một năm, hắn cũng không biết mình phải chăng có thể tại trong vòng một năm đạt tới tiên thiên 7 tầng. Đạo trời sáng tỏ, không thể nắm lấy đồng thời, cũng là không không kinh nhận. Lúc trước hắn đứng dưới thế độc, nếu là tại trong vòng một năm không cách nào đạt thành, như vậy cho dù đến lúc đó Vũ Khuynh Thành không động thủ chém giết hắn, hắn cũng sẽ bị thiên đạo phán quyết xóa bỏ. Lấy thiên đạo lập thệ, nó hậu quả chính là như thế gạt người, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Từ xưa đến nay vô số tu thổ, từng lấy thiên đạo lập thệ lấy bức bách mình khắc khổ tu luyện, đặt thành một ít mục tiêu, cuối cùng không thể ứng thể người, đều là không có chút nào liệt bên ngoài bị thiên đạo hàng lôi cho hoanh sắt thành tạt bã. Cho nên, Đỗ Phi Vân vô luận như thế nào cũng muốn tại trong vòng một năm đạt tới tiên thiên thứ 7 tầng, thành vì chân truyền đệ tử, cùng Vũ Khuynh Thành tại đoạn mây trên đài một quyết sinh tử. Làm sao, hắn hiện tại tiếp tục bế quan cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ, tuyệt đối không thể có thể xông phá bình cảnh ràng buộc. Càng nghĩ, cũng chỉ có xuất ngoại thám hiểm lịch luyện, hoặc là kinh lịch sinh tử bắt giết, cùng một ít khảo giáo tâm cảnh cùng thực lực tao ngộ, mới có thể giúp hắn tại trong nguy cơ tìm kiếm đột phá, giúp hắn xung kích tiên thiên hậu kỳ ràng buộc. Đoạn mây trên đài chỗ ban bố môn phái nhiệm vụ, với hắn mà nói đã không cách nào đưa đến lịch luyện cùng tấn giai tác dụng, cho nên hắn chỉ có rời đi Lưu Vân Tông, đi ngoại giới du lịch thám hiểm tầm bảo, mới có thể tôi luyện chính mình. Hắn đi dấu tuyết đỉnh băng tìm kiếm Tiết Băng, lại được cho biết Tiết Băng không tại, càng nghĩ, Từ liền chỉ có đi tìm Mạc Tiêu Trầm. Trải qua lần trước sự kiện về sau, phân tâm bên trong đối Mạc Tiêu Trầm cũng thời gian dần qua tán thành, quan hệ với hắn cũng dần dần thân cận. Là lấy, hắn liền khởi hành trước ở Đều Thiên Phong, tiến đến bái phòng Mạc Tiêu Trầm, hướng Mạc Tiêu Trầm nghe ngóng chỗ nào địa phương có chớ đại nguy cơ tồn tại, đồng thời còn có vô số cơ duyên. Nhưng mà, khi hắn đi tới Đều Thiên Phong, nhìn thấy Mạc Tiêu Trầm về sau, lại phát hiện Mạc Tiêu Trầm ngay tại khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị, một bộ ma quyền sát trưởng kích động bộ dáng, trạng thái tinh thần rất là hưng phấn kích động. Hướng Mạc Tiêu Trầm hỏi thăm một phen về sau, Đỗ Phi Vân mới biết được, hắn đây là đang tích cực chuẩn bị tham gia sau nửa tháng luyện đan trên đại hội mở ra thân thủ, có chỗ thu hoạch. Luyện đan đại hội là cái gì hoạt động, Đỗ Phi Vân là hoàn toàn không biết gì, chỉ nghi vấn phía dưới, vội vàng thỉnh giáo Mạc Tiêu Trầm. Mạc Tiêu Trầm cũng không tàng tư, liền một năm một mười mà đem bên trong tình huống cụ thể đều báo cho Đỗ Phi Vân. Biết được cái này luyện đơn đại hội tình huống cặn kẽ về sau, Đỗ Phi Vân cũng là âm thầm gật đầu, trên mặt lộ ra mong đợi tiểu dung, trong lòng đang âm thầm tính toán, mình có phải là cũng muốn đi tham gia một chút. Cái này luyện đơn đại hội cùng luyện khí đại hội cùng trận pháp đại hội đồng dạng, chính là Lưu Vân Tông nội bộ, tiên thiên đệ tử ở giữa luận bàn giao lưu thịnh sự, mặc dù không hề giống 3 năm tiểu so cùng 10 năm lớn so như thế trịnh trọng việc, nhưng cũng cực kỳ thụ trong môn phái coi trọng. Phàm là đạt tới tiên thiên kỳ cảnh giới đệ tử, liền có thể luyện chế đan dược và pháp bảo, sắp xếp bố trí trận pháp. Mà Lưu Vân Tông bên trong, cách mỗi 3-5 năm hoặc là 2-3 năm, đều sẽ cử hành một lần đại hội, để mà kiểm chắc cùng khích lệ tiên thiên kỳ đệ tử luyện khí luyện đan cùng bảy trận năng lực. Nếu là vì khích lệ môn hạ đệ tử khắc khổ tu luyện, cố gắng tăng lên luyện đơn luyện khí cùng bảy trận tiêu chuẩn, như vậy tất nhiên sẽ có ban thưởng, hơn nữa còn rất phong phú. Lần trước tông môn nội bộ cử hành đại hội, chính là một lần luyện khí đại hội, kia là 3 năm trước đây sự tình, khi đó Đỗ Phi Vân còn tại luyện khí kỳ, cho nên đối này cũng không hiểu biết. Một lần kia luyện khí đại hội, tổng cộng có hơn 300 vị tiên thiên kỳ đệ tử tham gia, cuối cùng quyết thắng ra 10 hạng đầu, cho phi thường phần thưởng phong phú. 9 người đứng đầu đệ tử đều thu hoạch được giá trị chí ít 200.000 hạ phẩm linh thạch tài phú, mà thứ nhất thì cho 400.000 hạ phẩm linh thạch tài phú ban thưởng. Như thế phần thưởng phong phú, đừng nói là phổ thông tiên thiên thực lực nội môn đệ tử, cho dù là chân truyền đệ tử cũng là tâm động không ngừng. Mà năm nay lần này luyện đơn đại hội, trong tông môn cho ra ban thưởng càng là phong phú vô so, so với một lần trước ban thưởng càng thêm mê người. Chút lần luyện đơn đại hội, 9 người đứng đầu người thắng trận sẽ thu hoạch được giá trị 300.000 hạ phẩm linh thạch tài phú, mà thứ nhất ban thưởng cũng tăng lên tới 500.000 hạ phẩm linh thạch. Càng quan trọng chính là, thứ nhất người thắng trận sẽ từ tông môn ban thưởng một bộ thật chuyển pháp thuật. Như thế hậu đãi phần thưởng phong phú, Mạc Tiêu Trầm tự nhiên là 10 điểm tâm động, là sẽ như thế kích động, rất là chờ mong. Hắn vốn cũng không tinh thông luyện khí cùng bảy trận, luyện đan nhất là sở trường, lần trước luyện khí đại hội hắn không có thể thu được gọi tên lần này luyện đan đại hội lập tức liền làm trong lòng của hắn sinh ra vô hạn hy vọng. Tại Lưu Vân Tông bên trong, vô luận là ngoại môn hay là nội môn hay là chân truyền đệ tử, lấy tương ứng đẳng cấp pháp thuật lúc, nhiều nhất chỉ cho phép nhận lấy 4 bộ pháp thuật, đây là tông môn cân nhắc đến ham hố không tinh nguyên tắc. Nếu là muốn tu luyện càng nhiều pháp thuật thì cần thông qua môn phái cống hiến đến hối đoái, hoặc là từ tông môn ban thưởng. Mạc Tiêu Trầm thân vì chân truyền đệ tử, cũng chỉ tu luyện 4 bộ thật chuyển pháp thuật mà thôi, cho nên lần này trong lòng của hắn mong mỏi có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, lại tuyển lựa một bộ thật chuyển pháp thuật tới tu luyện. Mà Đỗ Phi Vân tại nghe xong liên quan tới luyện đan đại hội tin tức về sau, cũng là lộ ra mỉm cười, vẹn vẹn suy nghĩ một lát hắn liền quyết định, hắn cũng muốn đi tham gia cái này luyện đan đại hội. Mà lại, hắn chẳng những quyết định muốn tham gia luyện đan đại hội, cũng là đối kia thứ nhất tình thế bắt buộc. Đầu tiên, vẹn vẹn thứ nhất có thể thu hoạch được một bộ thật chuyển pháp thuật cái này ban thưởng, liền để tâm hắn động, hắn chính tất chấn long bát kiếm thao túng không có cách nào đem tới tay, bây giờ liền có cái này chờ thêm tốt cơ hội đưa tới cửa, hắn đương nhiên phải toàn lực đánh cược một lần, tranh thủ đoạt được danh hiệu đệ nhất, đổi lấy một bộ phi kiếm pháp quyết. Tiếp theo, hắn mặc dù có được hơn 36 triệu hạ phẩm linh thạch tài phú kết xù, lại như cũ sẽ không ngại thứ nhất 500.000 linh thạch ban thưởng ít, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đạt được. Dù sao, chân mũi cũng là thịt, hắn hiện đang tu luyện tiêu hao tài nguyên to lớn, nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách làm ra càng nhiều tài phú. 500.000 linh thạch tài nguyên, đầy đủ hắn toàn lực tu luyện tiêu hao 1-2 tháng, có lẽ còn có thể giúp hắn xung kích tiên thiên hậu kỳ bình cảnh. Cuối cùng, hắn đang định xuất ngoại lịch luyện thám hiểm tầm bảo, để cầu tại trong nguy cơ tôi luyện tự thân, tranh thủ đột phá tiên thiên nó 6 tầng. Nếu như hắn đi tham gia luyện đan đại hội lời nói, không chỉ có thể tranh thủ kia thứ nhất phong phú ban thưởng, càng có thể thừa cơ tôi luyện mình, tăng thực lực lên, xung kích bình cảnh. Bởi vì, luyện chế đan dược cũng là tu luyện một loại, mặc dù nó cũng không có bế quan khổ tu như vậy hiệu quả nhanh chóng, nhưng cũng là một loại đột phá phương thức cùng con đường. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, Đỗ Phi Vân liền hỏi thăm Mạc Tiêu Trầm kia luyện đan đại hội khi nào bắt đầu, lại cử hành ở nơi nào. Mạc Tiêu Trầm gặp hắn nghe ngóng những tin tức này, lập tức hiểu được, hắn đây cũng là muốn tham gia. Nguyên bản Mạc Tiêu Trầm còn lơ đễnh, coi là Đỗ Phi Vân tham gia luyện đan đại hội chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Dù sao Đỗ Phi Vân tiến vào tiên thiên cảnh giới mới thời gian 2-3 năm, cho dù tinh nghiên đan đạo, cũng sẽ không cao thâm đi nơi nào. Thế nhưng là, Mạc Tiêu chậm chợt nhớ tới, nghe nói Đỗ Phi Vân cái nào đó át chủ bài, chính là bảo phẩm cấp bậc pháp bảo, kia là một tôn dược đỉnh. Nghĩ đến đây, Mạc Tiêu trầm đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng nháy mắt nghĩ đến, Đỗ Phi Vân đối luyện đan một đạo lĩnh ngộ cùng năm giữ, có lẽ sẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 178, tiềm ẩn đối thủ. Ngày đó, Đỗ Phi Vân cảm ơn Mạc Tiêu trầm, rời đi đều thiên phong về sau, về đến trong nhà liền bắt đầu bế quan. Hắn lần này bế quan, cũng không phải là muốn tăng thực lực lên xung kích bình cảnh, mà là tại vì tức sắp đến luyện đan đại hội làm chuẩn bị. Thời gian nửa tháng bên trong, Lưu Vân Tông nội bộ sắp cử hành luyện đan đại hội tin tức lan truyền nhanh chóng, tại trong tông môn lưu truyền rộng rãi, cơ hồ người người biết được. Biết được lần này luyện đan đại hội ban thưởng chi phong hảo, vô số tiên thiên kỳ đệ tử đều là có chút động tâm, nhao nhao báo danh tham gia. Đương nhiên, những cái kia không tập luyện đan đạo, chỉ tinh nghiên con đường luyện khí hoặc là bảy trận chi đạo đệ tử, lại sẽ không tự làm mất mặt. Dù là như thế, luyện đan đại hội sắp đến một ngày trước, báo danh tham gia tiên thiên kỳ đệ tử đã đạt tới trọn vẹn 320 vị nhiều. Nửa tháng sau, nên ngừng mây trên đài lại lần nữa dựng lên rộng lớn cao lớn lôi đài lúc, luyện đan đại hội cũng rốt cục mở ra, lập tức lại dẫn tới vô số ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử vây xem. Lưu Vân Tông bên trong sơn môn tự thành một phương tiểu thiên địa, cho dù là vẻ lo lắng thời tiết hoặc là đêm tối, bên trong sơn môn cũng là sáng tỏ thông thấu. Sáng sớm lúc, khi trên bầu trời ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng linh khí hơi nước vung xuống lúc, lập tức liền tại đoạn mây trên đài trải tầng tiếp theo ngũ thải ban lan quang hoa, rất là lóa mắt. Đoạn mây trên đài có một cái ước chừng 300 trượng phương viên lôi đài, tham gia trận đấu hơn 300 vị tiên thiên kỳ đệ tử sẽ trên lôi đài cùng đài thi đấu. Bốn phía lôi đài là vài tòa lâm thời dựng khán đài, kia là cung cấp trong môn trưởng lão cùng quan chiến các đệ tử chân truyền chỗ ngồi. Toàn bộ trên quảng trường sớm hương đã chật ních mấy ngàn tên ngoại môn cùng nội môn đệ tử, đều là hương phấn trông mong mà đối đãi kỳ vọng có thể nhìn thấy đặc sắc xuất hiện tranh tài đại hội. Cho dù bọn hắn tạm thời còn chưa đạt tới tiên thiên kỳ cảnh giới, còn chưa thể luyện chế đan dược, nhưng là bọn hắn lại có thể ở một bên quan sát, ở trong đó thể ngộ một chút phương pháp tu hành, cũng có thể sớm hiểu rõ cùng học tập luyện đan một đạo một chút yếu quyết. Sáng sớm lúc, biết được luyện đan đại hội sắp đến, Đỗ Phi Vân liền đi ra mật thất, kết thúc trong vòng nửa tháng chuẩn bị, rất mau tới đến đoạn mây trên đài. Hắn đến, lập tức dẫn tới vô số đệ tử chú mục, rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đều đối với hắn liên tiếp ghé mắt, từng cái thần sắc rất là phức tạp. Bây giờ, Đỗ Phi Vân tại Lưu Vân Tông bên trong sớm đã thanh danh lan truyền lớn, tại rất nhiều đệ tử bên trong đã là không ai không biết không người không hay, hắn một hệ liệt sự tích cũng bị mọi người tư biết rõ. Có thật nhiều người bội phục dũng khí của hắn, thực lực còn có thủ đoạn, tại đắc tội rất nhiều chân truyền đệ tử cùng phó trưởng môn, cùng Thanh Sơn Kiếm Tông kết xuống huyết hải thâm cửu về sau còn có thể bình yên tồn sống đến bây giờ, cái này xác thực khiến người khiếp sợ. Cũng có thật nhiều người đấu kỵ cơ duyên của hắn cùng đãi ngộ, không chỉ có được rất nhiều kỳ ngộ cùng bảo vật, hơn nữa còn rất được trong môn hai đại thực quyền phái trưởng lao che chở, cái này chờ đãi ngộ quả thực khiến chân truyền đệ tử đều ao ước có. Đương nhiên, cũng có tiểu bộ phân đệ tử trong lòng đối với hắn đáp lại xem kịch vui thái độ, cho là hắn bây giờ còn có thể nhảy một đoạn thời gian, nhiều nhất trong vòng một năm tất nhiên sẽ chết thảm ở đoạn mây trên đài. Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Đỗ Phi Vân nhìn không chớp mắt, sắc mặt bình tĩnh đi tới đoạn mây trên đài, tìm một chỗ đất trống đứng vững. Có dấu tuyết đỉnh băng nữ đệ hương tử ở đây, kia là 10 cái tham gia luyện đan đại hội nội môn đệ tử, trong đó có bộ phân là cùng Đỗ Phi Vân quen biết, lúc trước từng cùng hắn cùng một chỗ tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất mấy vị nữ đệ tử. Cầm đầu nữ đệ tử tên là Lâm Âm, nhìn thấy Đỗ Phi Vân đi tới đoạn mây trên đài, vội vàng lên tiếng chào hỏi hắn quá khứ, còn lại mấy vị nữ đệ tử cũng là đối Đỗ Phi Vân lộ ra ý cười hiền lành. Dấu tuyết đỉnh băng nữ đệ tử, tại Lưu Vân Tông bên trong là có tiếng lanh diễm. Từ trước đến nay đều là nhưng đứng xa nhìn không thể người thân cận vật, bây giờ vậy mà đối Đỗ Phi Vân rất có hảo cảm, lập tức lại trêu đến rất nhiều nam đệ tử liên tiếp ghé mắt. Có biết được trong đó ẩn tình đệ tử, lập tức châu đầu ghé thai hướng người bên ngoài lộ ra Đỗ Phi Vân cùng dấu tuyết đỉnh băng nữ đệ tử ở giữa quan hệ như thế nào hòa hợp, lại như thế nào cùng nào đó nữ đệ tử mập mờ thân cận. Tóm lại, tại trải qua tin đồn cùng thêm mắm thêm muối cùng các kỹ năng gia công về sau, Đỗ Phi Vân lập tức tại các nam đệ tử bên trong hình tượng trở nên càng thêm cao lớn thần bí, dẫn đến vô số người ao ước không thôi. Lâm Âm sư muội, các ngươi cũng là tới tham gia luyện đan đại hội đi. Đi tới rất nhiều nữ đệ tử bên người, Đỗ Phi Vân chính là đi đầu cùng mọi người hành lễ, mở miệng chào hỏi. Đúng vậy a, Đỗ sư huynh ngươi không cũng giống như vậy nha. Lâm Âm kia một đôi nước nhuận linh động mắt to, sóng mắt lưu chuyển nhìn qua Đỗ Phi Vân, khỏe miệng có chút nhếch lên một vòng hoạt bát ý cười. Đỗ sư huynh ngươi thủ đoạn cao cường, lần này luyện đan đại hội đầu cùng thứ tự tự nhiên là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đến lúc đó sư huynh cũng đừng nhìn dịu dắt một chút mấy vị sư muội a, tốt để chúng ta cũng có thể đoạt được cái thứ tự, thu hoạch được một chút ban thưởng. Lâm Âm vốn là cùng Đỗ Phi Vân quen biết, lúc trước tại thế giới dưới mặt đất càng là bị hắn cứu hương mệnh tri ân, lại thêm tính tình tính cách tại rất nhiều nữ đệ tử bên trong tương đối hoạt bát, là lấy lúc này mới xảy ra nói cùng Đỗ Phi Vân trò đùa. Mặc dù chỉ là mấy câu nói đùa, nhưng cũng đủ thấy phải tại Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử trong lòng, Đỗ Phi Vân chẳng những thực lực cao cường mà lại thủ đoạn huyền kỳ, hắn sớm đã là cùng chân truyền đệ tử sánh vai nhân tài kiệt xuất tu. Nghe tới Lâm Âm lời nói, Đỗ Phi Vân tự nhiên là ngay cả cự mở miệng khiêm tốn một phen, sau đó lại biểu thị về sau như có cơ hội, tất nhiên sẽ cùng mấy vị lang muội luận bàn một chút luyện đan chi đạo. Lâm Âm sư muội, không biết Tuyết Vi sư tỷ nàng đã tỉnh chưa? Ninh Tuyết Vi tại Lưu Vân Thiên cung bên trong, thụ nhiệm vụ trưởng lão trị liệu nửa năm lâu, tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, thương thế đã từ từ khỏi hẳn. Chỉ là nàng còn chưa tỉnh lại, cho nên liền bị quay lại giấu Tuyết đỉnh băng bên trong ăn dưỡng, bây giờ lại là 2 tháng trôi qua, cũng không rõ hướng như thế nào. Thấy Đỗ Phi Vân mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi thăm Ninh Tuyết Vi bệnh tình, Lâm Âm kia đỏ bừng miệng nhỏ có chút nhếch lên, trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên mỉm cười, trong mắt càng là sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Phi Vân. Đỗ sư huynh, ngươi đã không kịp chờ đợi muốn làm chúng ta tỷ phu à nha? Ách, Đỗ Phi Vân sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, có điểm tâm hư tả hữu tứ phương, thấy Lâm Âm thanh âm không lớn, chỉ là bên cạnh mấy vị thân cận nữ đệ tử nghe tới, những người khác vẫn chưa chú ý, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Lâm Âm sư muội, chỉ giáo cho. À, nhiệm vụ trưởng lão người khác nhà cùng chúng ta nói qua nha, hắn nói Tuyết Vi sư tỷ sau khi tỉnh lại, ngươi liền sẽ hướng Băng sư tỷ cầu thân, cùng Tuyết Vi sư tỷ kết thành đạo lữ, chẳng lẽ không phải dạng này? Lâm Âm miệng nhỏ mở lớn thấp giọng hỏi, xinh đẹp trên mặt thần sắc che kín kinh ngạc hương cùng nghi vấn. Ách, Đỗ Phi Vân lần nữa không nói gì, sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ càng thêm cổ quái. Thấy Lâm Âm lại cảm thấy rất hứng thú truy hỏi, hắn đành phải mở miệng qua loa vài câu, nhưng trong lòng thì có chút dở khóc dở cười. Nhiệm vụ trưởng lão lão già đáng chết kia làm sao như vậy ra mà không đứng đắn, ta căn bản liền còn không có động tâm tư này đâu, hắn làm sao trước hết bắn tiếng nữa nha, dạng này ta chẳng phải là rất khó làm, hắn đây là muốn hãm ta vào bất nghĩa à. Quả thật, nhiệm vụ trưởng lão lời nói đã phóng xuất, mặc dù chỉ là nói cho ngày đó ở đây mấy vị nữ đệ tử, thế nhưng là dấu Tuyết đỉnh băng nội bộ các nữ đệ tử, cũng sẽ rất nhanh biết được những tin tức này. Đến lúc đó Ninh Tuyết Vi tỉnh lại, nếu như Đỗ Phi Vân tiến đến cầu thân, cùng Ninh Tuyết Vi kết thành đạo lữ, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu là hắn không đi lời cầu hôn, đây chẳng phải là để Ninh Tuyết Vi rất khó chịu. Ninh Tuyết Vi vì cứu hắn không màng sống chết, thậm chí đem mình lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh, chuyện này dấu vết tại trong tông môn có thật nhiều đệ tử đều là biết được, rất nhiều đệ tử đều rất là cảm động. Nàng Lâm Trung trước đó tay nắm lấy bích ngọc trâm, còn cho Đỗ Phi Vân lúc kia thê mỹ bộ dáng, còn có kia làm lòng người nát thê mỹ lời nói, cũng đều tại rất nhiều nữ đệ tử ở giữa truyền tụng ra, khiến rất nhiều nữ đệ tử vì đó kính nể. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy có chút nhức đầu, bất đắc dĩ gai gai chán, có chút dở khóc dở cười. Càng nghĩ, hắn đành phải đem chuyện này tạm thời đè xuống, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất hay là tham gia luyện đan đại hội, ngược lại hướng Lâm Âm nghe ngóng cái này luyện đan đại hội tình huống. Lâm Âm mặc dù cũng là năm nay mới thành công tấn giai tiên thiên kỳ, đồng dạng là lần đầu tiên tham gia luyện đan đại hội, nhưng là trước kia nàng đã đem luyện đan đại hội một chút hương tin tức đều nghe qua. Khi nàng đem những gì mình biết tin tức, một năm một mười vì Đỗ Phi Vân giảng giải một phen về sau, Đỗ Phi Vân lúc này mới trong lòng hiểu rõ. Kỳ trước luyện đan đại hội đều là từ chủ quản linh dược điện linh dược trưởng lão đến chủ trì, hắn sẽ làm trọng tài đến phán định tranh tài kết quả. Tranh tài quá trình sẽ phân làm 3 bước, cùng 3 năm tiểu so sánh được trình cơ hồ cơ bản giống nhau. Bước đầu tiên thì thuộc về đấu vòng loại, sẽ từ tất cả dự thi đệ tử từng nhóm trèo lên lôi đài, tại trong thời gian quy định ai trước hết nhất đem tất cả dược liệu luyện chế hoàn tất, mới có thể thành công tấn giai bước kế tiếp, chưa thể hoàn thành đệ tử thì bị đào thải rơi. Bước thứ 2 thì thuộc về tấn giai thi đấu, tất cả thông qua đệ tử đem sẽ thông qua vòng thứ 2 so tài, sàng chọn ra 10 cái chiến thắng danh lệch. Bước thứ 3 thuộc về là cuộc thi xếp hạng, chiến thắng 10 người đệ tử sẽ rút thăm quyết định trong tỷ thí cho, sau đó lại do nó luyện chế đan dược tốc độ, số lượng cùng phẩm giai cùng nhân tố, đến sắp xếp ra thứ nhất đến hạng 10. Lâm Âm đặc biệt đừng nói cho Đỗ Phi Vân chính là, mỗi một lần luyện đan đại hội hoặc là luyện khí trên đại hội, thường thường đều sẽ tuân ra ít lưu ý kết quả. Một ít thực lực cường đại chân truyền đệ tử, có lẽ còn tiến vào không được 10 hàng đầu, mà một ít thực lực phổ thông nội môn đệ tử, lại có khả năng vấn đỉnh trước 10 thứ tự. Hết thảy, chỉ vì thuật nghiệp hữu chuyên công thôi, thực lực cao cường chân truyền đệ tử chưa chắc có thời gian cùng tinh lực đi tinh nghiên đan đạo, thực lực phổ thông nội môn đệ tử lại có thể là đan đạo cao thủ. Lâm Âm nhắc nhở Đỗ Phi Vân chú ý chính là, lần này tham gia luyện đan đại hội đệ tử bên trong, có mấy vị tinh nghiên đan đạo đệ tử, đều là có khả năng nhất đoạt giải quán quân. Trong đó có linh dược trưởng lão môn hạ 2 vị chân truyền đệ tử, còn có 1 vị có đan vương danh xưng nội môn đệ tử. Đương nhiên, Mạc Tiêu Trầm cũng là cực có hy vọng đoạt được danh hiệu đệ nhất, hắn đối luyện đan một đạo lĩnh ngộ, tuyệt đối không thua gì kia 3 vị đệ tử. Biết được những tin tức này về sau, Đỗ Phi Vân trong lòng cũng bắt đầu tính toán, nghe tựa hồ mấy cái này đệ tử đều là rất lợi hại nhân vật. 3 vị chân truyền đệ tử từ không cần nhiều lời, trong đó 2 vị là linh dược trưởng lão tọa hạ đệ tử, Mạc Tiêu Trầm cũng có thiên tư chắc tuyệt hạng người. Mặt khác cái kia nội môn đệ tử mặc dù không có thực lực cường đại, thế nhưng là đan vương xưng hào lại là trong tông môn vô số đệ tử chỗ công nhận, ngay cả linh dược trưởng lão đều đối với hắn ưu ái có thừa, bởi vậy nhưng thấy người này cũng tuyệt đối là đan đạo cường giả. Đặt mua đọc gỏ phơ lìn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 179, tốc độ là yếu tố đầu tiên. Lưu Vân Tông chính là Bách Xuyên Lĩnh bốn đại tông môn một trong, trong môn một đệ tử hơn 10.000, tự nhiên là tinh anh hội tụ, thiên tài tụ tập. Có thể đạt tới tiên thiên kỳ thực lực đệ tử, càng là từng cái thiên tư chắc tuyệt, là lấy cái này luyện đan đại hội tất nhiên là đặc sắc xuất hiện, long tranh hổ đấu. Mà mới Lâm Âm nói cho Đỗ Phi Vân kia bốn nhóm đệ tử, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, đan đạo cường giả, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Đỗ Phi Vân đối bọn hắn sinh ra đầy đủ coi trọng cẩn thận, trong lòng mục tiêu lại chưa từng chút nào dao động, lại càng không có mảy may nhượng bộ thỏa hiệp. Lần này luyện đan đại hội thứ nhất, hắn tình thế bắt buộc. Vô luận là vì kia 500.000 linh thạch ban thưởng, còn là vì bộ kia thật chuyển pháp thuật, hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Không bao lâu, bốn phía lôi đài xuống lại cùng một chỗ rất nhiều đệ tử, đều là tự giác phân tán ra đến, trong đám người chuyển ra từng đợt hành lễ vấn an thanh âm. Đỗ Phi Vân quay đầu đi, chỉ thấy có hơn 10 vị chân truyền đệ tử, theo thứ tự từ dưới núi đi tới, xuyên qua đám người, đi đến bên lôi đài trên khán đài ngồi xuống. Trong đám người, vô số đệ tử ánh mắt kính sợ mà có ao ước nhìn qua những đệ tử chân truyền kia, ánh mắt 10 điểm cực nóng, hành lễ vấn an thanh âm rất là cung kính. Đây chính là chân truyền đệ tử uy nghiêm, chỉ có trở thành chân truyền đệ tử mới có thể trở thành Lưu Vân Tông hoạch tâm đệ tử, lực lượng trung kiên, hưởng thụ vô số đệ tử sùng bái cùng kính sợ, còn có tông môn coi trọng. Đỗ Phi Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn qua kia 10 cái hoặc lạ lẫm quen thuộc chân truyền đệ tử, ống tay áo dưới song quyền âm thầm nắm chặt, trong lòng kia tăng thực lực lên, thành vì chân truyền đệ tử càng thêm bức thiết, đám người liền kết thúc bạo động. Đến đây quan sát luyện đan đại hội 18 vị chân truyền đệ tử, cũng đều phân biệt đang nhìn đài bốn phía ngồi xuống. Sau đó, nơi xa chân trời có hai đạo lưu quang thoáng hiện, hai trưởng lão ngự kiếm phi hành mà đến, rơi trên lôi đài. Quang hoa tán đi về sau, nhưng cũng nhìn thấy kia rơi trên lôi đài hai vị trưởng lão, trong đó một vị là nhiệm vụ trưởng lão, một vị khác thì là linh dược trưởng lão. Linh dược trưởng lão chính là luyện đan đại hội người chủ trì kiêm trọng tài, tự nhiên là nhất định phải trình diện, mà nhiệm vụ trưởng lão đến đây thì là đưa đến giám sát cùng hiệp trợ tác dụng. Dù sao Lưu Vân Tông truyền thống chính là, nhưng phàm là luyện đan đại hội hoặc là 3 năm tiểu so loại thịnh hội này, nhất định phải có hai vị trưởng lao ở đây. Các trưởng lao khác phần lớn đều có nhiệm vụ mang theo, rất là bận rộn thoát thân không ra, duy chỉ có nhiệm vụ trưởng lao tương đối thanh nhàn, cho nên liền bồi cùng linh dược trưởng lão cùng một chỗ đến đây. Hai vị trưởng lao giá lâm, đoạn mây đài bên trên lập tức hoàn toàn yên tĩnh, lạc quản, người từ đều là mong mỏi, lắng nghe linh dược trưởng lão lời dạo đầu. Đại đạo phiêu miểu, vô cùng mênh mông, nhân lực có nghèo, là lấy khó khuy thiên cơ. Bất quá, chúng ta tiên đạo tu thổ chính là lấy có hạn thọ nguyên, tranh đoạt vô hạn đại đạo trời cơ, bất luận là bế quan tu luyện hay là luyện đan luyện khí bày trận, đều là một loại tu hành, đều là cầu thật hỏi thủ đoạn. Phàm phu tục tử lấy ngũ cốc hoa màu làm thức ăn, tu sĩ chúng ta thì là lấy đan dược làm thức ăn, lấy linh khí làm sinh mệnh nguyên lực, cho nên tu hành chi đạo nhất là không thể rời đi đan dược. Đoạn mây trên đài bốn phía yên tĩnh, chỉ có linh dược trưởng lão lời nói, tại mọi người bên thai quanh quẩn, khiến người tỉnh ngộ, khiến vô số đệ tử âm thầm gật đầu đồng ý. Vì khích lệ ta Lưu Vân Tông môn hạ đệ tử chăm lo quản lý, hăng hái khổ tu, Hoàng Dương luyện đan chi đạo, bản tông hiện cử hành luyện đan đại hội. Nếu là vì khích lệ môn hạ đệ tử khổ tu, tất nhiên là có phong phú ban thưởng. Mặc dù rất nhiều đệ tử trước đó đều đã biết được, lần này đại hội chiến thắng ban thưởng so giới trước càng thêm phong phú, nhưng là bản trưởng lão hay là ở đây tuyên bố một chút. Sau đó, linh dược trưởng lão liền tiếng như hồng trung mở miệng, đem này luyện đan đại hội ban thưởng, một một chỗ trước mặt mọi người công bố, lập tức gây không vô số đệ tử kinh hô ao ước. Cái này luyện đan đại hội ban thưởng, hiển nhiên so 3 năm tiểu ban thưởng phong phú rất nhiều, làm lòng người động. Đỗ Phi Vân lặng lặng đứng ở trong đám người, bên hai nghe linh dược trưởng lão lời nói, ánh mắt lại tại bốn phía lôi đài không ngừng bắn phá, chính đang tìm kiếm cái gì. Đúng lúc này, bên hai của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. "Phi Vân tiểu tử, ngươi có phải hay không đang tìm Vũ Khuynh Thần?" Nghe tiếng thình lình quay đầu đến, Đỗ Phi Vân phát hiện nhiệm vụ trưởng lão chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người, vội vàng hướng nhiệm vụ trưởng lão hành lễ vân an. Lâm Âm mấy vị dấu tuyết đỉnh băng nữ đệ tử cũng phát giác hắn đến, vội vàng chắp tay hành lễ. Trưởng lão quả nhiên ánh mắt độc đáo, nhìn rõ lòng người, thực không dám giấu giếm, đệ tử đích thật là đang tìm kiếm Vũ Khuynh Thành tung tích. Tại nhiệm vụ trưởng lão cái này sống trên trăm năm lão quái vật trước mặt, Đỗ Phi Vân cũng không cần giấu giếm cái gì, tự nhiên tình hình thực tế trả lời. Hiển nhiên, hắn cũng ngay tại buồn bực, cái này luyện đan đại hội ban thưởng như thế phong phú, lại là cực lớn làm náo động cơ hội, Vũ Khuynh Thành như thế nào bỏ lỡ. Sau đó, nhiệm vụ trưởng lão vô trần tử lời nói, lại là giải khai trong lòng của hắn bí ẩn. Khỏi phải tìm, Vũ Khuynh Thành kia tiểu tử là sẽ không đến tham gia luyện đan đại hội, bởi vì hắn hiện tại ngay tại Lưu Vân Thiên Cung bên trong bế quan tu luyện, tiếp nhận thiên tà chân nhân chỉ điểm truyền thụ. Cái gì? Đột nhiên nghe tới cái này cùng tin tức, Đỗ Phi Vân lông mày lập tức giơ lên, trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt, ẩn ẩn sinh ra lo lắng tới. Ha ha, Phi Vân tiểu tử, ngươi cái này tiểu hỗn đản theo đôi Vũ Khuynh Thành tiến vào bên trên cổ tu sĩ trong động phủ, vô sỉ cướp đi bảo vật của hắn, chuyện này sớm đã tại trong môn trưởng lão bên trong truyền ra. Nhiệm vụ trưởng lão vẫn chưa trực tiếp mở miệng giải đáp Đỗ Phi Vân nghi hoặc, lại là một mặt vui vẻ nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong không hiểu thần thái không biết là trêu chọc còn khen dự. Đỗ Phi Vân vốn cho là việc này cực kỳ giữ bí mật, chỉ có hắn cùng Vũ Khuynh Thành biết, hiện tại xem ra, những trưởng lão này ngược lại là thần thông quảng đại, ngay cả những này đều có thể thăm dò, quả nhiên thâm bất khả trắc. Vũ Khuynh Thành hiện tại đã bị tiểu tử ngươi làm mặt mũi mất hết, tự nhiên sẽ không lại xuất đầu lộ diện, một lòng bế quan khổ tu, muốn tại một năm sau tại đoạn mây trên này, tự tay đến giết ngươi mới có thể rửa sạch nhục nhã. Làm sao hắn cơ duyên đã mất, bảo vật chưa từng đắc thủ, mà tiểu tử ngươi một đường cao manh tiến vào, thực lực một đường lên nhanh, đã đủ để cùng hắn địa vị ngang nhau. Cho nên, để bảo đảm một năm về sau hắn có thể tùy tiện chiến thắng đến giết ngươi, Thiên Tà chân nhân cũng động tâm tư, đem hắn triệu hoán đến Lưu Vân Thiên Cung bên trong, chỉ điểm hắn lĩnh ngộ ngũ hành, truyền thụ cho hắn tinh diệu pháp thuật. Nhiệm vụ trưởng lão đem mình biết tin tức, lấy linh thức tin lành báo cho Đỗ Phi Vân, lập tức liền khiến cho Đỗ Phi Vân tâm thần kéo căng, trong lòng cảm giác nguy cơ kịch liệt bốc lên. Nguyên bản hắn liền đối với một năm về sau quyết chiến, không có lòng tin tất thắng, giờ phút này nghe tới tin tức này, càng thêm lo lắng. Thiên Tà chân nhân chính là kết đan kỳ đại tu sĩ, nếu là hắn chỉ điểm truyền thụ Vũ Khuynh Thành pháp thuật, Vũ Khuynh Thành thực lực tất nhiên sẽ phi tốc tăng vọt, đến lúc đó Đỗ Phi Vân liền nguy hiểm. "Tốt, lão phu biết rõ đều nói cho ngươi, Phi Vân tiểu tử, ngươi liền tự cầu phúc đi." Nhiệm vụ trưởng lão thấy Đỗ Phi Vân sắc mặt nghiêm túc, lông mày hơi tuần, lại là không lo lắng chút nào, mỉm cười, vô vô Đỗ Phi Vân đầu vai nói, "Những này trước để một bên, trước thu hồi lo lắng của ngươi, hiện tại nhiệm vụ của ngươi là tham gia luyện đan đại hội." Đỗ Phi Vân vội vàng thu hồi tâm thần, lại nghe được nhiệm vụ trưởng lão cởi mở cười một tiếng. "Đã ngươi tới tham gia luyện đan đại hội, kia tiểu tử ngươi nếu là không cầm cái thứ nhất, vậy cũng chớ đi lên mất mặt xấu hổ, lão phu nhưng gánh không nổi mặt kia." Đệ tử tự nhiên toàn lực ứng phó, tận cố gắng lớn nhất tranh đoạt thứ nhất. Đỗ Phi Vân liền vội vàng không người xác nhận, lại tiếp tục ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Thế nhưng là, trưởng lão ngươi nói đệ tử không muốn làm mất mặt ngươi đây là có chuyện gì?" Nghĩ, kỳ thật cũng không có a lớn không được. Chính là đám lão gia kia nhóm thấy lão phu lần trước vì ngươi cứu ngươi, cùng hình kiếm tử kia tiểu bối đánh một trận, cho nên ngộ nhận là tiểu tử ngươi là lão phu quan môn đệ tử mà thôi. Nhưng mà, lão phu cũng lười giải thích cái gì. Nếu như tương lai tiểu tử ngươi đánh bại Vũ Khuynh Thành, thành vì chân truyền đệ tử, vậy lão phu liền bất đắc dĩ nhận ngươi làm quan môn đệ tử, lão phu cũng là mặt mũi sáng sủa. Chợt, nhiệm vụ trưởng lão mặt bên trên hiền lành tiếu dung có chút trở nên quỷ dị, nghiêng mắt nhìn Đỗ Phi Vân một chút, lại nói tiếp, "Trái lại, nếu là ngươi tiểu tử bị Vũ Khuynh Thành cho chơi chết rồi, vậy lão phu tự nhiên là muốn ra làm sáng tỏ một phen, lão phu cũng không có ngươi như thế phế vật quan môn đệ tử ách." Đỗ Phi Vân sắc mặt lại trở nên có chút quái dị, vụng trộm nghiêng mắt nhìn nhiệm vụ trưởng lão một chút, trong lòng ngầm cười khổ. Tử lão đầu này, khỏi phải trực tiếp như vậy đi. Hắn chính ở trong lòng oán thầm nhiệm vụ trưởng lão vô sỉ, nhưng nhìn thấy nhiệm vụ trưởng lão không tiếp tục để ý hắn, thân hình lóe lên liền ngồi xuống tại bên lôi đài trên khán đài, bắt đầu chấp hành giám sát cùng công chứng nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Linh Dược trưởng lão cũng mở miệng tuyên bố trận đầu so tài bắt đầu. Phía dưới sắp đến lần này luyện đan đại hội trận đầu so tài. Mọi người đều biết, luyện đan chi, trừ phi đạt tới cảnh giới cao thâm, luyện chế cao giai đan dược thời gian sẽ trở nên cực kỳ dài dòng buồn chán, cấp thấp tu sĩ luyện đan, chú trọng nhất chính là tốc độ. Tốc độ mới là luyện chế đan dược yếu tố đầu tiên, cũng sẽ vượt qua thường nhân luyện dược tốc độ, mới có thể luyện chế đầy đủ đan dược trợ giúp tự mình tu luyện. Cân nhắc một vị luyện dược sư thực lực, nhân tố trọng yếu nhất là tốc độ, bởi vậy, lần này quy tắc tỉ thí chính là 320 vị đệ tử dự thi, phân làm 4 phát trèo lên lôi đài trước mặt mọi người so tài. Ai nếu là tại 2 canh giờ bên trong, đem phân phối vật liệu toàn bộ luyện chế thành đan dược, đem sẽ thành công tấn giai, trái lại thì sẽ bị đào thải bị loại. Ngay sau đó, Linh Dược trưởng lao thối lui đến bên bờ lôi đài, tại một trương ngọc thạch kỳ án trước ngồi xuống. Có 2 vị linh dược điện thế sự tình, vội vàng trèo lên lôi đài, trong tay cầm một khối ngọc giản, bắt đầu tuyên bố cái này 4 phát đệ tử danh tự. Đợt thứ nhất dự thi 80 tên đệ tử. Cái tên một mỗi lần bị thế chuyện lớn âm thanh niệm đi ra, bị niệm đến danh tự đệ tử thì tự giác trèo lên lôi đài, đưa trước thân phận của mình ngọc bài, nhận lấy đến một cái túi đựng đồ. May mắn là Đỗ Phi Vân cũng không tại cái này thứ nhất phát đệ tử bên trong, cho nên hắn còn có thời gian tại dưới đài quan sát một phen, trước làm quen một chút tranh tài tình huống. Lâm Âm cùng 2 vị khác giấu tuyết đỉnh băng nữ đệ tử bị niệm đến danh tự, lúc này cũng đều leo lên lôi đài, nhận lấy đến một cái túi đựng đồ. Dưới đài, Đỗ Phi Vân lo lắng nhìn qua lấy Lâm Âm mấy người. Đợi đến Linh Dược trưởng lão tuyên bố tranh tài sau khi bắt đầu, chính là hết sức chăm chú quan sát. Đặt mua đọc gỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 180, cái này đệ tử có chút ý tứ. Phương viên 300 trượng trên lôi đài, chỉnh thể sắp hàng 80 vị đệ tử, riêng phần mình trên lôi đài khoanh chân vào chỗ, đem đan lô lấy ra thả trước người. Khi Linh Dược trưởng lão tuyên bố tranh tài lúc bắt đầu, mỗi người đệ tử đều không hẹn mà cùng rỗi ra hai tay, lấy tay tâm dán chặt lấy đan lô, đem trong cơ thể nguyên lực chuyển vận, vận chuyển trong lò đàn tiên thiên chân hỏa đại trận, để thăng đan trong lò nhiệt độ. Lục soát mới nhất đổi mới đều ở con. Tranh tài sau khi bắt đầu, đoạn mây trên đài chính là một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn qua trên đài cảnh tượng, mật thiết chú ý đệ tử dự thi nhất cử nhất động, hy vọng có thể từ trung học tập cùng lĩnh ngộ được cái gì. Mỗi người đệ tử đều là đoàn trang bó gối trên mặt đất, hai tay dán đan lô, giành giật từng giây vì đan lô tăng nhiệt độ. Tại trước người bọn họ, đặt vào một cái màu xanh túi chữ vật, trong đó chứa lấy lần này so tài cần luyện chế đan phương cùng dược liệu. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ về sau, liền có chút đệ tử kế nhiệt độ lò đã phù hợp, liền như thiểm điện cầm lấy túi chữ vật, xuất ra trong đó dược liệu cùng đan phương, hơi xem xét một phen về sau, đều là lộ ra tự tin ý cười. Bởi vì, cái này trận đấu thứ nhất cần luyện chế đan dược rất đơn giản, có thể nói là cấp độ nhập môn đan dược, đó chính là tu sĩ nhất thường phục dùng hồi nguyên đan. Chỉ gặp, càng ngày càng nhiều đệ tử hoàn thành đan lô tăng nhiệt độ, mở ra túi chữ vật đem bên trong 8 loại dược liệu, một một chỗ để vào đến trong lò đan, sau đó bắt đầu khua chiêng gõ trống luyện chế. 10 cái, 30, 50 cái. Đệ tử dự thi nhóm tốc độ có nhanh có chậm, dòng dã một khắc đồng hồ về sau, 80 vị đệ tử mới toàn bộ đem đan lô tăng nhiệt độ hoàn tất, bắt đầu luyện chế đan dược. Chỉ gặp, trên lôi đài lập tức có đầy trời linh khí quang hoa lấp lóe có nồng đậm đến cực điểm nguyên lực. O động chuyên gia, trang diện rất là rộng lớn hùng vĩ. Các đệ tử đều là sắc mặt ngưng trọng bình tĩnh, hai tay không ngừng mà trước người đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết, những pháp quyết này không ngừng kết xuất các loại phù triện chữ triện, nhao nhao chui vào trong lò đan, điều khiển trong đó tiên thiên chân hỏa đến cô đọng dược liệu. Dòng ra 80 vị đệ tử đồng thời toàn lực ứng phó kết xuất thủ ấn, đánh ra từng đạo pháp quyết quan cảnh, lập tức liền khiến cho dưới đài vô số đệ tử vì đó hoa mắt thần trí. Nửa canh giờ, một canh giờ. Thời gian dần qua trôi qua trên đài kia 80 vị đệ tử phảng phất đã quên đi thời gian, quên đi chung quanh đệ tử quên đi mình đang đứng ở trên lôi đài, đều là tất cả tâm thần đắm chìm ở luyện đan bên trong. Sau một canh giờ, liền có thực lực cường đại đệ tử đã hoàn thành hồi nguyên đan luyện chế, mở ra đan lô đem luyện chế thành công hồi nguyên đan lấy ra thả tiến vào trong túi trữ vật. Sau đó bọn hắn lần nữa từ trong túi trữ vật xuất ra vật liệu cùng đan phương, cái này loại thứ hai đan dược cũng là tương đối đơn giản, chính là thanh vật đan. Chỉ gặp cái này đến cái khác đệ tử đem hồi nguyên đan luyện chế hoàn tất, phục lại bắt đầu luyện chế thanh vật đan, không dám chút nào lười biếng. Thậm chí vì tăng tốc luyện đan tốc độ, bổ sung tiêu hao nguyên lực, còn có thật nhiều đệ tử xuất ra thanh vận đan đến ăn vào. Mọi người dưới đài lặng lặng chú ý trên lôi đài tình cảnh, từng cái cũng là ngừng thở không dám lên tiếng xáo động, trong lòng thì là vì chính mình ủng hộ đệ tử lau một vệt mồ hôi. Khi thời gian lúc sắp đến gần 2 canh giờ, đã có mấy cái đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, đem lên 100 khỏa hồi nguyên đan cùng 10 khỏa thanh vận đan đều luyện chế thành công ra, đặt ở trong túi trữ vật. Đỗ Phi Vân một mực chú ý trên đài tình huống, phát hiện còn có nửa khắc đồng hồ thời gian liền đến 2 canh giờ mà Lâm Âm cùng mấy vị nữ đệ tử thanh vận đan còn chưa luyện chế thành công, tựa hồ vừa tiến hành đến một nửa. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân cũng là bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, trong lòng đã biết được đáp án Lâm Âm cùng mấy vị kia nữ đệ tử khẳng định là không cách nào tấn giai. Ngược lại, ánh mắt của hắn lại đặt ở kia 4-5 cái đã hoàn thành nhiệm vụ đệ tử trên thân, âm thầm dò xét suy đoán. Trên lôi đài kia đã hoàn thành đan dược luyện chế 5 người đệ tử có 3 nam 2 nữ, chính khoanh chân trên mặt đất phục dụng đan dược khôi phục nguyên lực. Đồng thời chậm đợi 2 canh giờ kết thúc, bọn hắn liền có thể thành công tấn giai. Kia 3 nam 2 nữ 5 vị đệ tử, 2 vị nữ đệ tử mặc dù đang tĩnh tọa khôi phục nguyên lực, khỏe miệng cùng hai đầu lông mày lại treo một vòng mừng rỡ cùng nhẹ cẫng, hiển nhiên đối với mình hoàn thành đan dược luyện chế rất là hưng phấn. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân liền biết, hai vị này nữ đệ tử tuyệt không phải là đan đạo cao thủ, cũng liền mất đi quan sát hào hứng. Mặt khác 3 vị nam đệ tử thì lộ ra rất là bình tĩnh tỉnh táo, sắc mặt không vui không buồn, vân đạm phong khinh. Hiển nhiên đối với mình luyện đan tốc độ mảy may chẳng có gì lạ. Sớm tại trước đó quá trình luyện đan bên trong, Đỗ Phi Vân liền chú ý đến mấy cái này tốc độ tương đối nhanh đệ tử, cho nên trong lòng đã có so đo. 3 vị này nam đệ tử, trong đó 2 cái là phổ thông nội môn đệ tử, không đáng chú ý một cái khác thân mang màu vàng hơi đỏ đạo bào trung niên tu sĩ, thắt đạo quan giữ lại búi tóc, cả người tựa như cao nhân đắc đạo, rất có tiên phong đạo cốt. Đỗ Phi Vân biết, người này tên là Bạch Ngọc Lâu, thực lực đạt tới tiên thiên trung kỳ, chính là trong nội môn đệ tử người nổi bật. Càng là bởi vì tinh nghiên đan đạo hơn 10 năm, có đan vương thanh danh tốt đẹp. Nhìn chung trận đầu trong tỷ thí 80 vị đệ tử, cũng chỉ có cái này đan vương Bạch Ngọc Lâu, mới khiến cho Đỗ Phi Vân âm thầm chú ý, trong lòng sinh ra một tia nguy cơ. Một khắc đồng hồ về sau, 2 cái canh giờ hạn chế đã đến, linh dược trưởng lão tuyên bố trận đầu so tài kết thúc, sau đó tuyên bố xong thành mặc cho các đệ tử danh lạch. Tổng cộng có 11 vị đệ tử thành công hoàn thành nhiệm vụ, đem hồi nguyên đan cùng thanh vận đan luyện chế hoàn thành, đồng thời xác suất thành công đều đã hợp cách, thuận lợi tấn giai. Những cái kia không thể tại 2 canh giờ bên trong đem đan dược luyện chế hoàn thành, hoặc là luyện chế thất bại đệ tử, thì toàn bộ bị đại an, Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử cũng ở trong đó. Sau đó, các đệ tử lui xuống lôi đài, 2 vị linh dược điện chấp sự lên đài, tuyên bố thứ nhì phát 80 tên đệ tử danh tự, phàm là bị điểm đến danh tự đệ tử, một trèo lên một lần bên trên lôi đài, chỉnh tề sắp xếp ra. Đỗ Phi Vân vẫn không có bị niệm đến danh tự, liền trong đám người lặng lặng chờ đợi, nhìn thấy Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử trở lại bên người, thấy các nàng thần sắc thất lạc, liền mở miệng an ủi vài câu. Dù sao, Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử năm nay mới tấn giai đến tiên thiên kỳ, đối với luyện đan chi đạo chỉ có thể coi là mới nhập môn mà thôi, không có có thể thuận lợi tấn giai cũng đơn thuần bình thường. Thứ hai phát so tài quá trình, cùng trong đó mảnh bình tình huống cơ hồ cùng thứ nhất phát giống nhau, khi hai canh giờ kết thúc về sau, cũng là chỉ có 10 người đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, thành công đem hồi nguyên đan cùng thanh vận đan luyện chế ra tới. Lần này trong tỉ thí, Đỗ Phi Vân cũng một mực chú ý tốc độ kia nhanh nhất mấy vị đệ tử, phát hiện hai cái đối với hắn có uy hiếp tiềm ẩn đệ tử. Kia là hai cái chân truyền đệ tử, một cái tên là Thính Phong, một cái tên là Nghe Mưa, đều là linh dược trưởng lão tọa hạ đệ tử, thấm dính luyện đan chi đạo chừng 30 năm, có thể xưng luyện dược sư bên trong người nổi bật. Hai vị này trung niên tu sĩ, đều là linh dược trưởng lão thu dưỡng cô nhi, danh tự cũng là linh dược trưởng lão cho lấy. Hai người này không chỉ thiên tư chắc tuyệt, thực lực tốc độ tiến triển cực nhanh có thể xưng thiên tài, vẹn vẹn tu luyện 20 niên liền trở thành chân truyền đệ tử, mà lại đối với luyện đan chi đạo lĩnh ngộ càng là viễn siêu thường nhân. Nguyên nhân chính là như thế, Thính Phong Nghe Mưa hai vị này chân truyền đệ tử, vẫn luôn thâm thụ linh dược trưởng lão ưu ái cùng tài bồi. Thậm chí, tại Lưu Vân Tông bên trong, vô số đệ tử cùng trưởng lão cũng biết, tương lai linh dược trưởng lão ẩn lui về sau, kia linh dược trưởng lão chức vị tất nhiên sẽ từ trong hai người này tranh đấu ra. Linh dược trưởng lão chức vị này, tại Lưu Vân Tông bên trong cực kỳ tôn quý, có thể nói là nắm giữ vô số đệ tử mệnh mạch vị trí, từ trước đến nay đều là quyền cao chức trọng. Nếu là có thể đoạt được chức vị này, không chỉ ở Lưu Vân Tông tôn hưởng vạn người sùng kính cúng bái, tại 111 lĩnh bên trong tu sĩ giới cũng tất nhiên thanh danh hiển hách. Có tư cách cùng Thính Phong Nghe Mưa hai vị chân truyền đệ tử tranh đoạt linh dược trưởng lão cái này chức vị đệ tử, cũng chỉ có Đan Vương Bạch Ngọc Lâu. Rất nhanh, thứ ba nhóm so tài cũng bắt đầu, vẫn là từ 80 tên điểm đến danh tự đệ tử lên đài, trong đó gây nên Đỗ Phi Vân chú ý chính là Mạc Tiêu Trầm. Hắn lặng lặng quan sát hai canh giờ, chỉ tới so tài thời gian kết thúc về sau, lúc này mới trong lòng xác định, trừ trước đó ba người kia bên ngoài, Mạc Tiêu Trầm tựa hồ cũng là hắn tiềm ẩn kình địch. Chỉ vì Mạc Tiêu Trầm đối với luyện đan chi đạo lĩnh ngộ cũng tuyệt đối không tại kia dưới ba người. Rốt cục đến cuối cùng 80 tên đệ tử đều là khỏi phải điểm danh liền tự giác lên đài, Đỗ Phi Vân cũng ở trong đó. Hắn theo đông đảo đệ tử trèo lên lôi đài, tìm một chỗ ngóc ngách ngồi xuống, cái này liền lấy ra Cửu Long đỉnh thả trước người, lặng lặng chờ đợi. Cửu Long đỉnh vẫn luôn là hắn lớn nhất át chủ bài, cho nên trước đó hắn không muốn tại mọi người hiện lộ ra đến, bất quá bây giờ trong tông môn rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều biết hắn có một cái dược đỉnh pháp bảo, mà lại rất là cường đại. Liền ngay cả núi xanh kiếm mũi đệ tử cũng biết tin tức này. Dù sao hắn hiện tại cũng có mấy món bảo khí, cái này Cửu Long đỉnh mặc dù thần bí cường đại, lại tối đa cũng bất quá là cái thượng phẩm hoặc là cực phẩm bảo khí thôi, mặc dù biết dẫn đến vô số đệ tử cùng trưởng lão ao ước, lại không đến mức dẫn tới họa sát thân. Chỉ ít, hiện tại cái này Cửu Long đỉnh hắn cũng có thể quang minh chính đại lấy ra sử dụng, khi hắn xuất ra Cửu Long đỉnh về sau, trừ linh dược trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão quăng tới một vòng ý vị thâm trường ánh mắt, những người khác vẫn chưa làm nhiều chú ý. Tiểu tử thối, trên người ngươi bảo khí không ít mà. Đỗ Phi Vân chính khoanh chân trên mặt đất, đóng lại hai mắt nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh tâm thần, nhiệm vụ trưởng lão linh thức truyền âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đỗ Phi Vân không để ý tới hắn, chỉ là khỏe miệng lộ ra mỉm cười, trong lòng âm thầm phỏng đoán, hắn hiện đang làm người biết bảo khí cấp bậc pháp bảo, chỉ có Chấn Long Bát Kiếm cùng Cựu Long Đỉnh. Nếu là những trưởng lão kia cùng các đệ tử, biết hắn còn có Thông Thiên Ma Tháp cùng Sơn Hà Đồ ghi chép hai món bảo khí, chỉ sợ cũng muốn đấu kỵ đến đỏ mắt. So tài liền chính thức bắt đầu. Đỗ Phi Vân sắc mặt bình tĩnh duỗi ra hai tay trước người vạch ra mượt mà đường vòng cung, bóp ra từng đạo pháp quyết, đánh vào Cửu Long đỉnh bên trong. Vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, Cửu Long đỉnh tổn chữ nguyên lực chính là thốt nhiên bắn ra, đem Tiên Thiên Chân Hỏa đại trận vận chuyển lên đến, trong đỉnh nhiệt độ rất nhanh liền đạt tới thích hợp trình độ. Dĩ vãng Đỗ Phi Vân luyện đan lúc, sẽ lấy tay phải dán Cửu Long đỉnh dưới đáy đến chuyển vận nguyên lực, lần này hắn lại thay đổi chủ ý, hắn muốn lấy pháp quyết đến thao túng Cửu Long đỉnh, lấy tốc độ nhanh nhất đem đan dược luyện chế hoàn thành. Mấy chục giây thời gian trôi qua, hắn liền phất tay từ trong túi chữ vật lấy ra luyện chế hồi nguyên đan vật liệu, lấy cương khí quang hoa đem 8 loại vật liệu chia cắt ra đến, một vừa để xuống nhập trong đỉnh, sau đó khép lại nắp đỉnh, bắt đầu luyện chế đan dược, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhìn thấy một màn này, trên khán đài nhiệm vụ trưởng lão, còn có kia linh dược trưởng lão, đều là lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Thậm chí, linh dược trưởng lão còn lấy linh thức truyền âm đối nhiệm vụ trưởng lão nói, "Vô Trần sư huynh, trên góc tây bắc người đệ tử kia, tựa hồ có chút ý tứ." Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 181, tiểu tử này cũng quá tao bao. Linh dược trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão, hai người đều là trưởng lão bên trong có ít cao nhân, đều là thực lực đạt đến kết đan cảnh đại tu sĩ, linh thức vô thanh vô tức liền bao phủ đoạn vân này, các đệ tử mọi cử động không sai chút nào rơi vào trong mắt. Nguyên nhân chính là như thế, hai người mới sẽ ngay lập tức liền phát hiện Đỗ Phi Vân không giống bình thường. Giờ này khắc này, nó dư 79 vị đệ tử còn đang hết sức chăm chú đưa vào nguyên lực, vì đan lô tăng nhiệt độ. Mà Đỗ Phi Vân, lại nhưng đã đem vật liệu toàn bộ để vào trong đỉnh, bắt đầu luyện chế đan dược. Chỉ lần này một chi tiết, liền để hai vị trưởng lão lớn cảm thấy hứng thú, trong lòng sinh ra một tia suy đoán, chỉ sợ cái này đệ tử luyện đan thực lực thật không đơn giản. Nghe tới linh dược trưởng lão linh thức truyền âm, nhiệm vụ trưởng lão Vô Trần Tử khỏe miệng lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười, hứng hở hướng linh dược trưởng lão nói, bất quá chỉ là một cái có chút trời phân mao đầu tiểu tử thôi, tự nhiên là kém xa Tít Tắp Lửa Vân sư đệ ngươi hai vị kia nghĩa tử nha. Nghe tới nhiệm vụ trưởng lão Vô Trần Tử lời nói, linh dược trưởng lão Hỏa Vân Tử lông mày có chút nhíu lên, vẫn chưa nói thêm cái gì, nhưng trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia phức tạp cảm xúc, đã có 3 phần mong đợi còn có 7 chia sẻ lo. Hắn mong đợi là, trong tông môn có thể lại toát ra một chút ưu tú luyện dược sư, có chút lo lắng chính là đệ tử kia quá mức ưu tú, sẽ vượt trên Thính Phong Nghe Mưa hai người đệ tử. Chính là mang loại mâu thuẫn này tâm tình, linh dược trưởng lão Hỏa Vân Tử lực chú ý, hơn phân nửa đều đặt ở Đỗ Phi Vân trên thân, bí mật quan sát lấy nhất cử nhất động của hắn. Trên lôi đài, Đỗ Phi Vân ngồi ngay ngắn trên góc tây bắc, không chút nào gây cho người chú ý, ngay tại hết sức chăm chú luyện chế đan dược, lúc này chỉ nghe được nhiệm vụ trưởng lão linh thức truyền âm lại truyền tới. Tiểu tử thúi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi bình thường tình điệu thấp, lúc này lại như thế sáo bao. Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc mà cũng biết thừa cơ làm náo động. Tiểu tử thúi, đã muốn làm náo động, liền muốn càng gió sáo một điểm, ngươi cái này nhăn nhăn nhó nhó thực tế để lao phu khó chịu. Tới đi, để những cái kia âm thầm chú ý nơi này đám lao già này nhìn xem. Tiểu tử ngươi đến cùng có bao nhiêu sáo bao? Nhiệm vụ trưởng lão kia trêu chọc lời nói, truyền vào Đỗ Phi Vân trong đầu, hắn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn qua nơi xa trên khán đài nhiệm vụ trưởng lão, chính âm thầm đối với hắn nháy mắt ra hiệu khỏe môi nết lên trêu tức ý cười. Tử lão đầu này, quả thực quá già mà không kính. Đỗ Phi Vân một mặt dở khóc dở cười, trong lòng âm thầm đoán thầm. Lão già chết tiệt, biết rõ ta tại luyện đan còn tới trêu chọc ta, vạn nhất ta phân tâm luyện đan thất bại, chẳng phải là khiếu lớn. Bất quá, nhìn thấy nhiệm vụ trưởng lão khẽ miệng ý cười, ánh mắt bên trong vui mừng cùng cổ vũ vẻ mặt Đỗ Phi Vân cũng là trong lòng ấm áp. Hắn hiểu được, tử lão đầu này mặc dù luôn luôn bất cần đời bộ dáng, lại là thật tâm chiếu cố che chở hắn đối với hắn cũng có nhiều chỉ điểm. Hiển nhiên, nhiệm vụ trưởng lão cũng nhìn ra ý đồ của hắn, không chỉ ủng hộ cổ vũ hắn, hơn nữa còn ám chỉ hắn, lúc này chú ý trận này luyện đan đại hội, không hề chỉ là bên ngoài hai vị này trưởng lão cùng hơn 10 vị chân truyền đệ tử. Còn có mấy vị kết đan cảnh lão gia hỏa, ngay tại Lưu Vân Thiên cung bên trong lấy linh thức chú ý nơi này. Đỗ Phi Vân trước kia một mực làm việc khiêm tốn, cho dù ngẫu nhiên tại trong môn làm náo động, cũng đều là tình thế bức bách. Nhưng là, đang quyết định tham gia luyện đan đại hội lúc hắn liền đã hạ quyết tâm, lần này tuyệt đối không phải khiêm tốn, nhất định phải càng cao hơn điều. Điệu thấp quá lâu, sẽ bị người quên lãng cùng coi nhẹ, không chiếm được vốn có chú ý cùng tài bồi. Càng quan trọng chính là, bây giờ hắn tại trong môn địa vị rất là xấu hổ có chút bấp bênh, hứa ủy chân truyền đệ tử cùng trưởng lão, thái độ đối với hắn cũng đáng được châm trước. Hắn đắc tội Thanh Sơn Kiếm Tông, thậm chí dẫn đến nhiệm vụ trưởng lão cùng hình kiếm trưởng lão tại ngoài sơn môn tranh đấu chém giết, ảnh hưởng nghiêm trọng hai phái quan hệ. Mặt khác, hắn còn đắc tội chân truyền đệ tử Vũ Khuynh Thần, phó trưởng môn Thiên Tà chân nhân. Mặc dù có thiên hình trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão lực tìm hắn, truyền công trưởng lão cũng ẩn ẩn vì hắn chỗ dựa, thế nhưng là cái này vẫn còn ngại không đủ. Dù sao, các trưởng lão khác cùng phó trưởng môn cùng trưởng giáo chí tôn, nếu là đối tâm hắn có bất mãn, hắn hơn phân nửa là muốn bị xem như con rơi mà tùy tiện vứt bỏ. Cho nên hắn cảm thấy mình nhất định phải cao điệu một chút, thể hiện ra mình thực lực còn có tiềm lực, để những cái kia thái độ mập mờ còn đang do dự lắc lư đám người, nhìn thấy tiềm lực của mình cùng thực lực. Đồng thời, hắn cũng phải cấp ủng hộ và che chở mình các trưởng lão càng lớn hy vọng, để bọn hắn rõ ràng chính mình có tư cách cùng tiềm lực bị che chở trong non. Chỉ cần hắn biểu hiện ra đủ thực lực, cường đại tiềm lực, gây nên trong tông môn cao tầng các trưởng lão coi trọng, thậm chí dẫn tới phó trưởng môn cùng trưởng giáo chí tôn chú ý, vậy hắn liền sẽ không bị dễ dàng buông tha. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tranh thủ đến càng nhiều sinh tồn và trưởng thành cơ hội. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể tại trèo lên lôi đài về sau, từ bỏ dĩ vãng luyện đan phương thức, đổi dùng càng nhanh hơn càng thêm rung động lòng người thuật luyện đan. Bây giờ, nhiệm vụ trưởng lão đã nhắc nhở qua hắn, đây là một cái làm náo động cơ hội tốt, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, vừa vặn nhân cơ hội này thể hiện ra mình thực lực cùng tiềm lực. Đã dạng này, vậy ta liền để các ngươi mở mang tầm mắt đi. Liệt củ khoai điển huyền bí. Như thế nào các ngươi những này phổ thông luyện dược sư có thể tưởng tượng. Trên lôi đài, khoanh chân trên mặt đất Đỗ Phi Vân, khỏe miệng đỗng nhiên câu lên một vòng ý cười, trong mắt tinh quang chớp động sau một khắc, chỉ thấy khoanh chân trên mặt đất Đỗ Phi Vân, thân hình đột nhiên phiêu lên, lăng không lơ lửng tại đàn trên đỉnh không tám thước chỗ, hai tay đột nhiên quang hoa đại phóng, đem vô số đạo hỏa diễm cương khí, ngưng tụ thành đạo nhà phù triệt chữ, hết thể đánh vào Cửu Long đỉnh bên trong. Cửu Long đỉnh nguyên bản tĩnh tĩnh huyền phù tại cách đất 3 thước chỗ, chính đang chậm rãi xoay tròn, lúc này bị từng đạo phù triệt chữ đánh vào trong đó. Lập tức quang hoa đại tác, phóng ánh lóa mắt. Đỗ Phi Vân lơ lửng giữa không trung, dưới chân tại không trung hư bước ra phiêu giật linh động bộ pháp, thân hình quỷ mị thoáng hiện, trong một nhịp hít thở liền đã dần hiện ra 6 cái phương vị, tại không trung lưu lại vô số đạo hư ảnh. Thân hình của hắn nhanh chóng thoáng hiện đồng thời, hai tay hay là không ngừng bay múa liên đạn, đem nói đạo quang hoa như mũi tên mưa đánh vào Cửu Long đỉnh bên trong, kia Cửu Long đỉnh lập tức ra tốc xoay tròn, tựa như một đạo như cuồng phong, cuốn lên một đạo nguyên lực quang hoa vòng xoáy. Giờ này khắc này, so tài mới khó khăn lắm bắt đầu không đến một khắc đồng hồ, trên lôi đài tuyệt đại đa số đệ tử vẫn không có thể đem đan lô nhiệt độ lên tới phù hợp trình độ. Mà Đỗ Phi Vân cũng đã đẳng trên không trung, cùng nó hoa lệ chói mắt dáng người, bắt đầu luyện chế hồi nguyên đan. Kể từ đó, ở đây cơ hồ các đệ tử ánh mắt đều là bị hắn hấp dẫn lấy, người người đều là kinh ngạc ngẩng đầu đến nhìn qua hắn, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trong lòng càng là rung động phi thường. Luyện chế bình thường nhất hồi nguyên đan mà thôi, như thế nào dùng đến cao thâm như vậy hoa lệ thuật luyện đan? Đây là các đệ tử trong lòng đồng thời sinh ra nghi ngờ. Dù sao, cơ hồ tất cả mọi người luyện chế hồi nguyên đan loại này cấp độ nhập môn đan dược đều là rất đơn giản giản dị. Mà Đỗ Phi Vân lúc này thi triển ra thuật luyện đan, không chỉ hoa lệ đến cực điểm, càng là thâm ảo phi thường, cho dù là chân truyền đệ tử đều xem không hiểu, càng không nói đến là những cái kia ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Nhưng là, mặc kệ có thể nhìn hiểu hay không hắn chỗ thi triển thuật luyện đan, các đệ tử trong lòng đều hiểu, người này tuyệt đối không đơn giản, nhất định là đan đạo cường giả, luyện dược sư bên trong người nổi bật. Có thật nhiều nhận biết Đỗ Phi Vân đệ tử, lúc này gặp đến hắn tại không trung thoáng hiện bay múa, lập tức mặt mũi tràn đầy kính nể cùng sùng bái, nhao nhao sắc mặt hưng phấn châu đầu ghé thai, hướng bên cạnh đệ tử nói Đỗ Phi Vân quang huy sự tích. Ngoài lôi đài trên khán đài, linh dược trưởng lão đã sớm bị Đỗ Phi Vân hấp dẫn, ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn thoáng hiện bay múa thân ảnh, lông mày có chút nhíu lên, trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Sau một lát, linh dược trưởng lão trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, hai mắt có chút nheo lại, trên mặt lộ ra rung động cùng vẻ mặt kinh hỉ, nghẹn ngào mà thấp giọng hoảng sợ nói, đây là hành vân nước chảy chi thế. Trời ạ, chẳng lẽ đây là thất truyền mấy ngàn năm đỉnh cấp thuật luyện đan? Đan đạo thần thông chính thức một trong hành vân nước chảy chi thế. Linh dược trưởng lão chính là kết đan cảnh đại tu sĩ, cả đời hơn 200 năm thọ nguyên bên trong, vẫn luôn tại tinh nghiên luyện đan chi đạo, đối với đan đạo kiến thức cùng hiểu rõ, tại trong tông môn không người có thể đụng, tại Bách Xuyên linh tu sĩ giới cũng là đứng hàng đầu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể từ Đỗ Phi Vân chỗ thi triển thuật luyện đan bên trong, nhìn ra một chút mánh khóe, mơ hồ đoán đến đây là vang dội cổ kim. Để vô số đan đạo thánh thủ đều điên cuồng đan đạo thần thông chính thức. Chỉ bất quá, bởi vì kia đan đạo thần thông chính thức đã trở thành trong truyền thuyết tuyệt học, hắn cũng không từng chứng kiến, chỉ là ở trong sách cổ nhìn thấy qua một chút vụn vặt tin tức, cho nên còn không dám xác định. Giờ này khắc này, trong đầu đột nhiên nhớ tới kia khiến vô số đan đạo đại sư tâm trí hướng về đan đạo thần thông chính thức, linh dược trưởng lão cũng là sắc mặt mừng rỡ, trong hai mắt có đạo đạo tinh quang lấp lóe, ống tay áo dưới hai tay cũng là âm thầm nắm tay, hiển nhiên trong lòng rất là kích động. Mặc dù tạm thời còn không thể xác định Đỗ Phi Vân chỗ thi triển thuật luyện đan, đến cùng phải hay không hành vân nước chảy chi thế, nhưng linh dược trưởng lão càng xem lại càng thấy phải tương tự, trong lòng cũng càng ngày càng kích động. Ha ha, lão phu vốn cho là đời này lại không có cơ hội nhìn thấy thượng cổ thất truyền đan đạo tuyệt học, cho tới nay đều dẫn vì việc đáng tiếc. Không nghĩ tới, lão phu vậy mà tại sinh thời còn có thể nhìn thấy đan đạo thần thông chính thức, thật sự là lớn nhanh lòng người a. Hiện tại, không chỉ là ở đây các đệ tử, đều đem rung động không hiểu ánh mắt nhìn về phía Đỗ Phi Vân. Linh dược trưởng lão cũng là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn. Liền ngay cả trên khán đài nhiệm vụ trưởng lão cũng là có chút nheo cặp mắt lại nhìn qua Đỗ Phi Vân, trong hai mắt lóe ra vui mừng ý cười. Bất quá, nhiệm vụ trưởng lão bật cười mở miệng lời nói, lại là để bên cạnh Lâm Âm cùng mấy vị nữ đệ tử nhao nhao vì Đỗ Phi Vân bên vực kẻ yếu. Cái này tiểu hỗn đản, lão phu chỉ là để hắn ra cái danh tiếng mà thôi, thế nhưng là tiểu tử này hiện tại bộ dáng cũng quá sáo bao đi. Bên cạnh Lâm Âm cùng mấy vị nữ đệ tử nguyên bản chính mặt mũi tràn đầy khâm phục, hết sức chăm chú nhìn qua không trung Đỗ Phi Vân, lúc này nghe tới nhiệm vụ trưởng lão lời nói, nhao nhao nghiêng đầu lại, giao giận lấy nói, sư thúc, ngài sao có thể nói như vậy Phi Vân sư huynh đâu, hắn đây là đang toàn lực ứng phó luyện chế đan dược a. Nhiệm vụ trưởng lão tính tình rất tốt, là lấy Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử mới dám ở trước mặt hắn vung dao, cũng còn không sợ hắn. Lúc này, nghe tới Lâm Âm mấy người vì Đỗ Phi Vân bên vực kẻ yếu, nhiệm vụ trưởng lão một mặt tiếc nuối vỗ trán một cái, nhìn qua Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử nói, xong mấy người các ngươi cũng bên trong kia hôn tiểu tử đầu, các ngươi có phải hay không cũng muốn giống Tuyết Vi nha đầu như thế? Đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 182, tứ phẩm chát tuyệt đan dược. Lưu Vân Tông bên trong, tính tình nhất ôn hòa, tính cách nhất là thoải mái không bị trói buộc trưởng lão, không phải nhiệm vụ trưởng lão không ai có thể hơn. Đối Lâm Âm mấy vị so sánh thân cận nữ đệ tử mở miệng trêu chọc một phen, lập tức trêu đến mấy vị nữ đệ tử giao xấu hổ không thôi, âm thầm dậm chân. Lục soát mới nhất đổi mới đều ở con. Ninh Tuyết Vi đối Đỗ Phi Vân tình ý, Lâm Âm mấy người cũng biết, trong lòng cũng có chút hâm mộ và chúc phúc, lúc này lại bị nhiệm vụ trưởng lão trêu ghẹo, lại có thể nào không ngượng ngùng. Bất quá, nhiệm vụ trưởng lão nhưng lại chưa tiếp tục trêu chọc mấy cái này tiểu nha đầu, bởi vì lôi đài một bên khác trên khán đài, linh dược trưởng lão linh thức truyền âm truyền tới. Vô Trần sư huynh, ngươi cũng đã biết cái này đệ tử là ai. Hắn hiện đang thi triển thuật luyện đan, vậy mà là trong truyền thuyết đan đạo thần thông chính thức, đây quả thực quá không thể tưởng tượng.
Ồ, thật sao?
Nhiệm vụ trưởng lão lông mày nhíu lại, mặt ngoài bất động vẻ mặt, trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh, cái mũi con mắt đều tràn đầy vui mừng ý cười. Đan đạo thần thông chính thức là cao thâm bậc nào cùng khiến người hướng tới tuyệt học, hắn cũng có nghe thấy. Bất quá chỉ là một cái yêu làm náo động sáo bao tiểu tử thôi, cũng không có gì lớn không được. Lựa Vân sư đệ ngươi hay là tỉnh lại đi, chuyên tâm bồi dưỡng tốt người kia hai cái nghĩa tử là được. Nhiệm vụ trưởng lão linh thức truyền âm, truyền vào linh dược trưởng lão trong đầu, tựa hồ có chút khinh thường cùng chẳng hề để ý hương vị. Thấy nhiệm vụ trưởng lão tựa hồ rất không coi trọng, một bộ không hứng thú lắm bộ dáng, linh dược trưởng lão lập tức khẩn trương, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, Vô Trần sư huynh, ngươi không tinh nghiên đan đạo, cho nên ngươi có chỗ không biết, lấy sư đệ kiến thức cùng kinh nghiệm đến xem, cái này đệ tử tuyệt đối là bản tông mấy trăm năm qua đều khó gặp. Linh dược trưởng lão si mi đan đạo, cho nên liền có cỗ tử dược si sức mạnh, lúc này gặp đến tuyệt học thần thông tự nhiên hưng phấn vô so, thấy Vô Trần tử không hứng thú lắm, lập tức liền sốt ruột hướng nó giảng thuật đan đạo thần thông chính thức là như thế nào lợi hại, luyện đan chi đạo lại là như thế nào bác đại tinh thông. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy nhiệm vụ trưởng lão khỏe miệng một màn kia ý cười lúc, lại là đông nhiên dừng lại lời nói, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác quái dị. Hắn luôn cảm thấy, nhiệm vụ trưởng lão biểu lộ có điểm quái dị tựa hồ đang cố nén cười ý, lại kiệt lực giả trang ra một bộ hứng hở bộ dáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Linh dược trưởng lão có chút nghi ngờ, bản năng cảm thấy trong đó tất có gì đó quái lạ. Nguyên bản hắn còn dự định hướng bên người linh dược điện chấp sự tuân hỏi một chút người đệ tử kia thân phận tin tức, thế nhưng là trên đài Đỗ Phi Vân động tác đột nhiên có biến hóa, hắn cái này lại không chớp mắt nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân động tác, quên đi nghe ngóng Đỗ Phi Vân thân phận danh tự. Chỉ thấy Đỗ Phi Vân tại không trung bước chân hư đạp, thân hình nhanh như thiểm điện mị ảnh, trong hai tay quang hoa đại phóng, đem lấy ngàn mà tính quang hoa phụ triện đánh vào Cửu Long đỉnh bên trong. Sau đó, hắn kia phiêu hốt chớp động thân ảnh im bặt mà dừng, dừng ở không trung, lẳng lặng lơ lửng, trong tay hắn cương khí quang hoa cũng thời gian dần qua tán đi. Kia vẫn đang nhanh chóng xoay tròn Cửu Long đỉnh cũng thời gian dần qua chậm lại, hào quang chói mắt cũng thời gian dần qua thu liễm. Đỗ Phi Vân hai tay chắp sau lưng, lơ lửng giữa không trung biểu hiện trên mặt vân đạm phong khinh. Thẳng đến mấy chục giây về sau, khi Cửu Long đỉnh hoàn toàn tĩnh lại, quang hoa toàn bộ thu lại, hắn mới tâm thần khẽ động, đưa tay lấy cương khí quang hoa đem Cửu Long đỉnh nắp đỉnh bóc đi. Kia Cửu Long đỉnh bên trong, lập tức liền có nguyên lực nồng đậm lượn lờ linh khí truyền ra, làm lòng người tỉ thông thấu. Hắn đem vung tay lên, kia Cửu Long đỉnh bên trong liền có vô số hồi nguyên đan nhao nhao bay ra, một vừa rơi vào túi chữ vật bên trong được tốt. Toàn bộ quá trình mặc dù chỉ có mấy tức thời gian, thế nhưng là linh dược trưởng lão lấy linh thức thấy rõ những cái kia hồi nguyên đan vẫn là sắc mặt khẽ biến, đáy mắt hiện lên một vòng chấn kinh vẻ mặt. 180 quả hồi nguyên đan, mà lại phẩm giai cực cao. Phổ thông tu sĩ nhìn không rõ, thế nhưng là linh dược trưởng lão chính là kết đan cảnh đại tu sĩ, hắn như thế nào lại thấy không rõ lắm, là lấy lúc này mới sẽ mặt mũi tràn đầy rung động vẻ mặt. Chỉ là lấy linh thức liếc nhìn một lần hắn chỉ có thể đếm rõ ràng hồi nguyên đan số lượng, đại khái nhìn ra những cái kia hồi nguyên đan phẩm giai không thấp, về phần tình huống cụ thể như thế nào, còn cần cẩn thận xem xét một phen. Mặc dù hắn hiện tại rất muốn lập tức đem túi chứa vật mang tới, tinh tế xem xét Đỗ Phi Vân chỗ luyện chế đan dược đến tuột cùng là như thế nào phẩm giai, bất quá lại cân nhắc đến ảnh hưởng không tốt, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn hiếu kỳ. Thấy Đỗ Phi Vân đem hồi nguyên đan luyện chế thành công, chứa vào trong túi chứa vật, dưới lôi đài một mực tĩnh mịch đi mắng mấy ngàn đệ tử, lập tức nhao nhao há to miệng, một mặt không thể tin thần thái, đều là châu đầu kề thai nghị luận ầm ĩ. Á, cái này sao có thể? Hắn làm sao lại nhanh như vậy? Đúng vậy a. Các ngươi nhìn, còn lại mấy cái bên kia các sư huynh sư tỷ, đại bộ phận phân mới vừa vặn đem đan lô tăng nhiệt độ hoàn tất, người sư huynh này lại nhưng đã đem hồi nguyên đan luyện chế hoàn tất, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Hắc hắc, các sư đệ, các ngươi có chỗ không biết đã như thế rung động lòng người sự tình, đối với người khác mà nói có lẽ không có khả năng, nhưng là đối với vị sư huynh này đến nói, quả thực là dễ như trở bàn tay nha. Chẳng lẽ, các ngươi còn không nhận ra được hắn là ai sao? Bởi vì, vị sư huynh này chính là Đỗ Phi Vân Đỗ sư huynh. Đúng a, ta mới vừa rồi còn chuẩn bị nói cho các ngươi biết, đó chính là Đỗ Phi Vân Đỗ sư huynh, ta đã sớm biết hắn. Xéo đi, ta không nói cho ngươi, ngươi có thể biết sao? Bớt ở chỗ này mã hậu pháo. Sư huynh, ngươi không muốn dạng như vậy, ta là thật nhận biết Đỗ sư huynh a. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài xem tranh tài vô số đệ tử đều sôi trào, nhao nhao châu đầu ghé thai, mặt mày hớn hở hướng đồng bạn giảng thuật những gì mình biết liên quan tới Đỗ Phi Vân sự tích. Trên lôi đài, nó dư kia hơn 70 vị đệ tử cũng đều là bên cạnh cưỡng ép khống chế tâm thần, tiếp tục luyện chế đan dược, còn nhịn không được vụng trộm liếc mắt một cái trống không Đỗ Phi Vân, ánh mắt bên trong thần thái phức tạp. Mắt thấy trên lôi đài dưới một mảnh xáo động, thậm chí đã ảnh hưởng đến đệ tử còn lại luyện đan, linh dược trưởng lão không thể không ra mặt trấn nhiếp một phen các đệ tử, mọi người cái này mới dừng châu đầu ghé thai, tranh tài mới lấy tiếp tục. Trên lôi đài, Đỗ Phi Vân từ đầu đến cuối đều bất vi sở động, cả người phảng phất đã tiến vào một loại không hiểu ý cảnh bên trong, chính nhắm hai mắt treo lơ lửng giữa trời, sắc mặt bình tĩnh lặng lặng thể ngộ lấy cái gì. Chính như linh dược trưởng lão suy đoán như vậy, Đỗ Phi Vân mới thi triển thuật luyện đan, chính là thất truyền mấy ngàn năm lâu hành vân nước chạy chi thế, cũng là liệt củ khoai điện bên trong ghi lại đan đạo thần thông chính thức. Càng quan trọng chính là, cái này đan đạo thần thông chính thức trong đó trước bảy thức, chính là hành du bát pháp bên trong bảy bộ công pháp. Đan đạo thần thông chính thức, thức thứ nhất tên là hành vân nước chạy, thức thứ hai tên là bách hoa du lòng, thức thứ ba tên là phách sơn đoạn nhạc, thức thứ tư tên là phân quang hóa ảnh. Cho tới nay Đỗ Phi Vân đều ghi nhớ lấy liệt củ khoai điện chi bên trong, cố gắng đem hành du bát pháp tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Giờ này khắc này cái này hành du bát pháp cường đại hiệu dụng chính là hiển lộ ra tới. Bởi vì cái này chẳng những là tám bộ công pháp, càng là đan đạo thần thông chính thức bên trong pháp thuật, chỉ cần hắn đem nó tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, có thể nói là hưởng thụ vô tận. Trước kia Đỗ Phi Vân vẫn luôn là ở trong mật thất luyện chế đan dược, lại là tăng lên mình đối Cửu Long đỉnh cùng chân hỏa đại trận lực khống chế, cho nên chỉ là dựa theo phổ thông thuật luyện đan, khoanh chân trên mặt đất lấy tay phải kề sát đan đỉnh, lấy tâm thần thao túng chân hỏa đại trận mà thôi. Khi đó hắn liền biết cái này hành du bát pháp chính là thuật luyện đan, chỉ bất quá một mực chưa từng sử dụng thôi. Hiện tại, tức là tăng tốc luyện đan tốc độ, lại vì cho thấy mình vô tận tiềm lực. Hắn mới lần thứ nhất sử dụng hành du bát pháp bên trong công pháp đến luyện dược. Hiệu quả là rõ ràng, vô số đệ tử vì tâm thần rung động, liền ngay cả nhiệm vụ trưởng lão cùng linh dược trưởng lão cũng đều là sắc mặt mừng rỡ, rất là vui mừng, hiển nhiên đối với hắn rất là coi trọng. Giờ này khắc này, hắn ngay tại tất cả tâm thần lĩnh hội hành vân nước chạy bộ này bộ pháp cùng thân pháp, cùng thuật luyện đan sắc minh đối so. Trong lòng đối bộ công pháp kia lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Mấy chục giây về sau, khi Đỗ Phi Vân trong lòng đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ lúc, dị vang chỗ tích tụ đủ loại tối nghĩa không hiểu, hết thảy tại thời khắc này quét sạch xanh xanh. Từ đó, hắn đối hành du bắt pháp bên trong hành vân nước chảy một thức này, đã là tu luyện lĩnh ngộ được hoàn mỹ cảnh giới. Hắn dùng lại ra bộ công pháp kia lúc, đã không còn là chỉ có vẻ ngoài, bên ngoài đồng hồ tương tự, mà là chân chính lĩnh hội tới tinh túy trong đó, đem hành vân nước chảy ý cảnh diễn dịch đến hoàn mỹ. Rất nhanh, hắn liền từ trong tham ngộ tỉnh lại, cũng không đi quản dưới lôi đài các đệ tử phản ứng, lần nữa lấy ra trong túi chứa vật liệu. Một vừa để xuống nhập Cửu Long đỉnh bên trong, bắt đầu luyện chế thanh vật đan. Vô luận là hồi nguyên đan hay là thanh vật đan, hắn đều luyện chế qua không dưới hơn 10 ngàn quả, sớm đã là thuần thục vô so. Lúc này lại lần nữa vận khởi hành vân nước chạy chi thế cái này một thuật luyện đan, luyện chế thanh vận đan tốc độ càng là mau lẹ vô so, ngắn ngủi một khắc đồng hồ có dư. Liên thành công luyện chế ra 15 quả thanh vận đan tới. Một khắc đồng hồ này bên trong, vô số đệ tử lần nữa kiến thức đến càng hoàn mỹ hơn hành vân nước chạy chi thế, tất cả mọi người có thể phát giác được, Đỗ Phi Vân thân hình bộ pháp đã đạt đến hóa cảnh, chân chân chính chính là tùy tâm chỗ ưu, còn như hành vân như nước chảy đạm bạc yên tĩnh hài lòng. Đến tận đây, Đỗ Phi Vân nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ dùng ngắn ngủi nửa cái canh giờ, liền đem thanh vận đan cùng hồi nguyên đan thành công luyện chế ra đến, lập tức gây đến vô số đệ tử vì đó bội phục sùng kính. Lúc này, cái khác 79 vị đệ tử, ngay cả hồi nguyên đan cũng còn không có luyện chế ra đến, mà hắn đã đem đan dược toàn bộ luyện chế hoàn tất. Không hề nghi ngờ, hắn không chỉ thu hoạch được tấn giai tư cách, hơn nữa còn nhất cử rung động toàn trường, để vô số người vì đó sinh lòng hướng tới cùng sùng bái. Nguyên bản, dựa theo quy củ, hắn muốn trên lôi đài tiếp tục đả tọa tu luyện khôi phục nguyên lực, đợi đến hai canh giờ về sau, lại cùng đệ tử khác cùng một chỗ xuống đài. Thế nhưng là, linh dược trưởng lão trong lòng sớm đã là không kịp chờ đợi muốn kiến thức một phen, là lấy liền mở miệng tuyên bố Đỗ Phi Vân thuận lợi tấn giai, sau đó để hắn mang theo túi chữ vật đi tới gần. Đỗ Phi Vân tự nhiên lĩnh mệnh, đi tới trên khán đài linh dược trưởng lão thân một bên, chắp tay hành lễ về sau, liền đem túi chữ vật giao cho hắn. Linh dược trưởng lão vội vàng tiếp nhận túi chữ vật, lần nữa kiểm kê một phen trong đó đan dược về sau, lập tức cười híp mắt, lấy ra mấy viên thuốc đến tinh tế điều tra. Hắn lấy linh thức điều tra một lát, thấy rõ ràng đan dược phẩm giai về sau, trong mắt lập tức tinh quang bạo phát, miệng xê hồn cũng là có chút run rẩy hai lần, hiển nhiên trong lòng mười điểm kích động. 180 quả hồi nguyên đan, 15 quả thanh vật đan. Linh dược trưởng lão thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trên khán đài đệ tử khác trong tai, lập tức trêu đến chúng người chấn động theo, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Thính Phong cùng Nghe Mưa hai người, cũng là thình lình nghiêng đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn qua Đỗ Phi Vân, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng cùng đề phòng. Đệ tử khác luyện chế ra đến cũng bất quá mới 100 mấy khỏa hồi nguyên đan, 10 khỏa thanh vận đan thôi. Giống nhau vật liệu phía dưới, Đỗ Phi Vân vậy mà luyện chế ra 180 khỏa hồi nguyên đan, 15 khỏa thanh vận đan. Điều này có ý vị gì? Mọi người tại đây đều hiểu. Càng làm cho vô số tâm thần người lần nữa chấn động mãnh liệt, trong lòng nhấc lên sóng dữ sóng to chính là nhiệm vụ trưởng lão câu nói tiếp theo. Dòng dã 195 viên thuốc, vậy mà tất cả đều là tứ phẩm phẩm giai. Tất cả đều là phẩm chất chắc tuyệt đan dược. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 183, nguyên lai ngươi chính là Đỗ Phi Vân. Đan dược, lấy nó độ tinh khiết cùng dược hiệu cường độ, như là tu luyện cấp độ, cũng là phân làm 1 đến 9 phổ thông luyện dược sư, luyện chế ra đan dược, chỉ là nhất phẩm đến tam phẩm đan dược thôi, loại đan dược này chỉ là phổ thông phẩm giai. Mà tứ phẩm đến lục phẩm đan dược, tại luyện dược sư bên trong đã là cực kỳ khó được chân phẩm, bình thường luyện dược sư cơ hồ mấy chục năm cũng chưa chắc có thể luyện chế ra bao nhiêu tới. Loại đan dược này chính là phẩm chất chắc tuyệt đan dược. Về phần kia thất đến cửu phẩm đan dược, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chính là có thể xưng phẩm chất hoàn mỹ đan dược. Loại này cấp bậc đan dược, tu sĩ giới bên trong 100 năm khó gặp, cho dù là linh dược trưởng lão cái này cũng có thể xưng tông sư luyện dược sư, đời này hơn 200 năm thọ nguyên bên trong, cũng chỉ luyện chế ra 1 viên hoàn mỹ phẩm giai đan dược thôi, kia là 1 viên thất phẩm hồi nguyên đan. Mà bây giờ, Đỗ Phi Vân cái này nội môn đệ tử, vậy mà tại trên lôi đài, lấy chỉ là nửa cái canh giờ, liền luyện chế thành công ra chắc tuyệt phẩm chất đan dược. Đây là gì cùng rung động lòng người sự tình, cho dù là tâm cảnh trầm ổn như linh dược trưởng lão, giờ phút này cũng là tâm thần gái mại dâm đãng không thôi. Giờ này khắc này, linh dược trưởng lão ngắm nhìn trước người sắc mặt bình tĩnh Đỗ Phi Vân, trong lòng sinh ra vô hạn ưu ái cùng tài bồi tâm tư, càng xem càng cảm thấy Đỗ Phi Vân thuấn mắt, quả thực là thiên tài lương tài mỹ ngọc. Ngẫm lại xem, tuổi còn trẻ, còn không kịp tuổi đời 20, tu luyện vài năm thời gian mà thôi, liền đã có được tiên thiên trùng kỳ thực lực, lại đối luyện đan chi đạo như thế tinh thông. Mà lại hắn không chỉ thiên tư hơn người, tốc độ cực nhanh luyện chế ra phẩm giai chắc tuyệt đan dược, càng là người mang đan đạo thần thông chính thức bên trong một thức tuyệt học. Cái này cùng thế gian hiếm có thiên tài, thiên phú như vậy dị bẩm luyện dược sư, nếu là trơ mắt để hắn chạy đi, không thể đem thu làm quan môn đệ tử, linh dược trưởng lao chỉ sợ sẽ hối hận chết. Thậm chí, hắn đã thấy mình đem suốt đời sở học đan đạo truyền thụ cho Đỗ Phi Vân để hắn đem nó phát dương quang đại tràng diện. Nghĩ đến đây, linh dược trưởng lão cũng là tâm thần gái mại dâm đãng, không kềm chế được. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng kích động. Ánh mắt hòa ái hiền lành nhìn qua Đỗ Phi Vân, thanh âm quả thực ôn hòa đến như là đối với mình tử tôn nói chuyện. "Tiểu gia hỏa, đến nói cho lão phu, ngươi tên là gì?" Nhìn thấy linh dược trưởng lão như vậy phản ứng, Đỗ Phi Vân có thể nào không rõ hắn tâm tư, trong lòng cũng là âm thầm mừng rỡ. Dù sao, hắn chỗ triển lộ ra tiềm lực rốt cục bị linh dược trưởng lão coi trọng, thu hoạch được linh dược trưởng lão ưu ái đây là đáng giá hắn cao hứng sự tình. Nghe tới linh dược trưởng lão đặt câu hỏi, Đỗ Phi Vân vội vàng một mặt cung kính chắp tay hành lễ, thành thật trả lời, "Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử tên là Đỗ Phi Vân." "Ê." Linh dược trưởng lão sắc mặt đột nhiên cứng đờ, kia ôn hòa đâm về ý cười cũng ngưng kết trên mặt, đột nhiên trở nên vô so quái dị, cổ họng kìm lòng không đặng tràn ra một tia kinh ngạc, thật giống như bị xương cá kẹp lại. Chợt linh dược trưởng lão chậm rãi nghiêng đầu lại, nhìn lôi đài đối diện trên khán đài nhiệm vụ trưởng lão, ánh mắt bên trong rất là phức tạp. Tại đối diện trên khán đài nhiệm vụ trưởng lão chính tựa tại bạch ngọc trên ghế dựa lớn, một tay chỉ linh dược trưởng lão, một mặt hài hước cười ha ha. Người bên ngoài không rõ nhiệm vụ trưởng lão vì sao lúc này sẽ như thế thoải mái cười to, linh dược trưởng lão cùng hắn lại là lòng dạ biết rõ. Nhiệm vụ dài lão trên mặt mang danh manh ý cười, vô so thoải mái cười to, linh dược trưởng lão lại là sắc mặt quái dị, ánh mắt hận hận nhìn qua hắn. "Vô Trần sư huynh, ngươi cố ý đúng không hả? Ngươi không muốn phủ nhận, ngươi chính là cố ý nhìn ta xấu mặt." Vừa nghĩ tới trước đó chú ý đến Đỗ Phi Vân lúc, nhiệm vụ trưởng lão kia giả bộ làm tỉnh tâm cùng khinh thường bộ dáng, linh dược trưởng lão chỉ cảm thấy mặt mo từng đợt nóng lên. Càng nghĩ cũng chỉ có thể trách chính hắn quá mức si mê đan đạo không hỏi thế sự, cho nên mới sẽ cưu ra cái chuyện cười này tới. Mấy năm gần đây, Đỗ Phi Vân tại trong tông môn danh tiếng vang xa, tất cả trưởng lão cùng chân truyền đệ tử đều đối với hắn chú ý có thừa. Mà linh dược trưởng lão lại không hỏi thế sự, chỉ say mê tinh nghiên đan đạo, cho nên hắn mặc dù biết Đỗ Phi Vân cùng nhiệm vụ trưởng lão cùng thiên hình trưởng lão cùng cùng sự tích, lại là chưa từng thấy qua Đỗ Phi Vân bộ dáng. Trong lòng suy nghĩ ngay tại phức tạp lan lộn, linh dược trưởng lão lại đột nhiên nghe tới Đỗ Phi Vân cung kính nói, "Trưởng lão, trưởng lão, ngài không có sao chứ?" Linh dược trưởng lão thình lình bừng tỉnh, cái này mới phát giác mình thất thố, vậy mà trố mắt hồi lâu, lập tức lại là ho khan, che giấu bối rối của mình. Đối diện trên khán đài, nhiệm vụ trưởng lão lần nữa cười ha ha, một tay chỉ linh dược trưởng lão, cười ngửa tới ngửa lui. "Ai nha, Lửa Vân sư đệ à, ta cái này Phi Vân Đổ Nhi không thành tài à, để sư đệ chê cười." Trong đầu truyền đến nhiệm vụ trưởng lão linh thức truyền âm, linh dược trưởng lão lập tức cười khổ không thôi, hận không thể thanh vô trần tử cái kia cười trên nỗi đau của người khác. Cố ý trêu chọc hắn lao bất hưu cho đánh một trận tơi bời. "Vô sỉ. Vô Trần sư huynh, ngươi quả thực quá vô sỉ." Chợt, hắn lại khôi phục hiền lành diện mục, mặt mũi hiền lành nhìn qua Đỗ Phi Vân, vừa cười vừa nói, "À, lão phu còn nói ngươi là vị nào trẻ tuổi tuấn ngạn, vậy mà trên lôi đài biểu hiện như thế lóa mắt. Không nghĩ tới, nguyên lai ngươi chính là Đỗ Phi Vân." Đỗ Phi Vân trong lòng tính toán linh dược trưởng lão lời nói, chỉ có thể chú ý cẩn thận xoay người hành lễ, cung kính nói, "Đa tạ trưởng lão chỉ điểm chỉ giáo, đệ tử đích xác không nên xuất tận danh tiếng. Không nên cậy tài khinh người, trưởng lão hôm nay chỉ giáo đệ tử khắc trong tâm khảm." A, thấy Đỗ Phi Vân một bộ thành tâm thụ giáo bộ dáng, linh dược dài lão nụ cười trên mặt càng thêm hiền lành, một đôi lông mày mao cơ hồ như là thọ tinh công nhét chung một chỗ, lại là ha ha cười nói, ha ha, tiểu gia hỏa ngược lại là tâm tư linh lung, lấy lui vì tiến vào có chút cao minh. Bất quá tiểu tử ngươi cùng ngươi sư tôn công lực lại kém xa, liền đừng ở trước mặt lao phu khoe khoang. Người không trương cuồng uổng thiếu niên, tuổi con trẻ, thiên tư tuyệt đỉnh, người mang tuyệt học, nếu là quá vô danh che giấu đó mới là không thú vị. Chúng ta tu hành chi sĩ, như không có nên khó thẳng lên nguyệt khí, chấn nhiếp thiên địa bá khí cùng quyết tâm, lại há có thể chứng nói trường sinh. Tự nhiên quang mang bắn ra bốn phía rượu thiên cung, khí thôn tinh hà chấn hoàn vũ. Linh dược trưởng lao mấy lời nói này nói ra, lập tức liền dẫn tới Đỗ Phi Vân sắc mặt ngưng trọng đứng trang nghiêm nguyên địa, trong lòng tình tế phẩm vị một phen, sau đó trực đạo thủ giáo. Rất nhanh, hai canh giờ trôi qua, trận đầu so tài cũng chính là kết thúc. Cái này thứ tư phát so tài 80 tên đệ tử, trong đó có 9 người hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi tấn giai. Nhưng là không hề nghi ngờ, nay thiên chúng người mọi ánh mắt cùng lực chú ý đều bị Đỗ Phi Vân hấp dẫn lấy, hắn chính là trận này luyện đan đại hội tiêu điểm. Trên lôi đài linh dược trưởng lão tại tuyên bố trận thứ 2 quy tắc tỉ thí, Đỗ Phi Vân đứng tại nhiệm vụ trưởng lão thân một bên, lông mày có chút nhíu lên. Bởi vì hắn chú ý tới, có mấy đạo ánh mắt phức tạp thường xuyên sẽ đảo qua mình, hắn ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy, kia mấy đạo ánh mắt chủ nhân rõ ràng là Thính Phong Nghe Mưa cùng Đan Vương Bạch Ngọc Lâu. Có phải là lo lắng cho mình phong mang tất lù, cho nên bị gây nên ghen ghét cùng xa lánh. Nghe tới nhiệm vụ trưởng lão linh thức truyền âm, Đỗ Phi Vân yên lặng gật đầu, phục lại nghe được nhiệm vụ trưởng lão cởi mở cười một tiếng, rất là khinh thường nói, ngu xuẩn, không bị người ghen là tầm thường, ngươi là nguyện làm để người ước ao ghen tị thiên tài, vẫn là phải làm bị người coi nhẹ coi thường không nhìn tầm thường. Tự nhiên là cái trước. Đỗ Phi Vân ngẩng đầu lên, thanh âm kiên định đáp, trong mắt suy tư ánh mắt cũng nháy mắt trở nên kiên định. Tạ tạ trưởng lão, ta hiểu. Ân, ghi nhớ, muốn trở thành cường giả, đầu tiên phải có một viên cường giả tâm. Muốn chứng được lớn nói trường sinh, nhất định phải có một viên hỏi cầu thật tâm. Bên hai còn tại vang vọng lấy nhiệm vụ trưởng lão ân cần dạy bảo, Đỗ Phi Vân âm thầm gật đầu, ánh mắt kiên định ngẩng đầu lên, rời đi khán đài đạp lên lôi đài. Trận thứ 2 tranh tài chính thức bắt đầu, 40 tên đệ tử sẽ trên lôi đài cùng đài thi đấu, tranh đoạt 10 hạng đầu. Trận đấu này nội dung thì là yêu cầu 40 tên đệ tử đem 1000 bản vật liệu luyện chế thành hồi nguyên đan, 100 phần tài liệu luyện chế thành thanh vật đan. Trong đó tốc độ nhất nhanh, xác suất thành công cao nhất 10 tên đệ tử mới có thể trở thành lần này luyện đan đại hội 10 hạng đầu. Bởi vì, tốc độ là luyện đan yếu tố đầu tiên, mà xác suất thành công thì là thứ nhì yếu tố, chỉ có cả hai đều chiếm giữ nổi bật mới có thể xưng là đan đạo cường giả. Lần này, Đỗ Phi Vân trèo lên lôi đài về sau, cũng không có tận lực ngồi tại lôi đài sừng bên trên, mà là việc nhân đức không nhường ai ngồi tại phía trước nhất. Khi tranh tài bắt đầu một khắc này, cơ hồ mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn, người người đều là không chớp mắt nhìn qua hắn. Thậm chí, tại phía sau hắn cách đó không xa, Thính Phong Nghe Mưa hai vị chân truyền đệ tử, Đan Vương Bạch Ngọc Lâu đều trong bóng tối chú ý hắn. Hắn lập tại nguyên chỗ vị nhưng bất động, đem Cửu Long đỉnh lấy ra thả trước người, hai tay chậm rãi duỗi ra, không ngừng mà biến ảo ra vô số đạo thủ thế pháp quyết, đem nói lại một đạo hỏa diễm quang hoa đánh vào đỉnh vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, Cửu Long đỉnh nhiệt độ liền đã đạt tới phù hợp trình độ. Sau đó hắn mở ra túi trữ vật, tay trái kéo một phát tay phải mở dẫn, liền đem bên trong 10 phần hồi nguyên đan vật liệu cho lấy ra, lấy nguyên lực quang hoa bao vây lấy, để vào Cửu Long đỉnh bên trong. Cửu Long đỉnh nắp đỉnh khép lại về sau, thân hình của hắn liền lăng không dâng lên, bước chân ở trong hư không đạp trên hành vân nước chảy bộ pháp, thân hình tựa như quỷ mị thoáng hiện, hai tay trước người vạch ra từng mảnh tàn ảnh, đem một đạo lại một đạo pháp quyết đánh vào Cửu Long đỉnh bên trong. Vẹn vẹn hắn luyện chế đan dược hình thái, liền đã là cực kỳ cảnh đẹp ý vui, khiến người tinh thần đại chấn. Tư chất cùng thực lực hơi thấp đệ tử, chỉ có thể nhìn ra dáng người của hắn phiêu giật linh động, đem hành vân nước chảy cái từ này hoàn mỹ thuyết minh. Tư chất cùng thực lực tương đối cao đệ tử, thì có thể nhìn ra hắn không chỉ cả người đều dung nhập vào một loại hành vân lưu nước phiêu giật cảnh giới bên trong, thậm chí giơ tay nhấc chân bên trong đều ẩn hàm một loại phiêu miểu đạo gia ý cảnh. Không hề nghi ngờ, đây là từ công pháp bên trong lĩnh ngộ được một tia đại đạo ý cảnh trạng thái. Cửu Long đỉnh bị một đạo lại một đạo quang hoa đánh vào, lập tức quang mang đại tác, bóng ánh lóa mắt, nhanh chóng xoay tròn lấy. Trong đỉnh, tiên thiên chân hỏa đại trận kịch liệt vận chuyển, thang đan chi pháp cùng hàng đan chi pháp giao thế sử dụng, đem dược liệu trình độ lớn nhất ngưng tụ chiết xuất. Những đệ tử khác đều là đem ngàn phần dược liệu phân làm 10 tốt đến luyện chế, một là bởi vì luyện đan thực lực không đủ, hai là vì để cao xác suất thành công. Bởi vì phân lượt càng nhiều, thất bại về sau tổn thất càng tuyệt đối không người nào dám giống Đỗ Phi Vân dạng này, một lần tính luyện chế 1000 bản dược liệu, không ai có tự tin mạnh mẽ như vậy, nếu như thất bại vậy liền đại biểu cho sớm bị loại. Cho dù là Thính Phong Nghe Mưa còn có Đan Vương Bạch Ngọc Lâu, cũng đều là cẩn thận đem ngàn phần tài liệu phân làm 4 tốt đến luyện chế. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 184, thất truyền ngàn năm không chọn vẹn đan phương. Đại đại nhóm tốt, ta là tự động đổi mới mờ mờ, hướng chư vị đại đại nhóm Vân An. Ở đây thay tác giả hướng mọi người cầu mấy tấm phiếu đề cử, nguyện phiếu, khen thưởng thần mã dọn, cảm ơn mọi người nha. Khi mọi người thấy Đỗ Phi Vân đem ngàn phần tài liệu, một lần tính để vào đến Cửu Long đỉnh nội luyện chế lúc, người người đều là sắc mặt biến đổi lớn, tâm thần đại chấn. Đạo này đồng thời, rất nhiều người đều vì hắn lau một vệt mồ hôi, mọi người đều ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, vạn nhất hắn luyện chế thất bại, chẳng phải là sớm bị loại. Hắn có thể nào tự tin như vậy? Hắn sao lại dám làm như thế đánh cược? Nhưng mà, một canh giờ trôi qua về sau, vô số người nhắc lên tâm rốt cục rơi xuống, sự thật cũng chứng minh lo lắng của bọn hắn hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì, sau một canh giờ, Đỗ Phi Vân kia phiêu giật thoáng hiện thân hình, thời gian dần qua ngừng lại, lẳng lặng treo lơ lửng giữa trời. Ngay sau đó, Cửu Long đỉnh cũng ngừng xoay tròn lại, quang hoa dần dần thu lại. Đỗ Phi Vân vung tay lên, Cửu Long đỉnh mở ra về sau, trong đỉnh lập tức liền bay ra vô số đan dược, còn như là nước chảy ngay ngắn trật tự rơi vào đến túi chứa vật bên trong. Nhìn thấy một màn này, vô số đệ tử đều là âm thầm buông lỏng một hơi, thầm nghĩ trong lòng Đỗ Phi Vân rốt cục không có để bọn hắn thất vọng, thành công đem hồi nguyên đan luyện chế ra tới. Ngược lại là nhiệm vụ kia trưởng lão cùng linh dược trưởng lão, đều là cười híp mắt nhìn qua Đỗ Phi Vân, không biết suy nghĩ cái gì. Đỗ Phi Vân thành công đem ngàn phần hồi nguyên đan dược liệu luyện chế hoàn tất, mới vẹn vẹn dùng đi một canh giờ thôi. Mà lúc này đây, còn lại đệ tử phần lớn mới vừa vận luyện chế xong nhóm đầu tiên hồi nguyên đan, chỉ có chỉ là trăm quả thôi. Cho dù là Thính Phong nghe mưa cùng Đan Vương Bạch Ngọc lâu còn có Mạc Tiêu Trầm mấy cái này thực lực mạnh mẽ đệ tử, lúc này cũng bất quá mới luyện chế hoàn tất nhóm thứ hai hồi nguyên đan. Đông đảo đệ tử cùng Đỗ Phi Vân chi ở giữa chênh lệch, chỉ lần này liền đủ để nhìn ra, lập tức liền khiến cho vô số người chấn động theo, châu đầu kề thai nghị luận ầm ĩ nguyên bản, mọi người đều coi là lần này luyện đan đại hội, thứ nhất tất nhiên sẽ tại Thính Phong nghe mưa cùng Đan Vương Bạch Ngọc lâu trong ba người sinh ra, thế nhưng là giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người ý thức được Đỗ Phi Vân cái này thất đột nhiên giết ra đến hắc mã, tựa hồ sẽ mang cho bọn hắn cự kinh hỉ lớn. Cứ việc đại bộ phận phân đệ tử ở trong lòng vẫn cho rằng kia ba vị đệ tử mới có thể đoạt giải quán quân, Đỗ Phi Vân dù sao nội tình không đủ. Thế nhưng là bọn hắn ở sâu trong nội tâm cũng vô pháp phủ nhận, trận này luyện đan đại hội bên trong chói mắt nhất người không phải Đỗ Phi Vân không ai có thể hơn. Phía dưới lôi đài vô số đệ tử nghị luận ầm ĩ, trên lôi đài nó dư 39 vị đệ tử cũng là tâm thần chấn động, trong lòng rất là rung động. Thậm chí, có mấy cái đệ tử bởi vì phân thần dẫn đến luyện đan thất bại trực tiếp tổn thất trăm phần dữ liệu, lập tức thần sắc bề bài. Đỗ Phi Vân chưa từng chút nào để ý người bên ngoài phỏng đoán nghị luận cùng ánh mắt lại lần nữa thi triển ra hành vân nước chảy chi thế, bắt đầu luyện chế kia trăm phần thành vật đan. Lần này, hắn vẫn là một lần tính đem trăm phần dữ liệu, toàn bộ thả tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong bắt đầu luyện chế. Chơi ạ, cái này quá điên cuồng. Đây không có khả năng. Chẳng lẽ Đỗ sư huynh hắn dám cam đoan mình có 10 thành xác suất thành công? Đỗ Phi Vân đây là đang tự tìm đường chết ta. Cho dù là linh dược trưởng lão cũng không dám giống hắn làm như vậy, một khi thất bại chính là sớm bị loại a. Các ngươi hiểu cái gì? Đỗ sư huynh đây là lòng tin 10 phần, chỉ có tuyệt đối đan đạo cao thủ mới có thể có mạnh như vậy tự tin. Đúng, chúng ta ủng hộ Đỗ sư huynh, Đỗ sư huynh mới là tuyệt nhất, cái gì Thính Phong nghe mưa bạch ngọc lâu cũng không bằng Đỗ sư huynh. Dưới lôi đài, vô số đệ tử lại lần nữa sôi trào, rối rít nghị luận ầm ĩ mà lên giống như nước sôi, mọi người đối ý này thấy không một, thậm chí còn buộc phát quy mô nhỏ kịch liệt thảo luận cùng cãi lộn. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân như thế gan lớn cử động, không chỉ dưới đài đệ tử sôi trào, liền ngay cả trên khán đài linh dược trưởng lão cũng là hai mắt nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, nhẹ nhàng vuốt râu, trên mặt mang ngoạn vị ý cười. Đỗ Phi Vân tâm vô bàng ngao tại không trung hư đạm, đem hành vân nước chảy chi thế diễn dịch đến hoàn mỹ cảnh giới, đem bộ pháp cùng thuật luyện đan dung hội quán thông, cả người đều đắm chìm nhập một loại huyền diệu cảnh giới. Mỗi một lần thân hình thoáng hiện đều sẽ nương theo lấy mấy chục đạo pháp quyết bóc ra, mỗi một lần thân hình luồn vòng đều sẽ đem vô số nguyên lực quang hoa đánh vào trong đỉnh. Kia Cửu Long đỉnh vẫn luôn lơ lửng tại cách đất ba thước chỗ, xoay tít xoay tròn lấy, chán phóng nóng ánh hào quang chói mắt. Nửa canh giờ, một canh giờ, một nửa lúc bằng. Rốt cục, khi hai canh giờ trôi qua về sau, Đỗ Phi Vân thân hình rốt cục ngừng lại, lẳng lặng treo lơ lửng giữa trời. Nhìn thấy một màn này, tất cả đệ tử đều nín thở, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, một trái tim cũng nâng lên cổ họng. Thành công rồi, vẫn là thất bại rồi? Tất cả mọi người nhìn qua Đỗ Phi Vân, trong lòng đang không ngừng suy đoán, thậm chí quên đi hô hấp, quên đi chớp mắt. Phổ thông luyện dược sư luyện chế đan dược xác suất thành công chỉ có 2 đến 3 thành thôi, cho dù là linh dược trưởng lão loại này tông sư cấp luyện dược sư, luyện chế sở trường đan dược cũng bất quá 3 đến 4 thành xác suất thành công. Hào nói không khoa trương, luyện chế đan dược có thể có 5 thành xác suất thành công, kia liền đã rất mỹ tiên, tuyệt đối có thể xưng đan đạo thánh thủ. Mà bây giờ, đáp án lập tức công bố, Đỗ Phi Vân hắn như thế gan lớn hành vi, đến tột cùng là hung có thành tựu trước, hay là cuồng vọng vô tri, cũng phải lập tức thấy rõ ràng. Nếu như cái này một lò thanh vận đan thất bại, đó chính là tình huống bình thường, trái lại, nếu như cái này một lò đan dược vẫn luyện chế thành công, như vậy Đỗ Phi Vân đan đạo thực lực chi huyền liền diệu, liền không cần nói cũng biết. Tất cả đệ tử, tính cả hai vị ở đây trưởng lão, thậm chí là Lưu Vân Thiên cùng bên trong những lao gia hỏa kia, lúc này đều đem lực chú ý, toàn bộ đặt ở Đỗ Phi Vân cùng kia Cửu Long đỉnh bên trên, trong lòng thật gấp chờ đợi đáp án công bố. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân tuyệt đối là vạn chúng chú mục. Chỉ là, hắn cũng không có mở ra Cửu Long đỉnh, mà là thân hình chậm rãi từ không bên trong rơi xuống, khoanh chân ngồi dưới đất, đem Cửu Long đỉnh thả trước người trên mặt đất. Sau đó, hắn vậy mà xuất ra Thanh Vận Đan cùng linh thạch, bắt đầu đả tọa tu luyện khôi phục nguyên lực. Đây là tình huống như thế nào? Hắn đây là ý gì? Nháy mắt, trong lòng của tất cả mọi người nổi lên cái nghi vấn này, đều là nghi ngờ không hiểu, không rõ Đỗ Phi Vân đang làm gì. Duy chỉ có, trên khán đài nhiệm vụ trưởng lão cùng linh dược trưởng lão, lại là lộ ra một tia dở khóc dở cười vẻ mặt, linh dược trưởng lão còn vuốt vuốt mi tâm, chợt nhìn Đỗ Phi Vân một chút, âm thầm chửi bới nói, tiểu tử thúi này quả thực hỏng đấu, cùng hắn sư tôn một cái đức hạnh, cái này không phải cố ý sâu người khẩu vị mà. Dần dần, dưới lôi đài vô số các đệ tử cũng nhìn ra mánh khỏe, lập tức lại là một mảnh nghị luận ầm ĩ, có người lo lắng, có người dậm chân, còn có người lại là cười trên nỗi đau của người khác. Ai nha, gấp chết người, Đỗ sư huynh quá xấu, thời điểm then chốt vậy mà sâu người khẩu vị a. Đúng vậy à, thật muốn biết kết quả a, cũng không biết được Đỗ sư huynh đến cùng luyện chế thành công không. Ha ha, Đỗ Phi Vân hắn khẳng định là luyện đan thất bại, trước đó biểu hiện cuồng vọng như vậy tự tin, bây giờ lại luyện đan thất bại, cho nên hắn không dám hiện tại công bố kết quả, hắn là sợ trước mặt mọi người xấu mặt a. Không có khả năng. Đỗ sư huynh thực lực, như thế nào ngươi có thể phỏng đoán? Đỗ sư huynh hắn khẳng định luyện chế thành công. Đúng, ta ủng hộ Đỗ sư huynh, hắn tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng. Vô so dày vò 8 canh giờ, ngay tại vô số đệ tử nhiều lần phỏng đoán cùng cãi lộn bên trong vượt qua. Trong khoảng thời gian này, Cửu Long đỉnh thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, vô số người thậm chí nhịn không được trèo lên lên lôi đài đem nó để lộ, nhìn xem bên trong đến cùng có hay không thanh vận đan tồn tại. Khi 8 canh giờ trôi qua về sau, rốt cục có 15 vị đệ tử thành công đem tất cả vật liệu luyện chế hoàn tất, sau đó linh dược trưởng lão mới tuyên bố so tài kết thúc. Kia 25 vị vẫn không có thể đem đan dược luyện chế hoàn tất đệ tử, đều là cười khổ lắc đầu, đình chỉ luyện dược, chán nản rời đi lôi đài. Trên lôi đài, chỉ còn lại có 15 vị đem đan dược luyện chế thành công đệ tử. Hiện tại, linh dược trưởng lão muốn kiểm nghiệm cái này 15 cái đệ tử chỗ luyện chế đan dược, đến quyết thắng ra 10 hạng đầu. 14 đệ tử đều đem chứa đan dược túi trữ vật, giao cho nhiệm vụ trưởng lão, từ hắn một chỗ kiểm tra. Nhìn thấy cái này 10 cái đệ tử thành quả, linh dược trưởng lão không khỏi lộ ra vui mừng ý cười. Ngàn phần hồi nguyên đan vật liệu, cái này hơn 10 vị đệ tử ít nhất đều luyện chế ra 200 khỏa đến 300 khỏa hồi nguyên đan, xác suất thành công đều có 2 đến 3 thành. Trong đó, Thính Phong Nghe Mưa cùng Đan Vương Bạch Ngọc Lâu cùng Mạc Tiêu Trầm, vậy mà đều luyện chế ra hơn 400 khỏa hồi nguyên đan, xác suất thành công đạt tới 4 thành. Trăm phần thanh vận đan vật liệu, cái này hơn 10 vị đệ tử cũng đều luyện chế ra chí ít 2-3-10 khỏa thanh vận đan, Mạc Tiêu Trầm cùng 4 vị đệ tử vậy mà luyện chế ra 40 khỏa. Bởi vậy có thể thấy được, bốn người này luyện đan thực lực đích thật là cao nhân một bậc, am hiểu sâu đan đạo tinh túy. 14 vị đệ tử thành công kiểm nghiệm hoàn tất về sau, ánh mắt mọi người liền đều tụ tập đến Đỗ Phi Vân trên thân, tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn, chờ đợi lấy hắn thành quả. Tại mọi người ánh mắt nóng bỏng dưới, tại linh dược trưởng lão kia ẩn chứa ý cười ánh mắt bên trong, Đỗ Phi Vân cười nhạt một tiếng, sau đó mở ra Cửu Long đỉnh, vung tay lên, lập tức liền có vô số linh khí nồng đậm thanh vận đan bay ra. Nhao nhao rơi vào túi chữ vật bên trong. A, thành công. Quả nhiên thành công. Quả là thế. Ta liền nói Đỗ sư huynh sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn liền tự tin như vậy có 10 thành xác suất thành công? Cái này quá bất khả tư nghị. Ầm ĩ mà lên tiếng nghị luận bên trong, Đỗ Phi Vân trên thân lập tức tụ tập mấy ngàn nói chú ý ánh mắt. Linh dược trưởng lao tiếp nhận hắn đưa tới túi chữ vật, hơi điều tra một phen, khóe miệng lộ ra mỉm cười tới. Sau đó, linh dược trưởng lão căn cứ 15 vị đệ tử luyện chế đan dược tốc độ cùng xác suất thành công, một tướng 10 hạng đầu đệ tử sàng chọn ra. Cái này trong 10 người, tự nhiên bao quát Đỗ Phi Vân, Thính Phong Nghe Mưa cùng Đan Vương Bạch Ngọc Lâu cùng Mạc Tiêu Trầm. Ngay sau đó, cuối cùng một trận cuộc thi xếp hạng bắt đầu, lần tranh tài này đem quyết định 10 hạng đầu đệ tử thứ tự, đến tột cùng ai có thể đoạt giải quán quân ngay tại này nhất cử. Trận đấu này, để cho 10 vị đệ tử rút thăm tuyển lựa đan phương, riêng phần mình dựa theo rút đến đan phương, đem đan dược luyện chế ra tới. Linh dược trưởng lão đang chuẩn bị mở miệng tuyên bố quy tắc, lại đột nhiên nghe tới bên tai chuyển đến trưởng giáo chí tôn Yên Vân Tử thanh âm. Hòa Vân Tử, đem tấm kia lưu ly ngọc tinh đan phương thêm vào, về phần để ai rút đến nó, chắc hẳn ngươi là minh bạch. Nghe vậy, linh dược trưởng lão thình lình ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, thì thào thấp giọng lẩm bẩm, tấm kia thất truyền ngàn năm không trọn vẹn đan phương sao? Tiểu tử này lần này chẳng phải là chết chắc rồi. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 185, Bạch Hoa Du Long chi thế. Trên lôi đài, 10 vị đệ tử xếp thành một hàng, thưởng thụ dưới đài mấy ngàn đệ tử tôn kính cùng cực nóng mắt. Bọn hắn sẽ thu hoạch được lần này luyện đan đại hội phong hào ban thưởng, chí ít đều là 300.000 linh thạch tài phú kết sủ. 10 người này chính là Lưu Vân Tông bên trong đời mới đệ tử bên trong, thuật luyện đan cao siêu nhất đệ tử kiệt xuất. Hiện tại, tức sẽ tiến hành lần này luyện đan đại hội cuối cùng một cuộc tỷ thí, sẽ quyết thắng ra thứ nhất đến hạng 10. Đến tột cùng ai mới có thể đoạt giải quán quân, thu hoạch được phong hào ban thưởng, ai mới là đệ tử bên trong đan đạo lãnh tụ, ai mới có tư cách vấn đỉnh linh dược trưởng lao bảo tọa, rất nhanh liền sẽ công bố. Cái này 10 người đệ tử đứng trên lôi đài, thưởng thụ lấy vô số người hao ước cùng sùng bái ánh mắt, có người lộ ra gió xuân ý cười, có người không có chút rung động nào, sắc mặt bình tĩnh. Đỗ Phi Vân không quan tâm hơn thua, Thính Phong nghe mưa thì là liên tiếp ghé mắt, đối với hắn chú ý có thừa, ánh mắt phức tạp. Đan Vương Bạch Ngọc Lâu mặc dù cũng là một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, thế nhưng là vụng trộm vẫn có chút lo lắng. Mạc Tiêu Trầm cũng đối Đỗ Phi Vân liên tiếp ghé mắt, thậm chí còn âm thầm linh thức truyền âm trêu chọc hắn hai câu, cười xưng hắn một mực thâm tàng bất lộ, lúc này một tiếng hót lên làm kinh người. Linh dược trưởng lão chợt lách người bay đến trên lôi đài, tay phải vung lên liền có 10 khối ngọc giản trống rông tỏa ra, tản ra mở mịt quang hoa, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Sau đó, linh dược trưởng lão thanh âm tại đoạn vân trên đài vang lên. Luyện đan chi đạo, thủ trọng tốc độ, tiếp theo nặng sát suất thành công, cuối cùng thì là truy cầu đan dược phẩm giai. Cho nên, cái này trận thứ 3 so tài, khảo giáo chính là luyện chế ra đan dược phẩm giai. Tiếp xuống để cho trên đài 10 vị đệ tử tự hành rút ra một khối ngọc giản. Trong ngọc giản chỗ ghi lại đan phương chính là hắn Phạm Hương cần luyện chế hoàn thành đan dược. Khi 10 vị đệ tử đem trong ngọc giản một loại đan dược luyện chế ra về sau, để cho bản trưởng lão căn cứ đan dược độ khó cùng phẩm giai đến sắp xếp thứ tự. Mặc dù cái này 10 khối trong ngọc giản chỗ ghi lại đan phương đều là nhân cấp đan dược bên trong tương đối cao mấy loại, độ khó cũng là không thấp. Nhưng là, bản trưởng lão cần sớm báo cho các ngươi là, ở trong đó có một trường đan phương, độ khó viễn siêu cái khác 9 loại, cho nên mời các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Linh dược những lời này nói ra về sau lập tức dẫn đến vô số đệ tử nghị luận ầm ĩ, người người đều là âm thầm suy đoán, những này đan phương đến tuột cùng ra sao cùng độ khó, kia một chương độ khó lớn nhất đan phương lại là cái gì đang ăn dược. Trên khán đài, một mực mỉm cười nhiệm vụ trưởng lão, lại là thời gian dần qua thu lại ý cười, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ngưng trọng, âm thầm suy nghĩ một lát, sau đó ánh mắt liền rơi vào linh dược trưởng lão trên thân. Ngay sau đó, linh dược trưởng lão để một vị đệ tử xuất thủ tuyển lựa một khối ngọc giản, đệ tử kia tùy ý tuyển lựa một khối. Sau đó liền từ linh dược trưởng lão nói ra, tích hỏa đan phương một trường, cho vật liệu 3 phần, yêu cầu luyện chế ra chí ít một viên. Sau đó linh dược trưởng lão đem ngọc giản thu hồi, lại lần nữa đem ra, đến phiên nghe mưa xuất thủ tuyển lựa một trường đan phương, hắn chọn được chính là một trường luyện tâm đan phương. Yêu cầu cũng giống như vậy, cho 3 phần tài liệu yêu cầu luyện chế ra chí ít một viên. Sau đó, linh dược đem 8 khối ngọc giản thu hồi, lại tiếp tục phóng xuất để Đỗ Phi Vân đến tuyển lựa. Đỗ Phi Vân lơ đến xuất thủ tuyển lựa một khối ngọc giản, giao cho linh dược trưởng lão về sau, liền nghe hắn mở miệng thì thầm, lưu ly ngọc tình đan phương một trường, cho vật liệu 3 phần, yêu cầu luyện chế ra chí ít một viên. Linh dược trưởng lão tiếng nói vừa phạm hương rơi, Đỗ Phi Vân lông mày lập tức có chút nhíu lên, đồng thời, trên khán đài nhiệm vụ trưởng lão cũng là thình lình đứng dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào linh dược trưởng lão. Hòa Vân Tử, ngươi đây là ý gì? Kia lưu ly ngọc tinh đan phương chính là thất truyền ngàn năm lâu không trọn vẹn đan phương, ngay cả chính ngươi đều là gần nhất mới may mắn luyện chế thành công. Ngươi vậy mà lấy ra để Đỗ Phi Vân đi luyện, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nhiệm vụ trưởng lão lúc này mặt bên trên nơi nào còn có mảy may ý cười, tràn đầy ngưng trọng cùng vẻ ác lạnh, linh thức truyền âm tại linh dược trưởng lão trong đầu vang lên, vậy mà là tại nghiêm nghị quát hỏi, thậm chí ngay cả Lửa Vân sư đệ xưng hô đều biến thành Hỏa Vân Tử. Không trách nhiệm vụ trưởng lão tức giận như vậy, thực tế là bởi vì kia lưu ly ngọc tình đan phương quá mức gian nan, cái này trương đan phương chính là nhân cấp đan dược bên trong đứng đầu nhất mấy loại đan dược một trong, thất truyền đã có ngàn năm lâu. Ngay cả đan phương đều là không trọn vẹn. Cho dù là linh dược trưởng lão cái này đan đạo tông sư, cũng là nghiên cứu thí nghiệm thật nhiều lần, mới đưa đan phương bù đắp cho luyện chế ra đến, bây giờ lại để Đỗ Phi Vân đến luyện chế, đây quả thực là cố ý làm khó dễ. Nhiệm vụ trưởng lão gì cũng khôn khéo, khi linh dược trưởng lão mỗi lần thu lấy lại lần nữa cấp cho ngọc giản lúc, hắn liền nhìn ra tình huống khác thường, hiện tại nhìn thấy Đỗ Phi Vân rút ra đến lưu ly ngọc tinh đan phương, hắn lập tức liền xác định đây là linh dược trưởng lão cố ý làm khó dễ Đỗ Phi Vân. Linh dược trưởng lão đối hắn mắt điếc hai ngơ, tiếp tục để nó dư mấy vị đệ tử rút ra ngọc giản, khi 10 vị đệ tử đều rút đến tương ứng ngọc giản, tuyên bố nó nên luyện chế đan dược về sau, linh dược trưởng lão cái này mới rời khỏi lôi đài. Lúc này, linh dược trưởng lão mới vội vàng lấy linh thức truyền âm hướng nhiệm vụ trưởng lão nói, "Vô Trần sư huynh bất giận a. Ta không phải cho nên Phạm Hương ý làm khó dễ Đỗ Phi Vân, mà là bởi vì đây là trưởng giáo ý tứ, ta cũng là phụ mệnh làm việc a. Ta lại làm sao không biết kia lưu ly ngọc tinh đan phương độ khó đâu, cho dù là lại như thế nào thiên tư hơn người đệ tử, cũng tuyệt đối không thể có thể đem luyện chế ra đến, bởi vì cái này hoàn toàn không phải tư chất thiên tài liền có thể làm được. Thế nhưng là ta có biện pháp nào? Trưởng giáo chính miệng truyền xuống dụ lệnh, ta cũng không thể chống lại a. Nghe tới linh dược trưởng lão như vậy lo lắng giải thích một phen, nguyên bản trong mắt chứa nộ khí nhiệm vụ trưởng lão mới dần dần bớt giận, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng, chán nản ngồi xuống, một tay xoa mi tâm, trong đầu không ngừng mà suy tư ra. Trưởng giáo làm như vậy là có ý gì? chẳng lẽ ở trong đó có ám chỉ gì khác? Trong lúc nhất thời, ngay cả nhiệm vụ trưởng lão cũng là âm thầm lo lắng, trong lòng phỏng đoán không ngừng, nhưng Thủy Chung nghĩ mãi mà không rõ Yên Vân Tử vì sao sẽ làm như vậy. Vô Trần sư huynh, ngươi nói trưởng giáo làm là như vậy cố ý làm khó dễ Đỗ Phi Vân, hay là muốn thi dạy hắn? Trưởng giáo tâm tư thất khiếu linh lung, ai có thể thấu hiểu được đâu. Làm khó dễ ngược lại không đến nỗi, trưởng giáo nếu là đối Phi Vân tiểu tử sinh ra bất mãn, chỉ cần một câu liền có thể để hắn hồi phi yên diệt. Nếu nói là khảo giáo hắn, lại cũng không đến nỗi xuất ra loại này gần như không có khả năng luyện chế ra đan phương tới. Khó a, khó mà phỏng đoán. Lôi đài hai bên trên khán đài, linh dược trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, phỏng đoán không ngừng nhưng Thủy Chung nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Lưu Vân Thiên cung sâu chỗ, một cái thân mặc lộng lẫy cung trang hiệu điệu nữ tử, chính khoanh chân ngồi ngay ngắn hư giữa không trung, quanh thân bọc lấy ngũ thải vầng sáng. Nàng một đôi tú mi có chút bốc lên, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, thấp giọng tự lẩm bẩm, "Tiểu Phạm Hương gia hỏa, trên người ngươi cất giấu bí mật cũng không phải ít, ngay cả đan đạo thần thông chính thức cùng đan đạo 18 pháp đều có. Đã như vậy, vậy liền để bản tọa nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt, còn có bao nhiêu không có bị khám phá ra tiềm chất." Cơ hồ là tại đồng thời, Lưu Vân Thiên cung bên trong phân tán tại các nơi tất cả trưởng lão nhóm đều là nhíu mày âm thầm suy tư, trong lòng không ngừng mà suy đoán trưởng giáo chí tôn Yên Vân Tử dụng ý, liền ngay cả chính lúc hướng dẫn Vũ Khuynh Thần tu luyện thiên tà đồng tử, cũng là cau mày, thấp giọng âm thầm thì thầm, chẳng lẽ trưởng giáo đây là đang gõ thiên hình cùng Vô Trần Tử hai người. Trên lôi đài, Đỗ Phi Vân lĩnh được ngọc giản cùng một cái túi đựng đồ về sau, liền an tĩnh khoanh chân ngồi dưới đất, tay nắm lấy ngọc giản, linh thức tiến vào bên trong tinh tế tham tưởng, trên mặt không vui không buồn. Hắn có thể đoán được, mình tại trận này luyện đan trên đại hội, nhất định là có thụ chú mục, gây nên vô số các đại lao chú ý, nhưng là hắn lại đoán không được, không chỉ là những trưởng lão kia, liền ngay cả cái nào đó phong hoa tuyệt đại, thần thông quảng đại nữ tử, cũng là trong bóng tối ngưng nhìn qua nhất cử nhất động của mình. Khi hắn nghe tới trong ngọc giản kia trương đan phương danh tự lúc, liền bén nhạy ý thức được không ổn, tâm thần cũng trở nên ngưng trọng lên. Hơn 9 người vị đệ tử chỗ rút ra đến 9 trương đan phương hắn đều biết, những cái kia đan phương mặc dù tại nhân cấp đan dược bên trong là đỉnh tiêm, độ khó lại cũng không là rất lớn. Chỉ ít, nếu như hắn có thể rút đến cái này 9 trương đan phương bên trong một cái, đều có thể rất thuận lợi mà đem luyện chế thành công, mà lại phẩm giai cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 8 phẩm. Mà bây giờ, hắn vậy mà rút ra đến 10 trương đan phương bên trong độ khó lớn nhất một cái, trong lòng không khỏi ngầm cười khổ, vận khí của mình thực tế là quá kém cỏi. Một thành Phạm Hương không may tỷ lệ, vậy mà đều bị hắn cho đụng tới, hắn cũng là dở khóc dở cười. Hắn cũng không biết là, kỳ thật đến phiên hắn rút ra ngọc giản thời điểm, vô luận hắn rút ra cái kia một khối, kết quả cũng giống nhau, cái này không quan hệ vật khí. Thời gian lặng lẽ trôi qua, sau một canh giờ, 9 vị đệ tử đều đã đem trong ngọc giản đan phương lĩnh hội hoàn tất, người người đều là lộ ra tự tin ý cười, xuất ra đan lô cùng túi chữ vật, chuẩn bị luyện chế đan dược. Trong 10 người, duy chỉ có Đỗ Phi Vân vẫn như cũ ngồi lặng lặng, còn đang nhắm mắt tìm hiểu trong ngọc giản đan phương, không có chút nào bắt đầu luyện đan dấu hiệu. Hiện tượng này, cùng lúc trước hắn lóa mắt biểu hiện, quả thực là một trời một vực, lập tức liền gây đến vô số đệ tử chú ý. Đều là châu đầu kề thai nhau nhau nghị luận. Chuyện cho tới bây giờ, vô số đệ tử cũng đều hiểu được, kia 10 trường đan phương bên trong độ khó lớn nhất một trường, chính là bị Đỗ Phi Vân cho rút đến. Càng quan trọng chính là, hiện tại xem ra, tấm kia lưu ly ngọc tinh đan phương độ khó, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người, ngay cả Đỗ Phi Vân tựa hồ cũng thúc thủ vô sách. Sau 3 canh giờ, khi 9 vị đệ tử cũng bắt đầu khua chiêng gõ chống luyện chế đan dược lúc, Đỗ Phi Vân vẫn đang nhắm mắt lĩnh hội trong ngọc giản đan phương, không có chút nào dấu hiệu độc thủ. Cùng lúc đó, dưới lôi đài vô số đệ tử bên trong bắt đầu dần dần lưu truyền một tin tức, Đỗ Phi Vân chỗ rút ra đến cái kia lưu ly ngọc tinh đan phương, vậy mà là thất truyền ngàn năm lâu đan phương, hơn nữa còn là một chương không trọn vẹn đan phương. Khi tin tức kia truyền ra về sau, vô số đệ tử đều là ở trong lòng than thở, vì Đỗ Phi Vân tiếc hận không thôi. Ai, Đỗ sư huynh thực tế là thời vận không đủ, vậy mà như thế không may rút đến cái này chương đan phương. Chẳng lẽ là trời xanh thấy Đỗ sư huynh biểu hiện quá mức lóa mắt, cho nên cùng hắn mở cái trò đùa, để hắn xui xẻo như vậy rút đến cái này trương đan phương sao? Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử cũng vì đó tiếc hận, trực đạo Đỗ Phi Vân thời vận không đủ, cũng có cá biệt đệ tử ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Sau 5 canh giờ, khi vô số đệ tử tâm cũng dần dần chìm đáy cốc, vì Đỗ Phi Vân cảm thấy tuyệt vọng cùng thất lạc lúc. Chỉ thấy kia trên lôi đài, một mực khoanh chân trên mặt đất Đỗ Phi Vân, thình lình mở mắt ra, sau đó thân hình lóe lên liền vọt lên không trung. Nhìn thấy một màn này, tất cả đệ tử đều trừng lớn hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh cùng mừng rỡ. Thân hình đằng trên không trung Đỗ Phi Vân, bước chân tại hư không ngay cả đạp, bay lượn thoáng hiện ở giữa, vậy mà tựa như một con du long, linh động mà bá khí. Đan đạo thần thông chính thức, bách hoa du long chi thế, gì? Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 186, bạo chiều 80% chi pháp. Đan đạo thần thông chính thức, thức thứ nhất vì hành vân nước chạy chi thế, thức thứ hai vì bách hoa du long chi thế. Trước đó hai trận luyện đan trong tỷ thí, Đỗ Phi Vân thi triển vẫn luôn là hành vân nước chảy chi thế, bây giờ lại thi triển ra một thức này đến, lập tức liền dẫn đến vô số thứ tử vì đó hoa mắt thần chỉ. Mặc dù bọn hắn không biết một thức này danh tự, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra được, loại này luyện đan chi pháp tuyệt đối không thua gì trước đó hành vân nước chảy chi thế. Mũi lệ vô số đệ tử kinh hãi, cũng không phải là hắn thi triển đi ra cao thâm luyện đan chi pháp, mà là hắn vậy mà bắt đầu luyện chế đan dược. Lưu Ly Ngọc Tinh Đan Phương, một chương thất truyền ngàn năm lâu không trọn vẹn đan phương, Đỗ Phi Vân vậy mà tại lĩnh hội sau 5 canh giờ, bắt đầu động thủ luyện chế, đây mới là để vô số đệ tử rung động nhất cùng kinh ngạc. Luyện đan chi đạo, sai một ly đi nghìn dặm, một tơ một hào sai lầm đều sẽ dẫn đến luyện đan thất bại, thậm chí là nguyên lực phản vệ, đan đỉnh vỡ vụn. Nếu là không có nắm chắc, cái kia tên luyện dược sư dám luyện chế một chương không trọn vẹn đan phương. Giờ khắc này, vô số người trong lòng đều phát ra một tia nghi vấn. Chẳng lẽ Đỗ Phi Vân hắn tại ngắn ngủi 5 canh giờ bên trong, liền thành cái này trường đan phương cho tìm hiểu thấu đáo, đồng thời tự hành đem đan phương hoàn thiện đầy đủ. Cái này quá người rung động, cái này quá nghịch tiên, đây quả thực là chuyện không thể nào, đây cũng không phải là thiền tư chắc tuyệt có thể giải thích, cái này hoàn toàn liền là yêu nghiệt. Không chỉ là vô số vây xem đệ tử, liền ngay cả nhiệm vụ trưởng lão cùng linh dược trưởng lão, lúc này cũng trừng lớn hai mắt, mật thiết chú ý Đỗ Phi Vân cử động, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng tới. Chính là bởi vì bọn hắn hiểu rõ ở trong đó độ khó cho nên mới sẽ càng thêm rung động tại Đỗ Phi Vân cử động. Không chỉ là đoạn vân trên đài vô số người vì thế mà chấn động, liền ngay cả Lưu Vân Thiên cung bên trong, âm thầm chú ý đây hết thảy các trưởng lão, đều là trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin vẻ mặt, liền ngay cả Thiên Tà chân nhân đều là mi tâm trực nhảy, liền nói không có khả năng. Lưu Vân Kim trung chỗ sâu, kia một đoàn ngũ thải trong vầng sáng cung trang nữ tử, thật mỏng đỏ bừng miệng xê hồn hơi khẽ mím môi câu lên một vòng ngoạn vị ý cười, thấp giọng lẩm bẩm, một tiểu gia hỏa quả nhiên có chút ý tứ. Lúc này Đỗ Phi Vân đã quên đi quanh thân hết thảy, tất cả tâm thần đều đắm chìm trong bách hoa du long luyện đan chi pháp bên trong. Hắn hai vai cương khí cánh chim liên tục rung động, thân hình tựa như du lịch long nhất tại không trung du động. Quanh hắn lấy cửu long đỉnh thoáng hiện bay lượn đồng thời, hai tay giống như xuyên hoa hồ điệp, không ngừng mà đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết đem cửu long đỉnh kích phát quang hoa hồng ánh, chói lóa mắt đây chính là bách hoa trưởng. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, hắn liền đem cửu long đỉnh bên trong tiên thiên chân hỏa đại trận vận chuyển tới cực hạn. Nhiệt độ cũng tăng lên tới cực kỳ thích hợp trình độ. Sau đó, hắn liền lấy ra trong túi chứa vật dữ liệu, dòng dã có 13 phần nhiều một chỗ để vào Cửu Long đỉnh bên trong. Cái này 13 phần tài liệu chính là linh dược trưởng lão cho hắn. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ luyện chế ra Lưu Ly Ngọc Tinh Đan, bởi vì cái này trương đan mới là không trọn vẹn, vật liệu tự nhiên cũng là không trọn vẹn. Khi Đỗ Phi Vân bắt đầu luyện đan lúc, linh dược trưởng lão vẫn mật thiết chú ý nơi này. Khi hắn nhìn thấy Đỗ Phi Vân đem 13 phần tài liệu để vào Cửu Long đỉnh bên trong về sau, một trái tim liền phút chốc nhấc lên, trừng lớn hai mắt đồng thời, còn lấy linh thức bao phủ Đỗ Phi Vân, muốn nhìn một chút Đỗ Phi Vân sẽ còn gia nhập tài liệu gì. Hắn nghiên cứu rất nhiều lần thử đi thử lại nghiệm về sau mới đưa đan phương bên trong không chọn vẹn vật liệu bù đắp, kia là hai loại tên là ngọc linh cắt cùng trời băng cỏ vật liệu. Trong lòng của hắn vô cùng chờ mong, kỳ vọng nhìn thấy Đỗ Phi Vân cũng xuất ra ngọc linh cắt cùng trời băng cỏ đến, để vào Cửu Long đỉnh nội luyện chế. Kể từ đó, đan phương liền chân chính hoàn thiện đầy đủ. Mà Đỗ Phi Vân cũng không hề nghi ngờ sẽ trở thành Lưu Vân Tông nội luyện đan thiên phu yêu nghiệt nhất đệ bình. Thậm chí linh dược trưởng lão trong lòng đã làm ra quyết định, nếu như Đỗ Phi Vân có thể đem đan phương hoàn thiện, xuất ra hai thứ này vật liệu tới. Như vậy hắn sẽ tại luyện đan đại hội kết thúc về sau, liền đem Đỗ Phi Vân thu làm môn hạ tự mình truyền thụ cho hắn tinh diệu nhất luyện đan chi đạo. Dạng này tư chất yêu nghiệt, thiên phú tuyệt luân đệ tử Lưu Vân Tông bên trong mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện một cái, nếu như không thể thu liệt môn tưởng dốc lòng dạy bảo, linh dược trưởng lão tuyệt đối sẽ ân hận cả đời. Thế nhưng là, đang lúc trong lòng của hắn như thế chờ mong lúc, đã thấy đến Đỗ Phi Vân đem 13 phần tài liệu để vào Cửu Long đỉnh bên trong về sau, liền chưa từng cầm ra bất luận một loại nào vật liệu, trực tiếp liền khép lại nắp đỉnh, bắt đầu luyện chế đan dược. Trong chớp mắt ấy, linh dược trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đồng nhiên trừng lớn hai mắt, thậm chí thấp giọng gầm hét lên. Cái này liền xong rồi, cái này liền không có rồi. Ngọc Linh cắt cùng trời băng cỏ đâu? Ngươi còn không có bỏ vào a hỗn đản. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân tiến vào cảnh giới vong ngã, không ngừng thi triển bách hoa du long chi thế, toàn tâm toàn ý luyện chế đan dược, linh dược trưởng lão lại là chán nản ngã ngồi tại bạch ngọc trên ghế dựa lớn, miệng xê hồn có chút lay động, mặt mũi tràn đầy đều là thất vọng, thần biết rõ vật liệu là không trọn vẹn, còn muốn cố chấp nếm thử luyện chế, loại này tự đại cuồng vọng đệ tử, muốn tới tác dụng gì, muốn tới làm gì dùng a? Trước đó đối Đỗ Phi Vân sinh ra tất cả chờ mong cùng vui mừng, tại thời khắc này toàn bộ tan thành mây khói, linh dược trưởng lão trong lòng cũng đang âm thầm run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu. Được tuyệt vọng cùng thất lạc. Nguyên bản hắn coi là Đỗ Phi Vân sẽ là Lưu Vân Tông bên trong mấy trăm năm bên trong khó gặp thiên tài, sẽ là thiên phú tuyệt luân luyện dược sư, tương lai nhất định kế thừa đạo thống của hắn truyền thừa, đem Lưu Vân Tông đan đạo phát dương quang đại. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn hay là quá lạc quan. Hắn đối Đỗ Phi Vân kỳ vọng quá cao. Đã không thể đem đan phương hoàn thiện, không phải loại kia kinh thái tuyệt diễm, mấy trăm năm bất thế gia thiên tài, vậy ngươi từ bỏ luyện chế đan dược, người bên ngoài cũng không gì đáng trách, dù sao kia đan phương chẳng những thất truyền ngàn năm vẫn là không trọn vẹn. Thế nhưng là ngươi lại bởi vì dối trá tự tôn cùng mặt mũi, vậy mà mạo hiểm nếm thử động thủ luyện chế, dạng này dối trá tự đại tâm tính, cùng những cái kia chú định biến thành bình thường đảm hoa nhất hiện thiên tài khác nhau ở chỗ nào? Thôi được, cũng được, dù sao vật liệu không trọn vẹn, cưỡng ép luyện chế, tất nhiên sẽ sinh ra nguy hiểm. Xem ở ngươi còn có chút trời phân phân thượng, chờ ngươi đợi sẽ xuất hiện nguy hiểm, lão phu liền xuất thủ cứu ngươi một mạng đi. Kỳ vọng cao bao nhiêu, thất vọng liền sâu bao nhiêu. Trước đó linh dược trưởng lão ở trong lòng đem Đỗ Phi Vân nghĩ thành sao chổi quật khởi thiên tài, giờ phút này lại không thể không thừa nhận hắn chỉ là một viên lóe lên liền biến mất lưu tinh thôi, chung quy là muốn quy về bình thường tĩnh mịch. Hắn chán nản ngồi tại bạch ngọc trên ghế dựa lớn, trong lòng tràn đầy thất vọng, thất lạc cùng trầm thấp, bất quá, ánh mắt của hắn ngẫu nhiên liếc qua đối diện nhiệm vụ trưởng lão lúc, đã thấy đến nhận chức vụ trưởng lão vẫn là một bộ xem thường bộ dáng, thậm chí còn tại say sưa ngon lành nhìn Đỗ Phi Vân luyện đan. Ai, đến lúc đó Vô Trần sư huynh phát hiện mình quan môn đệ tử chỉ là một cái có chút trời phân lại tự ngạo tự đại mao đầu tiểu tử, hy vọng hắn sẽ không đau lòng nhức óc mới tốt. Giờ khắc này, linh dược trưởng lão đương nhiên có chút đồng tình nhiệm vụ trưởng lão, hao phí ra nhiều tâm huyết bồi dưỡng quan môn đệ tử, vậy mà là như thế này một tên, đổi lại là hắn cũng sẽ đau lòng nhức óc. Thời gian lặng yên trôi qua, trên lôi đài hơn 9 người vị đệ tử ngay tại tất cả tâm thần luyện chế đan dược, 6 sau 7 canh giờ, thời gian dần qua có người đem đan dược luyện chế hoàn tất, đều là lộ ra tự tin ý cười. Sau 12 canh giờ, còn lại 9 vị đệ tử đã toàn bộ đem đan dược luyện chế hoàn tất, nhao nhao giao cho linh dược trưởng lão, chờ đợi hắn đánh giá. 9 vị đệ tử đều đem đan dược luyện chế thành công ra, nhao nhao đi xuống lôi đài, tìm kiếm địa phương đả tọa khôi phục nguyên lực. Trên lôi đài, chỉ còn lại có Đỗ Phi Vân lẻ loi một mình, như cũ không biết mệt mỏi tại hư không ngay cả đạp, thi triển Bách Hoa Du Long chi thế. Thậm chí, bởi vì là thời gian quá lâu, nguyên lực tiêu hao quá lớn, hắn còn xuất ra rất nhiều thanh vận đan đến ăn vào, chậm rãi khôi phục nguyên lực. Nhìn thấy một màn này, vô số đệ tử đều đem lực chú ý thả ở trên người hắn, người người đều là ở trong lòng suy đoán, luôn luôn tốc độ cực nhanh Đỗ Phi Vân, làm sao lần này cần lâu như vậy. Nhiệm vụ trưởng lão vẫn là bình chân như vậy ngồi trên ghế, một bộ say sưa ngon lành bộ dáng, cười híp mắt nhìn xem Đỗ Phi Vân luyện đan. Linh dược trưởng lão lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn ở trong lòng đã phán định Đỗ Phi Vân thua không nghi ngờ, chẳng qua là thời gian sớm tối mà thôi. Thậm chí, hắn hiện tại đã nghĩ muốn đánh gãy Đỗ Phi Vân, sau đó bắt đầu đánh giá sắp xếp 10 hạng đầu đệ tử thứ tự. Bởi vì, hắn đã nhận định, bất luận Đỗ Phi Vân thi triển như thế nào cao thâm luyện đan chi pháp, lại thế nào nghiêng tận tâm huyết, cũng tuyệt đối không thể có thể đem Lưu Ly Ngọc Tinh đan luyện chế ra tới. Bởi vì, vật liệu đều không đủ, sao có thể luyện chế thành công? Bất quá, nghệ tình Vô Trần tử phân thượng, hắn bỏ đi ý niệm trong lòng, hay là quyết định chờ đợi Đỗ Phi Vân mình thất bại, sau đó lại bắt đầu đánh giá phán định. Dù sao, hiện tại đi lên đánh gây hắn luyện chế đan dược, mặc dù là một phần hảo tâm, lại gây nhiệm vụ trưởng lao không nhanh. Dưới lôi đài mấy ngàn tên đệ tử, ở đây hai vị trưởng lão, Lưu Vân Thiên cung bên trong rất nhiều trưởng lão, còn có Lưu Vân Kim trùng chỗ sâu cùng trang nữ tử, cơ hồ lực chú ý của mọi người, giờ này khắc này toàn bộ đều tập trung ở Đỗ Phi Vân trên thân. Vô số người ý nghĩ trong lòng, có nghiền ngẫm, có thưởng thức, có thất vọng, có đố kỵ, không phải trường hợp cá biệt, rất là phức tạp. Nhưng là, đây hết thảy đều cùng Đỗ Phi Vân không quan hệ, hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm trong Bách Hoa Du Long chi thế ý cảnh bên trong, hai mắt nhắm nghiền, chỉ bằng ý cảnh cùng cảm giác tại không bên trong du tẩu thoáng hiện. Phất tay đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết. Mặc dù Bách Hoa Du Long trưởng pháp cùng kiếm pháp, hắn đã tu luyện tới đại thành cảnh giới, nhưng là Bách Hoa Du Long chi thế luyện đan chi pháp, hắn còn là lần đầu tiên thi triển. Lúc đầu thi triển còn có chút tối nghĩa cùng không trôi chảy, hiện tại trải qua 12 canh giờ rèn luyện về sau, cũng đã thông thuận vô so, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trước đó luyện chế những cái kia người bình thường cấp đan dược, hắn chỉ cần thi triển hành vân nước chảy chi thế, vận dụng thăng đan chi pháp cùng hàng đan chi pháp. Nhưng là hiện tại luyện chế Lưu Ly Ngọc Tinh đan loại này đỉnh tiêm nhân cấp đan dược, hắn lại phải dùng Du Long chi thế, còn có sóng cuồng bảy quyển cùng bạo chiều 80% chi pháp. Hành vân nước chảy chi thế cùng Bách Hoa Du Long chi thế, đều là đan đạo thần thông chính thức một trong. Mà thăng đan chi pháp, hàng đan chi pháp, sóng cuồng bảy quyển chi pháp còn có bạo chiều 80% chi pháp, đều là đan đạo 18 pháp một trong một. Trước đó hắn sở dĩ sẽ nhắm mắt tĩnh tâm lĩnh hội 5 cái canh giờ, sau đó mới bắt đầu động thủ luyện chế đan dược, chính là tại lĩnh hội Bách Hoa Du Long chi thế cùng bạo chiều 80% chi pháp. Lúc trước luyện chế ngũ hành linh đan, hắn dùng đến sóng cuồng bảy quyển chi pháp, hiện tại luyện chế Lưu Ly Ngọc Tinh đan, hắn liền muốn vận dụng cái này so sóng cuồng bảy quyển cao thâm hơn bạo chiều 80% chi pháp. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 187, ngươi chính là cái yêu nghiệt. Dưới chân đại địa mặc dù cho Trang Truy vô tận ủng hộ, nhưng là Trang Bảy vẫn cảm thấy mình dần dần duy trì không được, cũng may mà lúc này hai người mặc dù đều là thánh nhân, dùng lại là cùng một người pháp lực, không giỏi biện pháp trong cùng một lúc làm nhất đèn bảy công kích. lúc này mới cho Trang Hùng một hệ cơ hội thở dốc, khổ khổ chống đỡ lấy. Ma Chuẩn bắt thấy Trang Hùng vậy mà dùng càn khôn đỉnh chống đỡ Phật trưởng, vô biên hôn hổ chi khí rủ xuống, đem Trang Hùng hộ đến cực kỳ chặt chẽ, lại là không khỏi đứng hừ một tiếng, phất tay liền đem thất bảo rượu thụ xoát đi qua. Trang Thư không khỏi tha thứ chừng mắt Chuẩn bắt, lại nói không ngừng điểm đến, chỉ có thể hết sức kiên trì, nghẹn đỏ mặt ổn định càn thân đỉnh. Thẳng đến tất cả mọi người đã xông ra Phật trưởng phạm vi, đều tự tìm đến đối thủ, Trang Truy mới rốt cục nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Ai bắt sớm tị nhắm ngay thời cơ, thấy Trang Thư hơi mới dốc thì này, thất bảo rượu thụ lại là xoát đi qua, đúng là coi là thật đem hôn hổ chi khí xoát một trận loạn chiến. Khí lưu không khỏi mới chút hồng loạn, càn thân đỉnh đúng là cũng lệch nghiêng một cái. Trang Hùng vốn là đã trèo chống đến cực hạn, toàn bằng một câu nghị lực chịu đựng, cái này càn khôn đỉnh hơi non nghiêng một cái, lực lượng lệch phương vị, Trang Truy lại là rốt cuộc không vững vàng, kia càn khôn đỉnh phanh một tiếng xoay một vòng bay ra ngoài, ầm vang rơi xuống đất, Trang Hùng cũng là không khỏi khắc trượt lên bay ra ngoài, ngay cả lật lăn lộn mấy vòng, thẳng đến đụng vào càn khôn đỉnh mới ngừng lại được, ngược lại là không khỏi một trận khí muộn. Trang Truy bỗng nhiên không được xem xét có bị thương hay không, tranh thủ thời gian nhìn hướng lên bầu trời Phật trưởng, cự trưởng giả thiên, không giỏi càn khôn đỉnh ngăn cản, rốt cục hung hăng đập cung xuống dưới, mang theo vô biên uy thế, một cỗ để người hít thở không thông khí thế, hung hăng đập nện tại lò trên đời. Trang Hùng buồn nằm tại càn khôn đỉnh bên cạnh, áp lực từ càn khôn đỉnh gánh chịu, ngược lại là không giỏi thụ thương, chỉ là nhìn thấy toàn bộ lò víu hãm sâu ba trượng mới dư, đáy lòng hay là không khỏi âm thầm kinh hãi. Bụi mù nổi lên bốn phía, tiếng do rít gào về sau lại là mấy vị tĩnh lặng, trinh thám là xa xa đánh nhau cũng không khỏi tạm ngừng lại, đều nhìn mông lung cự trưởng bên trong hỏi. Trang Thư tam nhãn lục nhĩ thần thông, tất nhiên là phát giác đến mọi người gồm xem, không đợi bụi mù tan đi, đống nhiên lên tiếng đưa, theo dẫn, ngươi sẽ không là liền chút bản lãnh này đi nhìn ngươi sinh khí còn tưởng rằng mới cái gì cử động kinh người đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, uổng cho ngươi phân cao hơn lớn như vậy thành thế. Tiến Hà bọn người nghe được Trang Truy thanh âm, tất nhiên là biết Trang bày không ngại, lập tức trinh thám kịp phản ứng, lần nữa cùng đối thủ trước mắt đánh nhau, chỉ là lần này khác biệt sự tình, bởi vì thừa dịp đối phương bạn sững sờ sách xuất thủ trước, mà không phải bắt đầu đối mặt lựa chọn, là lấy thích một hệ giá tập ý vị, ngược lại là chiếm một chút thượng phong miệng xem ra, quả nhiên cùng Trang Truy nhận biết về sau, mỗi người đều bành đạo thích điểm gian trá mấy phân. Tiếp dẫn nghe được Trang Hùng hô điểm, lại là cốc hừ một tiếng lịch tất nhiên là không sẽ đơn giản như vậy. Tiếp dẫn này điểm nói xong, Trang Bảy lúc này mới phát hiện cái kia đại thủ nhưng lại không có gặm nghệ tán, mà là nhanh chóng chuyển hóa, Trang Truy linh quang lóe lên, cấp tốc hiện ra trong lòng bàn tay Phật quốc sự tình xuân, không khỏi giật mình, kia Phật trưởng lại là tựa hồ đã bành bảy song châu, kim quang lóe lên, hoành bảy vì một cái thế giới, cũng nhanh chóng bắt đầu khuyết tán miệng Trang Hùng tất nhiên là sớm tại bao phủ bên trong, kia Phật quốc lại là đã hướng về những người khác. Chiến trường nhích tới gần, tiếp dẫn đúng là đùa nghịch dựa vào cái này một cái Phật quốc, đem chọn cuộc chiến đấu hóa thành sân nhà, từ hắn tòa nhà khống. Trang Truy không khỏi kinh tha thứ vội vàng đem Tiêu Xính Cư ném ra ngoài. Kia biến lớn tốc độ lại là so Phật quốc nhanh nhiều, bất quá một cái chớp mắt công lớn, liền đã đem toàn bộ Phật quốc bao phủ, một đạo mê mê mang mang hào quang cấp tốc đem Phật quốc bao phủ, theo Trang Truy hét lớn một tiếng chấn Phật quốc huyết trương bành bày, đúng là coi là thật ngừng lại. Tiếp dẫn nhìn xem Phật quốc mắt thấy liền đùa nghịch đem Yến Hà bọn người bao phủ tiến đến, lại là bị Trang Thư Tiêu Xính Cư chấn trụ, không khỏi cảm thấy thầm than một tiếng, Chuẩn bắt lại là cốc hử đưa vẫn chưa xong đâu. Chuẩn bắt trong tay thất bảo rượu thụ một phành, giây lát hỏi một cỗ chùm sáng bảy màu tràn ngập toàn bộ Phật quốc, một cỗ như mộng ảo khí tức lan ra, vô số cỏ cây bóng người, yêu tộc, vu tộc cũng bắt đầu một nổi lên diện mục dữ tợn nhìn xem Trang Hùng, tựa như lúc nào cũng khả năng nhào lên. Trang Truy nguyên thần quét qua, đúng là không giỏi quét đến cuối cùng, cái này Phật quốc đối với bị bao phủ ở bên trong người mà nói, liền nhiễu như vô biên vô hạn, mà Trang Truy giờ phút này, liền mới một loại tại thế đều địch cảm giác. Bất quá, Trang Thư cũng bày mang bội phục tiếp dẫn ai bắt, Tây Phương bần trĩ, linh bảo thiếu khuyết. Nhưng Tây Phương thần thông phát triển tại phương diện nào đó lại là hơi thắng tại Đông Phương, tỉ như tiếp dẫn cái này trong lòng bàn tay Phật quốc, lại tựa như nữ sữa sơn hà đỗ tắt mắt, mà Đông Phương luôn luôn cho rằng, linh bảo thần thông đều chẳng qua là tiểu đạo, chỉ vì phòng thân chiến đấu chi dụng, cuối cùng hiến không phải chính đạo, trọng sái hay là tu vi ghế dựa giới, là lấy thần. Thông bạn triển lại là khu từ miệng từ tàn mạn, không đóng giữ hệ thống, tại chỗ tinh diệu kém Tây Phương không ít. Theo ai bắt chùm sáng bảy màu đem toàn bộ Phật quốc thế giới tràn ngập, vô số vu yêu nhân thú huyễn hóa ra đến. Phật quốc biên giới cũng bành phản ngộng như ảo đi tới, toàn bộ thế giới nhìn như vẫn tồn tại tại hiện thực, bởi vì Trang Truy có thể nhìn thấy Yến Hà bọn người, nhưng lại tựa hồ tồn tại ở hư không, Trang Truy thậm chí cảm giác được cái này cái mộng ảo thế giới còn kết nối Tiêu Mộ cái không biết thế giới. Trang Thư không khỏi cảm thấy âm thầm cảnh giác, có lẽ, đó chính là Chuẩn bắt bày ham phụ, bọn hắn bực này nhân vật, đánh giết thực tế không dễ, chỉ có thể tượng đầu chân ép, liền xem như tượng đầu chân ép, cũng không phải theo trinh thám liền có thể tượng chấn ti ép, dùng một cái thế giới đến tượng chấn ti ép Trang Bảy. Có lẽ có thể thích mấy phần đóng giữ công khả năng. Khi toàn bộ thế giới rốt cục vững chắc xuống về sau, những cái kia chùm sáng bảy màu biến thành gờ mạn nhì ủm sinh linh cũng rốt cục hồng ra nụ cười tàn khốc, mắt buốc hồng quang vọt lên. Trang Thư không khỏi trợn mắt, cùng Mộng Linh một phen trò chuyện về sau, Trang Thư tất nhiên là minh bạch, những sinh linh này đều là khó bắt chùm sáng bảy màu biến thành, như mộng trong ghế tồn tại đồng dạng không sai, thế nhưng là, đối với thân ở cái thế giới này mình, tặc làm khó bắt mục tiêu, những sinh linh này cũng đồng dạng đều là thực thể tồn tại miệng mỗi một kích, đều như hiện thực, có thể cho mình tạo đóng giữ tổn thương, thích chút thời gian, thậm chí sẽ trực tiếp làm bị thương. Mình nguyên thần chân linh. Khương Duệ Bồ bắt chậm chạp không chịu làm ra trả lời, một mực tại trầm ngưng lấy cái gì, thẳng đến Trang Hùng bị tiếp dẫn khó bắt che đậy tiến vào mộng ảo Phật quốc, mới muốn châu bê khẩu khí, cười đưa, nữ mẹ nương nương, dạng này, ta liền ở bên cạnh quan sát, không nhúng tay vào, ngươi thấy được à? Khó được nhìn thấy một lần cao thủ đại chiến, không nhìn thực đang đáng tiếc. Nữ sữa tất nhiên là cũng bạn hiện Trang Truy bị tiếp dẫn ai bắt mang tiến vào một cái kỳ quái thế giới, mặc dù tại Trang Truy trong mắt mộng ảo Phật quốc phảng phất vô biên vô hạn, nhưng là tại nữ quên trong mắt, lúc này thành hình Phật quốc bất quá là một cái tán bạn lấy chùm sáng bảy màu hóng ánh tiểu cước, mà vô số chùm sáng bảy màu chính phô thiên cái địa liên tục hướng Trang Hùng phát động công kích. Nghe được bố bắt nói chỉ là quan sát, nữ quên trên mặt bất động thanh sắc, cảm thấy lại là thầm giận, lại liếc mắt nhìn Trang Hùng chỗ ghế dựa, quay đầu lại là thao nay đối bồ đề đưa đây chính là ngươi cho năm tượng đáp miệng nấu. Bố bắt sắc mặt không khỏi cứng lại, cười tủ, nữ quên nương nương, ngươi cuối cùng hiến là thánh nhân, sẽ không coi là thật đùa nghịch đối tiểu bối ra tay đi. Nữ quên phân cười tủ, vì sao tiếp dẫn chuẩn bắt có thể xuất thủ, ta lại không thể. Ngươi đến tuột cùng là người Đông Phương hay là người phương Tây? Ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ngươi thích cái gì tư cách tới đây? Người phương Tây không đùa nghịch mặt tới thì tới, ta Đông Phương cũng không có mới như vậy không đùa nghịch mặt người. Nữ quên cái này một tha thứ phía dưới một năm là hẹ không chút nào khách khí nữa. Bố bắt sắc mặt không khỏi càng là hốc quan, gượng cười đưa năm tất nhiên là Đông Phương người, bất quá, ta nhìn rất nhiều đồng đạo đều là cứ như vậy tiến đến, cũng muốn liền tiến vào đến xem, chỉ là nhìn xem mà thôi, mà lại, Tây Phương đào đổi không lên là không đùa nghịch chân lõm châu lại, cũng là tâm vạc cũng tàng vương Bồ Tát cái chết nha. Nữ quên cốc cười tù nơi này Đông Phương mỗi người đều tại địa phủ mới chức vụ, liền xem như ta, cũng là bởi vì là sáu đạo bên trong thiên đạo đạo chủ, cho nên mới ở đây, Tiến Hà là Tu La đạo đạo chủ, Đạo Vũ là Nhân đạo đạo chủ, Lý Bằng là Xuất Sinh đạo đạo chủ, những người khác cũng là các mới chức vụ, không giỏi ngươi nói theo trình thẳng đến, địa phủ chính là hồng hoang căn bản, như thế rủ xuống đùa nghịch địa phương ha có thể là nói đến là đến, duệ đi thì đi. Ta nhìn ngươi cũng khỏi phải đi, lưu lại cùng cầm xử lý đi. Nữ quyên nói xong, cái kia cố sẽ còn cùng bồ bắt khách khí. Mở ra sơn hà đỗ tắc đồ, đem bồ bắt vây quanh tại bên trong hỏi, đỉnh đầu bành bảy đỉnh, trong tay lại là cầm một con sẽ tự hướng về bồ bắt tìm tới. Bồ đề không khỏi thầm kêu khổ quá, kia sơn hà đỗ tắc đồ vốn viên đê không gian chi bảo, lúc này như thế vây lại, lại không phải bốn phương tám hướng đơn giản như vậy, đúng là trên dưới cũng ở trong đó, cũng thắng nói là, vô linh bồ đề hướng về phương hướng nào pha vây, đều chỉ có thể là mình ngoan ngoãn tiến vào nửa sữa sơn hà đỗ tắc đồ, bị u chấn xuyên ép trong đó. Nhưng là hắn có thể như thế không tránh né tùy ý nữ quên đến công kích sao? Kia châu đúng là thánh nhân a, ngốc đứng cùng nữ mẹ nương nương công kích cùng chờ chết mới khác nhau sao? Mắt thấy nữ mẹ mắt buốc hung quang, nhìn như hời hợt lại đằng đằng sát khí đánh tới, bồ bắt rất quang cây theo trình thám tìm một cái phương hướng, nhắm mắt liền vọt tới, nhanh chóng tiến vào sơn hà đỗ tắc mưu toan bên trong. Nữ sữa đánh tới nửa đường chợt không giỏi mục tiêu, đành phải dừng lại kim tự, lại là không hiểu mới chút tức giận. Phân hừ một tiếng tù ngươi khi coi là tiến vào sơn hà đỗ tắc mắt trinh thám chỉ là tượng trấn ti ép mà thôi sao. Nữ sữa nói xong, lại là cấp tốc run lên sơn hà đỗ tắc đồ, cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, nhưng nhìn nữ quên kia cốc cười mặt, nghĩ đến bồ bắt là sẽ không dễ chịu. Không có thích bồ bắt quấy rối, nữ quên lập tức trinh thám vọt người ra, trên đầu tạo hóa đỉnh xoay tròn, trinh thám hướng về tu vi cao nhất sâu dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật đánh tới miệng người dược sư kia trinh thám là tại Tây Phương tu vi lại cao, lại há có thể là thánh nhân đối thủ. Không khỏi lập tức trinh thám bị đánh bay ra ngoài, một đường phun giật mình máu tươi vô số. Kỳ sông lập tức trinh thám không giỏi áp lực, thấy nữ mẹ xuất thủ, cũng khảm phó gấp thoát thân, quay đầu đi giúp Triệu Công Minh bọn người miệng. Triệu Công Minh bọn người không khỏi thở dài nhẹ nhõm, bọn hắn mặc dù tu vi không yếu, nhưng là châu lại chiến đấu trải qua thuần cao ít, mà lại trước kia đều không giỏi cái gì tốt linh bảo, mặc dù trang tạc tại trước khi chiến đấu cho bọn hắn định hối thần châu cùng hồng nguyên kim đấu, kim tấm cắt cùng bà bối, nhưng là dù sao mới bính bên trong tới. Tay, còn không có thích thời gian tế luyện. Tiếp dẫn chuẩn bắt cùng Tây Phương chúng liền giết tới đây, là lấy dùng cũng không thuần thục miệng, bài đủ vẽ sổ quyển sách tên 10.000 đổi mới nhanh nhất, bất quá, đỉnh cấp tiên tiên linh bảo cũng không phụ đỉnh cấp hai chữ, liền xem như sự. Dũng không thuần thục cũng đừng mới một phen diệu dụng, tỉ như, kia siêu siêu vẹo vẹo bay ra ngoài kim so sánh cắt, kỳ thật rất thích uy hiếp lực, bởi vì liền xem như bích tiêu mình cũng không biết nó sẽ công kích hướng chứng, mặc dù mục tiêu của nàng là mời chỉ toàn phận, nhưng nhìn kim so sánh cắt trước tiến vào phương hướng, lại rõ ràng không phải. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 188, vua không ai. Đỗ Phi Vân đứng ngạo nghễ tại trên đài, Lưu Ly Ngọc Tinh đan bị hắn cầm trong tay, vạn chúng chú mục. Trước đó kia Long Văn dị tượng, vẫn làm cho vô số người vì đó dư vị, tham dò thêm cùng lui nghĩ miệng chính như cùng hắn lời nói như vậy, lần này luyện đan đại hội thứ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, không giỏi người sẽ chất vấn lại không người phản đối. Thất truyền ngàn năm lâu không chọn vẹn đan vương, lại bị hắn đóng giữ công lâm chế ra, đây là gì cùng chân giới lòng người sự tình miệng thậm chí, rất nhiều đệ tay khi nhìn đến Lưu Ly Á Tinh đan xuất hiện một khắc này, vẫn xương cốt cúp tượng thật mượn cớ, dường như hư ảo. Mặc dù hắn so hơn 9 người vị đệ tay dùng nhiều rơi mấy cái canh giờ, thế nhưng là, hắn vẫn là đường chi vô khôi thứ nhất miệng bởi vì, đổi lại còn lại 9 vị đệ tay, đừng nói dụ bọn hắn 10 canh giờ, cái kia khăn là 10 tháng, bọn hắn cũng tuyệt đối không cách nào đem sơ ly ngọc tinh đan luyện chế ra tới. Đỗ Phi Vân ý cười đầy mặt đứng tại rút trên đài, một tay chỉnh lấy sơ ly xử lý tinh đan, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, nhìn thấy đều là từng đôi ao ước, sùng bái cùng linh nóng ánh mắt. Giờ khắc này, trong lồng ngực của hắn rối xuân và khắc. Linh dược trưởng lao hít sâu mấy lần, lúc này mới đem trong lòng khuấy động tâm tư bình phục, ý cười đầy mặt nhìn qua Đỗ Phi Vân, sau đó mở miệng hướng Đoạn Vân trên đài chỗ mới đệ tay tuyên bố tượng đáp miệng án. Bản trưởng lao ở đây tuyên bố, lần này luyện đan đại hội, thứ nhất người đoạt giải vì Đỗ Phi Vân. Nó một, Đỗ Phi Vân vận khí không tốt bát tử vào tay thất truyền ngàn năm không chọn vẹn đan vương, lại có thể tại trong vòng mười mấy canh giờ đem hoàn thiện, đồng thời đóng giữ hô cũng đem sơ ly xử lý tinh đan luyện chế đóng giữ công, việc này tị thuộc hòa thấy. 2. Chỗ mới luyện dược sư ngoan biết, đan sinh dị tượng là vì mới linh. Này một chữ linh cũng không phải là linh đan linh, mà là linh tính linh miệng chỉ cần có tài phẩm giai cực cao, chuẩn xá linh tính cùng một hệ đại đạo ý ghế dựa diễm rượu đang ăn dược, mới có thể tại ra lò thời điểm sinh ra dị tượng miệng, than thuốc dị tượng chính là cực kỳ hòa gặp cảnh tượng, bình thường luyện dược sư cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy, tức trinh thám là bản trưởng lao thấm đan đạo ba cái giắt tay, đời này cũng chỉ thấy được hai lần đan dược dị tượng mà ất uống. Chi Đỗ Phi Vân chỗ luyện chế viên này lưu ly xử lý tinh đan, chính là hòa gặp ngũ phẩm đan dược, phẩm chất cực kỳ chắc tuyệt. Đúng là như thế, bản trưởng lão cho rằng Đỗ Phi Vân chính là lần N. Hay luyện đan đại hội bên trong, đương chi vô khôi thứ nhất. Luyện dược trưởng lão phen này thiểu nói ra, lập tức liền giải khai vô số đệ trong lòng bàn tay nghi ngờ, rút giới đài lập tức sôi trào một mảnh, vô số người vì đó chấn giới không hiểu, đều là đem nóng bức sùng bái ánh mắt nhìn về phía Đỗ Phi Vân. Lưu Vân Thiên cung bên trong, vô số quan ông nơi đây trưởng lão lúc này đều là sắc mặt phức tạp chìm điện, trong lòng không ngừng mà suy tư phỏng đoán, sinh ra rất nhiều ý nghĩ miệng không hề nghi ngờ, những trưởng lão này cũng nhìn ra được, từ nay về sau, Đỗ Phi Vân tại trong tông môn địa vị đã cùng chân truyền đệ tay sánh vai. Lưu Vân Kim Trung bên trong, kia tư thái trộm quật cùng trang nữ tay, một đôi cắt nước thu đồng lóe ra hẹ hẹ ý cười, đỏ bừng kén ăn miệng huy gầm cái gì động, tiểu gia hỏa, quả nhiên mới chút ý tứ. Rút trên này, Đỗ Phi Vân tại dụ thụ vô số đệ tay sùng bái ao ước về sau. Trinh thám từ linh dược trưởng lao vì hắn cấp cho thứ nhất ban thưởng miệng tiểu giá trị 500.000 linh thạch tài nguyên, hắn hơi huy nghĩ lại một phen trinh thám dẫn ra một phần danh sách giao cho linh dược trưởng lao, cầm sẽ mới đệ tay vì hắn đưa về đến trong nhà. Đỗ Phi Vân quan tâm nhất, trinh thám là kia một bộ chân truyền pháp mục ban thưởng. Không hề nghi ngờ, hắn lựa chọn một bộ tên là chỉ bên trên chấn hồn quát bang kiếm pháp mục, lấy bộ này bang kiếm chi mục đến sử dụng chấn long bắt kiếm, tự nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực to lớn. Nhận lấy ban thưởng về sau, Đỗ Phi Vân trinh thám đối chuyện kế tiếp xuân không quan tâm chút nào, liền vội vàng đem sơ ly á tinh đan thu hồi, cái này trinh thám rời đi rút đài chuẩn bị trở về nhân khẩu hơn 9 người vị đệ tay, chứng hành đạo cái gì thứ tự hắn không quan tâm, hắn hiện tại chỉ muốn lập tức về nhà bế quan tu luyện, đem sấy khô bên trên trấn hồn phá bộ này pháp mục tu luyện thuần thục, sau đó phục dụng lưu ly á tinh đan tới bắt giếng thực lực. Ngay tại mới luyện chế đan dược lúc, hắn trinh thám mượn thuế bắc phát ra được, mình thực lực lại lần nữa tinh tiến vào, tị nhẹ cảm ngộ đến một tia đại đạo ý ghế dựa. Thậm chí sở cờ đến ngũ hành chi lực bình cảnh. Viên này sơ ly xử lý tinh đan, chính là hắn giật cái mới thôi luyện đan kiếp sống bên trong đỉnh phong chi tạng, viên đan dược kêu bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm ngũ hành linh khí, chính dễ dàng giúp hắn trên diện rộng bắt thăng thực lực, lĩnh ngộ ngũ hành chi lực. Trong lòng của hắn mới một tia minh ngộ, chỉ đùa hắn đem viên này sơ ly ngọc tinh đan ăn vào, tại thời gian một năm bên trong đem hoàn toàn nghệ tê cương thu, hắn tuyệt đối có thể đột phá tiên thiên trung kỳ hoàn kết, tấn giai đến tiên thiên hậu kỳ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, lại bị linh dược trưởng lão biết chỉ truyền âm cho gọi lại, lúc này mới châm đạo không dừng lại, đi tới trên khán đài chờ đợi. Rút trên đài, linh dược trưởng lão tuyên bố 9 vị đệ trên tay đài, sau đó đối bọn hắn luyện chế ra đan dược, một một tiến hành đánh giá cùng phê bình, vì bọn họ sắp xếp nằm sắp thứ tự. Cái này 9 vị đệ trong tay, lấy đan vương Bạch Ngọc lâu chỗ luyện chế đan khu dược khẩu phẩm giai tối cao, đạt tới tứ phẩm chắc tuyệt phẩm chất, cho nên hắn là thứ hai. Thứ ba cùng thứ tư thì là Thính Phong cùng Nghe Mưa, hai người này cũng là thấm vu đan đạo 30 năm. Luyện chế ra đan dược chính là tam phẩm phẩm chất miệng hạng 5 thì là Mạc Nghệ Trịm, mặc dù hắn luyện chế ra đan dược cũng là tam phẩm phẩm chất, trước mặt hai kiếm mắt so lại kém một trong chủ. Về phần hạng 6 đến hạng 10 từ không cần nhiều lời miệng đều là luyện chế ra tam phẩm đan dược, làm sao tại dược hiệu cùng hỏa hầu phương diện mới khiếm khuyết. Linh dược trưởng lão tại rút trên đài đem 9 vị đệ nửa đan dược, một một chỗ làm ra kỹ càng phê bình, đồng thời còn đối mỗi người tiến hành một phen không phải điểm, hoành trì nhóm lấy được chỗ ích không nhỏ. Sau một hồi lâu, Linh Dược trưởng lão lúc này mới đem 9 vị đệ tay thứ tự sắp xếp dần hoàn tất, đem phần thưởng phong phú cho bọn hắn phát hạ, sau đó tuyên bố lần này luyện đan đại hội kết cuộc. Đến tận đây, vì lúc 2 ngày luyện đan đại hội rốt cục kết cuộc, ngữ nhiều vây xem nơi đây mấy ngàn tên đệ tay, cũng là thời gian dần qua rời đi đoạn vân đài, một đường xuống núi đồng thời, còn tại không bưu cũng nghỉ luân. Đỗ Phi Vân tại trận này luyện đan đại hội bên trong tỏa hào quang rực rỡ, hóa thành chói mắt nhất tồn tại, cơ hồ cách cái tất cả mọi người quan mang. Chỗ gặp nhân khẩu bên trong kế linh nội dung, 10 mới 8 lực đều cùng hắn mới quan. Từ lần này luyện đan đại hội về sau, Đỗ Phi Vân tại Lưu Vân Tông hơn 10.000 đệ tay trong suy nghĩ, địa vị lần nữa bay vọt lên, đuổi sát chân truyền đệ trong tay người nổi bật, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng đều sinh ra một cái chung nhận thức, Đỗ Phi Vân mới là trong tông môn đệ trong tay đan vương, hắn chính là vua không ai. Đan vương Bạch Ngọc Phác mặc dù thấm vu đan đạo tỷ lâu, tạo nghệ rất là cao siêu, tân thụ đan vương thanh danh tốt đẹp mười mấy năm, thế nhưng là so sánh với Đỗ Phi Vân tới vẫn là kém một trong chủ. Theo vô số đệ tay tán đi, Đỗ Phi Vân tên gọi, đoạn vân trên đài sự tích, lần nữa chuyển khắp toàn bộ Lưu Vân Tông. Hắn tại rút trên đài luyện chế đan dược lúc, chỗ thi nhai kia cao thâm linh động thân pháp, luyện chế ra thất truyền ngàn năm không trọn vẹn đan phương thần kỳ sự tích, đều sâu ngược dòng ánh vào chỗ mới đệ tay nào hối ký ức chỗ sâu. Đợi đến luyện đan đại hội kết thúc, gỡ mạn nghỉ ùn nhiều đệ tay dần dần tán đi, linh dược trưởng lao trinh thám không kịp chờ đợi đi tới trên khán đài, một mặt vội vàng nhìn qua Đỗ Phi Vân, mở miệng hỏi ra trong lòng mình kia không ngừng quần quần nghi vấn. Phi Vân tay nhỏ, có thể hay không nói cho lão phu, ngươi là thế nào hoàn thiện cái này trương đan phương? Đùa nghịch biết, lão phu thế nhưng là hao phí gơ mạn nghỉ ùn nhiều tâm huyết, trải qua vô số lần thí nghiệm mới đem hoàn thiện, ngươi là thế nào tại trong vài canh giờ liền cảm đến? Đích xác, chắc hẳn trong lòng mới cái nghi vấn này, không chỉ là linh dược trưởng lão một người, ở đây tất cả mọi người trong lòng sợ khăn đều sẽ như vậy nghi ngờ miệng chỉ bất quá, không có gặm người so linh dược trưởng lão càng si mê đan đạo, nếu như hắn ép bên trong nghi ngờ cũng không hiểu không thể được đến giải đáp. Chỉ khăn hắn ngay cả luyện đan tâm tư đều không giỏi. Đỗ Phi Vân mặc dù thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì chỉ mới cười khổ, cuối cùng theo trinh thám biên cái cớ, uổng từ mình vận khí cực giai tại nơi nào đó di tích cổ nhìn thấy qua loại đan phương này, cho nên mới có thể đem hoàn thiện. Loại này lý do thoái thác linh dược trưởng lão là không tin, bất quá hắn cũng minh bạch Đỗ Phi Vân là không muốn lộ ra tư mật, cho nên cũng không còn truy hỏi, chợt hỏi ra lại một cái nghi vấn tới. Luyện dược sư bên trong mới cái chân lý cùng tự chỉ, không chọn vẹn phương thuốc cùng vật liệu, là tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra đan dược miệng lao đèn ca nghi ngờ chính là, ngươi là như thế nào đánh vỡ cái này chân lý, lấy không chọn vẹn dược liệu đem đan dược luyện chế ra đến. Không chọn vẹn thuốc bang không giỏi khanh đệ tay làm sao có thể đánh vỡ cái này chân lý, chân đệ tay tự nhiên là đem dược liệu chuẩn bị sung túc, mới đưa lưu ly xử lý tinh đan luyện chế ra đến. Lợi Đỗ Phi Vân cũng là lơ ngơ trong lòng rất là buồn bực. Đây không có khả năng. Linh dược trưởng lão lông mày cây thụ tiếu cùng một chỗ, dưới sự kích động thậm chí ra tay nắm lấy Đỗ Phi Vân đầu vai. Vội vàng truy hỏi tù lao phu đưa cho ngươi gỡ mạn nhì ủng vật trong túi chỉ mới 13 chủng vật liệu, kia còn thiếu khuyết hai loại vật liệu, ta làm sao không thấy ngươi thêm vào. Trưởng lão, đệ tay tại luyện đan lúc tự nhiên là gia nhập vật liệu. Bởi vì đệ tay tôn kia dược đỉnh có thể tồn chữa dược liệu, đệ tay trinh thám trực tiếp đem dược liệu lấy ra để vào đến trong dược đỉnh bắt đầu luyện chế, cho nên tại ngài xem ra liền là căn bản không có gia nhập tài tạng. Quả thật, Đỗ Phi Vân mới luyện chế sơ ly xử lý tinh đan lúc, trực tiếp đem Cửu Long đỉnh bộ nhớ chữa dược liệu gia nhập vào tiên tiên chân hỏa đại trận bên trong bắt đầu luyện chế, người bên ngoài tự nhiên là không nhìn thấy, cho nên linh dược trưởng lão mới có thể cho là hắn dùng không chọn vẹn vật liệu luyện chế ra đan dược tới. Nghe tới giải thích của hắn, linh dược trưởng lão mới chợt hiểu ra, thần sắc như thả rủ xuống thua. Trước đó hắn vẫn cho là Đỗ Phi Vân lấy không chọn vẹn vật liệu luyện chế ra đan dược, bây giờ được giải thích lúc này mới yên lòng lại. Châu lại, hắn chỗ đội biết cùng cố thủ chân lý, cũng không giỏi cây chuyện. Bất quá, trưởng lão, kia đan phương tổng cộng là 16 loại dược liệu, còn thiếu 3 loại vật liệu. Không phải hai xóa linh dược trưởng lão khó khăn lắm yên lòng, trinh thám lần nữa bị Đỗ Phi Vân điểm cho chấn tâm thần cây lúa rát, trong mắt tinh quang bạo phát, một phát bắt được Đỗ Phi Vân hai tay, hai mắt trừng lớn hỏi, cái gì? Vậy mà khuyết thiếu ba loại vật liệu. Lão đại thí nghiệm vô số lần mới đưa đan phương hoàn thiện, thử ra cuối cùng hai loại vật liệu là trời băng cỏ cùng vương, linh cát, ngươi vậy mà nói thích ba loại. Đương nhiên rồi, trừ trời băng cỏ cùng xử lý linh cát bên ngoài, lại thêm vào một phần ngân sạn người vừa, cái này sơ ly á tinh đan đan phương mới tính hoàn chỉnh. Mới có thể đem dược lực cùng qua chướng phát dạng đến hoàn mỹ ghế dưỡng ốc, khó trách lao phu thí nghiệm vô số lần, đại đa số thời điểm đều là mất sổ sách chấm dứt, mà lại tức trinh thám may mắn luyện chế đóng giữ công, cũng tổng thao đạo dược hiệu còn kém một bậc, miệng thì ra là thế, thì ra là thế à. Linh dược trưởng lão xứng sở tại nguyên chỗ, trầm tư sau một lát, trên mặt đột nhiên hiện ra trụ vui thần sắc, trong mắt tràn đầy kích động. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 189, phá diệt chỉ pháp. Thay đổi rất nhanh đến quá nhanh. Cho dù là linh dược trưởng lão cái này kết đan cảnh lão quái vật, cũng tâm thần gái mại dâm đãng, thật lâu mới bình phục. Trên lôi đài, ban sơ Đỗ Phi Vân bộc lộ tài năng, dẫn tới chú ý của hắn, thi triển ra đan đạo thần thông chính thức, khiến cho hắn rất là chấn kinh. Khi hắn mật thiết chú ý Đỗ Phi Vân, cũng cho là hắn là trong tông môn luyện dược sư bên trong ngôi sao hy vọng, sắp như sao chổi quật khởi lúc, lại phát hiện Đỗ Phi Vân khư khư cố chấp, lấy không chọn vẹn vật liệu cưỡng ép luyện chế lưu ly ngọc tinh đan. Thời điểm đó hắn, trong lòng hết sức thất vọng, vì Đỗ Phi Vân tại luyện dược chi đạo bên trên tuyệt đỉnh thiên phú mà tiếc hận, vì Đỗ Phi Vân cuồng vọng vô tri mà đau lòng. Nhưng mà, kết quả sau cùng lại làm cho linh dược trưởng lão rung động không hiểu, không thể tin. Đỗ Phi Vân vậy mà thật luyện chế ra lưu ly ngọc tinh đan, hơn nữa còn sinh ra 100 năm khó gặp long văn dị tượng. Bây giờ, lại trải qua Đỗ Phi Vân giải thích một phen, biết được toàn bộ câu chuyện trong đó, linh dược trưởng lão mới bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, từ Đỗ Phi Vân nơi này học được lưu ly ngọc tinh đan chân chính hoàn mỹ đan phương. Đây là gì cùng yêu nghiệt cùng kỳ tích sự tình. Hắn chính là có thể xưng tông sư cấp luyện dược sư khác, lại là bị Đỗ Phi Vân tên tiểu bối này chỉ điểm, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không vu, hắn cũng không có bất luận cái gì ý nghĩ, trong lòng chồng có nồng đậm vui mừng cùng tự hào. Nhìn qua Đỗ Phi Vân rời đi đoạn vân đài bóng lưng, linh dược trưởng lão lập trên khán đài, mặt mũi tràn đầy hao ước nhìn qua bên người nhiệm vụ trưởng lão, trong tiếng nói mang theo nồng đậm đố kỵ. Vô Trần sư huynh, ngươi thật đúng là hảo vận a, cả đời cũng chưa từng thu thụ quan môn đệ tử. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà thu được Đỗ Phi Vân như vậy thiên tư hơn người đệ tử. Kia là tự nhiên, ánh mắt lão phu Phạm Hương có thể kém sao? Trong tông môn những cái kia có thể xưng thiên tài đệ tử, tại lão phu trong mắt cũng chỉ thường thôi, nếu không phải Đỗ Phi Vân như vậy yêu nghiệt đệ tử, há có thể vào phải lão phu pháp nhãn. Nhiệm vụ trưởng lão khinh thường nhếch môi, thuận tay vê lên một viên linh quả ném vào miệng bên trong, một bên nhai nuốt lấy còn một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, hai đầu lông mày xuân phong đắc ý không che giấu chút nào. Vô Trần sư huynh, sư đệ cùng ngươi thương lượng đi. Linh dược trưởng lão nhìn sang bốn phía thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới bám vào nhiệm vụ trưởng lão bên thai thấp giọng thì thầm vài câu. Cũng không biết linh dược trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão nói cái gì, chỉ thấy nhiệm vụ trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt liền đứng dậy phất tay háo rời đi một đường hướng phía đoạn vân dưới đài đi nhanh. Hừ, Hòa Vân tử ngươi nghĩ hay lắm, việc này lão phu tuyệt đối khác biệt ý. Linh dược trưởng lão gặp hắn đứng dậy rời đi, lập tức bước nhanh đuổi theo, tại nhiệm vụ trưởng lão sau lưng không ngừng nói rông dài, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Về đến nhà về sau, Đỗ Phi Vân liền tiến vào trong mật thất không còn có ra, tự nhiên là bế quan tu luyện đi. Đỗ Hoản Thanh cùng Hàn Phi đẳng nhân mặc dù một mực tại vội vàng quản lý dược viên linh điền, vẫn chưa tự mình đi đoạn vần trên đài quan sát luyện đan đại hội, nhưng cũng rất nhanh từ đệ tử khác miệng bên trong biết được tin tức này. Biết được Đỗ Phi Vân tại luyện đan trên đại hội chiếm giữ thứ nhất, trở thành hoàn toàn xứng đáng vua không ai, Đỗ Hoản Thanh cũng là trong lòng vui vẻ, vì Đỗ Phi Vân cao hứng, Hàn Phi mấy người càng là vui mừng khôn xiết biết bao hưng phấn. Trong mật thất, u ám không ánh sáng. Đỗ Phi Vân khoanh chân tại hai tay bảy tại đầu gối hai mắt nhắm nghiền sắc mặt không vui không buồn, tâm thần dần dần thanh minh thông thấu. Bắt quái chấn hồn kiếm cái này nhất pháp thuật, chính là chân truyền đệ tử mới Phạm Hương có tư cách tập luyện ngự kiếm chi thuật, tự nhiên là cực kỳ chân quý. Đỗ Phi Vân hiện tại ngay tại lĩnh hội cùng tu luyện kia bắt quái chấn hồn kiếm, để mau chóng đem tu luyện thuần thục, tốt thao túng chấn long bát kiếm đến ngăn địch. Bây giờ khoảng cách 5 năm ước hẹn, còn có thời gian 1 năm, hắn muốn tại năm cuối cùng này bên trong, đem thực lực tăng lên tới tiên thiên 7 tầng cảnh giới, thành vì chân truyền đệ tử. Đồng thời hắn còn chỉ có thể làm mà tăng lên lực chiến đấu của mình, dạng này tại một năm về sau mới có thể tại đoạn vân trên đài cùng Vũ Khuynh thần quyết nhất tử chiến. Thời gian như cũng là cấp bách, không có một tơ một hào có thể lãng phí, hắn tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong ngọc giản, không ngừng mà thể ngộ tu luyện trong đó bắt quái chấn hồn kiếm chi thuật. Bộ này bắt quái chấn hồn kiếm, chính là cực kỳ cao minh ngự kiếm chi thuật mặc dù chân truyền đệ tử có thể tu luyện, nhưng lại như muốn tu luyện tới cảnh giới đại thành, chí ít cũng cần kết đan cảnh thực lực. Kết đan cảnh đại tu sĩ, thi triển bắt quái chấn hồn kiếm chi thuật có thể dễ như trở bàn tay xé rách sơn mạch đại địa, khai sơn đoạn sông, uy lực quả thực cường đại vượt quá tưởng tượng. Tiên thiên hậu kỳ thực lực cảnh giới, tu luyện bắt quái chấn hồn kiếm thuật về sau, sức chiến đấu có thể bằng thêm mấy lần, dù không thể xé rách sơn hà, nhưng cũng là uy thế dọa người. Chấn long bát kiếm chính là trung phẩm bảo khí, nếu là phối hợp bắt quái chấn hồn kiếm thuật đến thi triển, uy lực của nó sẽ là cường đại vượt quá tưởng tượng, Đỗ Phi Vân thực lực nhất định bạo tăng mấy lần. Cho nên hắn nhất định phải thanh bộ kiếm thuật này tu luyện thuần thục, đợi đến cùng Vũ Khuynh thần quyết chiến lúc mới có cơ hội đánh bại hắn. Chỉ gặp u ám trong mật thất, hai tay của hắn cùng quanh thân lóe ra mở mịt quang hoa, một mực chưa từng ngừng. Hắn một mực đang không ngừng đọc thầm kêu bát quái chấn hồn kiếm thuật khẩu quyết Phạm Hương, trong lòng không ngừng mà lĩnh hội diễn luyện kêu pháp quyết chiêu thức, kết hợp lấy bát quái đặc tính, không ngừng mà nghiên cứu lĩnh ngộ. Liên tục bế quan 2 tháng, khi hắn hao phí mất giá trị mấy trăm ngàn linh thạch đan dược về sau, rốt cục đem bát quái chấn hồn kiếm thuật tập luyện thành công, lĩnh ngộ thấu triệt, đã có thể buông tay thi triển. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được thực lực bản thân lại lần nữa tinh tiến vào đạt tới tiên thiên 6 tầng bình cảnh, sắp tấn giai tiên thiên 7 tầng, tiến vào tiên thiên hậu kỳ. Cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào, hắn lại lấy ra lưu ly ngọc tinh đan, đem viên này chân quý đến cực điểm đan dược cho ăn vào, sau đó đã tọa tu luyện hấp thu trong đó dược lực, không ngừng mà xung kích tiên thiên 6 tầng bình cảnh chất. Đỗ Phi Vân lại lần nữa đắm chìm trong tu luyện, quên mất thời gian trôi qua, quên đi bản thân, tất cả tâm thần tu luyện tăng thực lực lên, xung kích bình cảnh. Mỗi khi nguyên lực thiếu thốn lúc, hắn liền hào không keo kiệt xuất ra rất nhiều linh đan rượu thuốc đến ăn vào, giành giật từng giây tu luyện. Không chỉ là bế quan khổ tu xung kích bình cảnh, hắn còn đem trên thân mấy món bảo khí, mấy bộ cường đại công pháp, hết thảy đều tu luyện ôn dưỡng hồi lâu, đem uy lực của nó trở nên càng cường đại hơn. Cựu Long đỉnh cùng hắn tâm thần tương liên, tự nhiên không cần tế luyện. Sơn Hà đồ ghi chép cùng Thông Thiên Ma Tháp, còn có Chấn Long Bát Kiếm những này hắn đều cố gắng tế luyện ôn dưỡng hồi lâu. Hành Du Bát Pháp cùng Ta Ý Tiêu Giao còn có Tu La Kim Thân, cùng Bát Quái Chấn Hồn Kiếm thuật những công pháp này, hắn đều tinh tế thể ngộ tu luyện. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân bế quan khổ tu tăng thực lực lên thời điểm, Lưu Vân Thiên Cung bên trong, Thiên Tà chân nhân chỗ trời trong tà điện, tại nơi nào đó ngũ hành linh khí cực kỳ nồng đậm trong mật thất, cũng có một người đang bế quan khổ tu. Người này tự nhiên là Vũ Khuynh Thần không thể nghi ngờ, từ khi tiểu thanh chỉ toàn trời bên trong Phạm Hương đoạt bảo thất bại còn bị thương, trở về tông môn về sau hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Thậm chí, vì cố gắng tu luyện tăng thực lực lên, hắn ngay cả luyện đan đại hội đều chưa từng tham gia. Chỉ vì, Thiên Tà chân nhân lần này là quyết tâm muốn tài bồi hắn, đem hắn một tay thúc đẩy chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật, trợ giúp hắn xung kích kết đan cảnh. Càng quan trọng chính là, 5 năm ước hẹn rất nhanh liền đến, Đỗ Phi Vân tốc độ phát triển nhanh kinh người, đã uy hiếp được Vũ Khuynh Thần tính mệnh. Thiên Tà chân nhân không chỉ có muốn trợ giúp Vũ Khuynh Thần tại quyết chiến bên trong chiến thắng, còn muốn cho hắn thắng gọn gàng mà linh hoạt dễ như trở bàn tay, muốn để Vũ Khuynh Thần nhân cơ hội này nhất cử diệt sát Đỗ Phi Vân cái họa lớn trong lòng này, tại Đoạn Vân trên đài trước mắt bao người dựng nên uy tín. Chính là căn cứ vào tầng này cân nhắc, Thiên Tà chân nhân không chỉ đem Vũ Khuynh Thần đưa đến Lưu Vân Thiên Cung bên trong, càng đem hắn đưa đến mình bình thường tu luyện trong mật thất, tự mình truyền thụ cho hắn cao thâm pháp thuật, trợ giúp hắn lĩnh hội ngũ hành chi lực, tăng cường thực lực. Rộng lớn không bờ bến trong mật thất, ngũ hành linh khí từng tia từng sợi tựa như hơi nước, trong không khí chậm rãi chảy xuôi, tựa như ngũ thải dây lụa. Vũ Khuynh Thần lặng lặng ngồi ngay ngắn một phương trắng ba bên trên, sắc mặt không vui không buồn, trong mắt quang mang càng thêm giếng cổ không gợn sóng, cả người đều đắm chìm trong một loại thanh tĩnh vô vi đại đạo ý cảnh bên trong. Thiên Tà chân nhân ngồi ngay ngắn hắn đối diện, thần sắc vui mừng nhìn qua hắn, tay phải vươn ra trước người không trung vạch ra từng đạo ngũ thải linh quang, vì Vũ Khuynh Thần biểu thị cùng giảng giải. Khuynh Thần, bản tọa truyền thụ cho ngươi ngũ hành kiếm thuật, ngươi đã lĩnh ngộ 6 thành, chỉ kém một bước cuối cùng bước vào tiên thiên 9 tầng, liền có thể đem ngũ hành kiếm thuật lĩnh ngộ hoàn chỉnh. Đến lúc đó ngươi liền có thể thi triển ra Phạm Hương hoàn chỉnh ngũ hành kiếm thuật, uy lực của nó chính là kết đan cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Bản tọa rất vui mừng, thiên tư của ngươi quả nhiên cực giai, chỉ là mấy tháng thời gian liền lĩnh ngộ 6 thành, tiếp xuống trong vòng mấy tháng ngươi phải nhanh một chút xung kích tiên thiên 9 tầng, đem ngũ hành kiếm thuật hoàn toàn lĩnh ngộ, đến lúc đó ngươi chính là chân truyền đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Hiện tại, bản tọa muốn truyền thụ cho ngươi loại thứ hai tinh diệu pháp thuật, cái này pháp thuật cùng ngũ hành kiếm thuật đồng dạng, đều là bản môn thật truyền pháp thuật bên trong đứng đầu nhất mấy loại. Bộ pháp thuật này gọi là Phá Diệt Chỉ Pháp, chính là uy lực cực kỳ bá đạo lăng lệ một loại pháp thuật, sau khi tu luyện thành nhưng trong nháy mắt ở giữa băng sơn liệt địa, đoạn đoạn sơn hà. Vừa nói, Thiên Tà chân nhân còn đưa tay phải ra trước người không trùng cong ngón búng ra, chỉ thấy mấy trượng bên ngoài không trùng, đột nhiên tan vỡ sụp đổ ra một đạo vòng xoáy màu đen, đem vô số ngũ thải linh khí cuốn vào nó. Nhìn thấy một màn này, Vũ Khuynh Thần trong mắt đột nhiên tinh quang bạo phát, ánh mắt trở nên nóng rực lên, hắn ngẩng đầu lên ánh mắt sáng rực nhìn qua Thiên Tà chân nhân. Đương nhiên, đây là Phá Diệt Chỉ Pháp tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới mới có uy năng, chỉ có kết đan cảnh đại tu sĩ mới có thể làm đến. Mà ngươi bây giờ mục tiêu chính là đem nó lĩnh ngộ quán thông, có thể thành công thi triển sử dụng. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi thi triển ra Phá Diệt Chỉ Pháp, đừng nói là chỉ là một cái Đỗ Phi Vân, cho dù là cái khác chân truyền đệ tử, ngươi đều có thể dễ dàng một chỉ diệt sát. Hiện tại, ngươi nín thở ngưng thần, bung ra thức hải tâm thần, bản tọa đem truyền thụ cho ngươi Phá Diệt Chỉ Pháp pháp quyết, ngươi muốn dùng tâm ghi lại, cẩn thận thể ngộ. Thoại âm rơi xuống lúc, Thiên Tà chân nhân liền đưa tay đánh ra một đoàn mở mịt quang hoa, chui vào Vũ Khuynh Thần trong đầu. Mấy canh giờ về sau, một mực nhắm chặt hai mắt Vũ Khuynh Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng vui sướng quang hoa. Rất hiển nhiên, kia Phá Diệt Chỉ Pháp pháp quyết hắn đã toàn bộ ghi lại. Khuynh Thần, tiếp xuống mấy tháng thời gian ngươi mục tiêu chủ yếu chính là lĩnh hội cái này hai bộ tinh diệu pháp thuật, đồng thời xung kích tiên tiên 9 tầng, tranh thủ lĩnh ngộ ngũ hành chi lực. Mặt khác, ngươi bây giờ còn vô một món bảo khí bản thân, chờ ngươi xuất quan thời điểm, bản tọa liền tặng cho ngươi một ngụm bảo khí phi kiếm. Có bảo khí nơi tay, còn có cái này hai bộ tinh diệu pháp thuật, ngươi diệt sát Đỗ Phi Vân quả thực như là giết chó. Chưa xong còn tiếp, internet văn học tinh phẩm tiểu thuyết Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên văn chương bắt nguồn từ 138 đọc sách lưới. Nguyên văn đọc tiếp. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 190, Đỗ Phi Vân nhanh chóng đến nhận lấy cái chết. Nghe nói cao trào muốn tới a, nghe nói lúc trước khi dễ tiểu Đỗ tử hỏng người lập tức muốn cho bùi a, mọi người có hay không nguyện phiếu, phiếu để cử thần niệm, đều đập tới đi. Thời gian gốc dạ quang dĩn như lăng. Đối với tu sĩ đến nói, quý giá nhất chính là thời gian, đồng thời dễ dàng nhất sơ sót cũng là thời gian. Từ khi luyện đan đại hội kết thúc về sau, thời gian một năm chính là lặng lẽ trôi qua. Một năm nay, mặc dù Lưu Vân Tông rất nhiều đệ tử vẫn là trước sau như một tu luyện, xuất ngoại làm môn phái nhiệm vụ, cố gắng góp nhặt tài nguyên tăng thực lực lên. Nhưng là, Bách Xuyên Lĩnh bên trong cách cục, lại là có chỗ nhỏ bé cải biến, bốn đại tông môn đệ tử thời gian dần qua biến sinh động. Nguyên nhân gây ra, tự nhiên là Lưu Vân Tông cùng Thanh Sơn Kiếm Tông. Hai phái như dù quan hệ đã trở mặt, mặc dù kết đan cảnh đại tu sĩ cùng chân truyền đệ tử ở giữa, vẫn chưa buộc phát kịch liệt xung đột, nhưng là ngoại môn đệ tử cùng trong nội môn đệ tử lại là có nhiều ma sát cùng hiểm khích. Mấy tháng trước đó, Thanh Sơn Kiếm Tông phó trưởng môn từng xuất lĩnh mấy vị trưởng lão đăng lâm sân môn, nghĩa chính ngôn từ khiển trách Lưu Vân Tông che chở trong môn bại hoại, dung túng nó tàn sát đồng đạo tội ác. Chỉ tiếc, Lưu Vân Tông không giống dĩ vãng như vậy hảo ngôn khuyên bảo, cũng không ai đứng ra biểu thị theo lẽ công bằng xử lý. Tương phản, lấy phó trưởng môn Hạo Thuận Tử cầm đầu, Thiên Hình trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão vì lực lượng trùng kiên mấy vị kết đan cảnh đại tu sĩ, tại ngoài sơn môn đem đối phương hảo hảo chế nhạo một phen, trong lời nói cường ngạnh đến một bước cũng không nhường. Nếu là ngày trước, mấy vị trưởng lão tuyệt đối sẽ không cứng rắn như thế, càng không khả năng bước lên hai phái tranh chấp. Thế nhưng là phó trưởng môn Hạo Thuận Tử chẳng biết tại sao thay đổi dĩ vãng không tranh quyền thế thái độ, lần này vậy mà phong mang tất lùm mà tỏ vẻ, Lưu Vân Tông tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa bước, cho dù là cùng đối phương sử dụng bạo lực cũng tuyệt đối không thỏa hiệp. Bao quát tại Lưu Vân Thiên Cung bên trong tất cả trưởng lão đều là người biết chuyện, hơi phỏng đoán một phen liền nghĩ đến nguyên do trong đó. Thiên Tà chân nhân vội vàng bế quan, tạm thời không rảnh ra mặt xử lý sự vụ, cho nên Hạo Thuận chân nhân đương nhiên phải đứng ra. Mặt khác, tất cả trưởng lão nhóm đều là sống mấy trăm năm lão hồ ly, tự nhiên không khó phỏng đoán đến, Hạo Thuận Tử cùng Thiên Hình trưởng lão bọn người cứng rắn như thế, chắc hẳn cũng là được trưởng giáo chí tôn Yên Vân Tử khẩu dụ. Như không có Yên Vân Tử ở sau lưng ủng hộ, Hạo Thuận Tử cùng mấy vị trưởng lão cũng không sẽ cứng rắn như thế. Kết quả sau cùng, tự nhiên là Thanh Sơn Kiếm Tông phó trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão sắc mặt âm trầm phất tay háo rời đi, đem tức giận đều ép ở trong lòng. Hai phái ở giữa hiểm khích như vậy chôn xuống, từ đó làm cho thế giới ngầm bên trong thám hiểm tầm bảo cùng làm nhiệm vụ hai phái đệ tử, cũng thời gian dần qua sinh ra ma sát, mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Có thể đoán được chính là, nếu như tình thế không thêm vào ngăn chặn lời nói, hai phái ở giữa mâu thuẫn sẽ càng lúc càng lớn, sớm muộn biến thành không thể điều hòa xung đột. Nhưng mà, khiến người cảm thấy nghi ngờ chính là, cho dù hai phái trưởng lão cùng chân truyền đệ tử phát giác được tình thế dần dần nặng, cũng không có ra mặt ngăn cản ý tứ. Mà những này mâu thuẫn căn nguyên cùng kẻ đầu tê, lúc này lại đối này hoàn toàn không biết gì, hắn căn bản chưa từng ngờ tới mình vậy mà dẫn phát hai cái đại tông nhóm ở giữa mâu thuẫn, thậm chí sẽ khiến lại phái ở giữa xung đột tranh chấp. Bởi vì, hắn vừa mới kết thúc trong vòng một năm bế quan, từ trong mật thất đi tới. Đây là hắn cho tới nay tu luyện kiếp sống bên trong, bế quan thời gian dài nhất một lần, đồng thời cũng là thu hoạch lớn nhất một lần. Cái này thời gian một năm bên trong, hắn tiêu hao tài nguyên là cực kỳ doa người. Dòng giá 6 triệu hạ phẩm linh thạch tài nguyên, cứ như vậy bị hắn tiêu hao sạch sẽ, được từ tại Tu La Ma Đế Hành Cung bên trong 40 triệu linh thạch bảo vật, bây giờ chỉ còn lại có chừng 3.000 vạn. Đồng thời, viên kia khó gặp có thể xưng hiếm thấy chân phẩm lưu ly ngọc tinh đan, cũng bị hắn cho luyện hóa hết, đem dược lực hoàn toàn hấp thu tử. To lớn trả giá, đổi lấy tự nhiên là kết xù hồi báo, một năm này bế quan thành quả cũng là cực kỳ khả quan. Hắn không chỉ đem hành du bắt pháp bên trong trước 7 bộ công pháp muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới, mà lại đem ta ý tiêu giao cùng Tu La Kim Thân, cũng muốn tu luyện đến cực kỳ thuần thục tình trạng. Về phần kia bắt quái chấn hồn kiếm thuật, cũng bị hắn tập luyện thuần thục, có thể không trở ngại chút nào cùng chỉ trệ sử dụng. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất lại là, hắn rốt cục đột phá tiên thiên 6 tầng bình cảnh, thành công tấn giai đến tiên thiên 7 tầng, bước vào tiên thiên hậu kỳ. Hiện tại, trừ bản mệnh lửa thuộc tính nguyên lực bên ngoài, hắn còn thành công lĩnh ngộ đến ngũ hành chi lực thổ chi lực. Sau khi xuất quan Đỗ Phi Vân, trạng thái tinh thần đạt đến đỉnh phong, thân thể tỉnh nổ ngang tàng, càng ngày càng anh tuấn cương nghị khuôn mặt, tựa hồ cũng bịt kín một tầng phiêu giật xuất trần khí chất. Đỗ Hoản Thanh cùng Hàn Phi đẳng nhân, trong năm ấy đem linh điển dược viên quản lý cực kỳ ưu tùm, các loại chân quý dược liệu chủng loại cũng càng ngày càng hoàn thiện. Đồng thời, không chỉ là Hàn Phi đẳng nhân, liền ngay cả Đỗ Hoản Thanh cũng đi vào luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Đem linh điển dược viên thu hoạch dược liệu đều thu lên về sau, Đỗ Phi Vân lại cho Hàn Phi đẳng nhân đại lượng linh thạch đan dược tài nguyên, cũng cổ vũ bọn hắn cố gắng tu luyện. Đem trong nhà sự vật xử lý một phen về sau, Đỗ Phi Vân liền rời nhà, một đường hướng về dấu tuyết đỉnh băng bước đi. Bây giờ, Đỗ Phi Vân cùng Linh Tuyết Vi sự tích, tại dấu tuyết đỉnh băng bên trong đã là không ai không biết, thủ vệ dưới núi nữ đệ tử nhìn thấy hắn liền tựa như nhìn thấy tỷ phu hiền lành, đem hắn lĩnh được trên núi băng tuyết cung trước điện. Vừa lúc Lâm Âm cùng mấy vị nữ đệ tử tại trước đại điện, nhìn thấy Đỗ Phi Vân đến, Lâm Âm lập tức cười không ngớt chào đón, mở miệng chính là mừng rỡ kêu lên. Tỷ phu, một năm không gặp. Ngươi rốt cục đến tìm Tuyết Vi sư tỷ á? Tỷ phu. Đỗ Hoản Thanh bước chân đột nhiên ngừng lại, ngưng kết tại không trung, sắc mặt nháy mắt trở nên vô so quái dị, thân thể tựa như hoa đá. Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi không phải? Lâm Âm cùng mấy vị nữ đệ tử thấp tiếng cười khẽ, mắt O Lưu chuyển ở giữa nhìn qua Đỗ Phi Vân, mang theo chế nhạo cùng trêu chọc vẻ mặt. Khu khu Lâm Âm sư muội, ngươi vẫn là gọi ta Đỗ sư huynh tốt. Đỗ Phi Vân rất nhanh khôi phục như thường, đem trong lòng phức tạp không hiểu cảm xúc đè xuống, chợt vừa cười vừa nói, Lâm Âm sư muội, mang ta đi nhìn xem Tuyết Vi sư tỷ đi, cũng không biết nàng tỉnh lại không có. Ninh Tuyết Vi lúc trước hiểm tử hoàn sinh, từ đó một mực lâm vào bất tỉnh mi bên trong, dài ngủ không tỉnh, nếu không phải Đỗ Hoản Thanh lấy vạn mục sinh linh khí cứu chữa, nhiệm vụ trưởng lao chấm dứt đại pháp lực vì nàng ăn dưỡng, chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Cũng may, nàng hiện tại đã khôi phục như thường, thương thế cơ bản khỏi hẳn, chỉ là còn chưa tỉnh lại thôi. Đỗ Phi Vân tại Lâm Âm dẫn đầu dưới, đi tới Băng Tuyết cung trong điện nơi nào đó gian phòng, rốt cục nhìn thấy Ninh Tuyết Vi, nàng đang lặng lặng nằm tại một trương ôn nhuận đá bạch ngọc giường bên trên. Đá bạch ngọc giường tính cực ôn nhuận, là thích hợp nhất an dưỡng trị thương, lại còn khắc họa lấy rất nhiều pháp trận. Ninh Tuyết Vi nằm ở phía trên không ngờ sinh cơ trôi qua, có thể một mực hấp thu thiên địa linh khí bổ sung tự thân. Mặt mũi của nàng rất là an tưởng, mơ hồ trong đó có thể thấy được khỏe miệng còn mang theo một vòng cười yếu ớt. Nàng đều đều mà kéo dài hô hấp lấy, màu trắng áo mỏng phía dưới hiểu điệu thân thể, đầy đặn su hung cũng tại có chút chập trùng. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Đỗ Phi Vân trong lòng cũng là âm thầm nặng nề, chỉ mong mọi nàng sớm một chút tỉnh lại. Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử không muốn quấy rầy hắn, đều là tự giác lui ra ngoài, đem hắn lưu tại phòng bên trong. Hắn cất bước đi tới đá bạch ngọc giường trước, ngưng mắt nhìn qua sắc mặt an tưởng Ninh Tuyết Vi, chậm rãi vươn tay ra, từng chút đụng chạm lấy nàng thiên thiên bàn tay như ngọc trắng, đem nó nắm ở lòng bàn tay. Tuyết Vi sư tỷ, ngươi sớm ngày tỉnh dậy đi, Phi Vân còn muốn dẫn ngươi đi thám hiểm tầm bảo, mang ngươi đi khắp Bách Xuyên lĩnh tuyệt đối bên trong sơn hà đâu. Mấy năm trước, Ninh Tuyết Vi cùng hắn nói chuyện phiếm lúc, từng nhắc tới mình suốt đời tâm nguyện, chính là có thể đi du lịch tuyệt đối bên trong, đem Bách Xuyên lĩnh vô hạn sơn hà phong quang thu vào trong mắt. Khi đó Đỗ Phi Vân còn từng trêu ghẹo, về sau cưới Kim Quan Điêu manh manh, mang theo nàng đi du lịch sơn hà lãnh hội phong quang. Bây giờ nghĩ lại, Ninh Tuyết Vi một ngày không tỉnh lại, nguyện vọng này một ngày cũng vô pháp thực hiện. Ngay tại Đỗ Phi Vân đắm chìm ở tưởng niệm bên trong, nhớ lại theo muốn đi qua mấy năm từng ly từng tí, bên hai lại là mơ hồ truyền đến một trận hô quát, kia là một đạo bá khí mười phần thanh âm. Đỗ Phi Vân, 5 năm kỳ hạn đã đến, nhanh chóng đến đây Đoạn Vân Đài nhận lấy cái chết. Đỗ Phi Vân chậm rãi rút về tay, trên mặt ôn nhu vẻ mặt dần dần thu lại, nghiêng đầu lại cách không nhìn ngoài mấy trăm dặm Đoạn Vân Đài, trong mắt chớp động lên từng tia phức tạp quan mang. Vũ Khuynh Thần đã không kịp chờ đợi muốn đưa chết sao? Đỗ Phi Vân thấp giọng tự mình lẩm bẩm, song quyền âm thầm nắm chặt. 5 năm kỳ hạn, hôm nay đã đến, ta cùng Vũ Khuynh Thần ở giữa ân ân đoán đoán cũng là thời điểm làm kết thúc. Chợt, hắn nghiêng đầu lại, lặng lặng nhìn qua Ninh Tuyết Vi. Sau một hồi lâu, hắn thấp giọng thở dài, lộ ra quyến luyến ôn nhu vẻ mặt, thấp giọng lẩm bẩm, "Tuyết Vi sư tỷ, nếu ta Đỗ Phi Vân hôm nay bất tử, về sau tất nhiên sẽ cho ngươi cái giao phó. Ngươi cho ta thâm tình hậu ý, ta Đỗ Phi Vân khắc trong tâm khảm, một ngày chưa từng quên." Tuyết Vi sư tỷ ngươi là người thứ nhất đi tiến vào trong lòng ta người, cho dù hôm nay ta chiến tử tại Đoạn Vân trên này, ta cũng sẽ đem chút tình ý này lưu mãi tại tâm ở giữa. Nói xong, Đỗ Phi Vân chậm rãi lui lại, thời gian dần qua rời phòng, đi tới nơi cửa phòng, lúc này mới quay người đạp ra khỏi cửa phòng, một lộ viên trách. Hắn chỗ không nhìn thấy chính là, khi hắn đi ra cửa phòng trong chớp mắt ấy, đá bạch ngọc giường bên trên lặng lặng nằm Ninh Tuyết Vi, mí mắt có chút run bỗng lúc ních, có một viên nóng ánh sáng long lanh nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Đỗ Phi Vân một đường ra Băng Tuyết cung điện, dọc theo đường nhìn thấy rất nhiều nữ đệ tử, đều là hướng hắn quăng tới ánh mắt ân cần. Hiển nhiên, Vũ Khuynh Thần tại Đoạn Vân trên đài tiếng hét lớn, vang vọng vân tiêu kinh thiên động địa, sớm đã kinh động trong tông môn vô số đệ tử. Người người đều biết, Đỗ Phi Vân tên yêu nghiệt này quật khởi đệ tử thiên tài, hôm nay đem cùng Vũ Khuynh Thần cái này hưởng dự đã lâu chân truyền đệ tử, tại Đoạn Vân trên đài quyết nhất tử chiến, lại rất nhiều ân ân đoán đoán. Không chỉ là Đỗ Phi Vân, còn có cùng hắn quen biết rất nhiều đệ tử, thí dụ như Lâm Âm cùng Dấu Tuyết đỉnh băng nữ đệ tử, còn có Đỗ Hoản Thanh cùng Hàn Phi đẳng nhân, đều là hướng phía Đoạn Vân đài hội tụ mà đi. Còn lại Lưu Vân Tông đệ tử, trừ những cái kia ra ngoài làm nhiệm vụ, đang lúc bế quan, cơ hồ đều buông xuống trong tay sự vận, một đường chạy tới Đoạn Vân đài, y y u mắt thấy hai vị này đệ tử thiên tài ở giữa quyết chiến. Ngắn ngủi nửa canh giờ, khi Đỗ Phi Vân rời đi Dấu Tuyết đỉnh băng, đi tới Đoạn Vân trên đài lúc, Đoạn Vân trên đài đã tụ tập trọn vẹn hơn ngàn tên đệ tử. Đồng thời, rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, thậm chí là chân truyền đệ tử, đều tại hướng về Đoạn Vân đài chạy đến. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 191, được ăn cả ngã về không. Đoạn Vân trên đài, tiếng người huyên náo, biển người rộn ràng, người người nhốn nháo. Chính vị trí giữa, chống đi trọn vẹn phương viên mấy trăm trượng, chỉ có một thân ảnh đứng sừng sững ở không trung. Này người thân mang một bộ màu trắng trường bào, một đầu đến eo tóc dài thuần phục rủ xuống ở sau cho đến bên hông. Khuôn mặt của hắn anh tuấn đến cực điểm, khuôn mặt tản ra yêu ớt mờ mịt quang hoa, toàn bộ thân hình đã là thông linh tấu triệt. Hắn một tay chắp sau lưng, trong tay cầm một ngụm tuyết trắng phi kiếm, chỉ xéo chân xuống mặt đất, song đồng ngắm nhìn Đoạn Vân dưới đài, khóe môi nết lên một vòng tà dị tiêu dung. Hắn chính là Vũ Khuynh Thần, Lưu Vân Tông người thứ 12 chân truyền đệ tử, thiên tư hơn người tu sĩ, thiên chi tiêu tử tồn tại. Hắn hôm nay, thực lực càng hơn lúc trước, cả người khí chất đều phát sinh một tia cải biến, càng thêm chói lóa mắt. Đoạn Vân trên đài, chen chúc đám người đột nhiên phân ra một đạo khe hở, một thân ảnh nói thầm đi tới, từ dưới núi leo lên đến, xuyên qua đám người, đi tới giữa sân. Hắn là Đỗ Phi Vân, một thân màu đen trường bào hắn, toàn thân khí thế thu liễm bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh không vui không buồn, giếng cổ không bo, cả người cũng giống như một đoàn hỗn độn hắc ám, để người không thể nào phỏng đoán cùng dò xét. Tại vô số người chú mục phía dưới, hắn chậm rãi đi tới giữa sân, trông thấy lơ lửng tại ba trượng không trung Vũ Khuynh Thần, khoe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, công chính thanh âm bình thản, tại Đoạn Vân trên đài vang lên. Vũ sư huynh bày ra cái tư thế này, mặc dù nhìn như tư thế hiên ngang, chỉ sợ nguyên lực tiêu hao rất nhiều. Sư đệ cảm thấy, ngài hay là thành thành thật thật rơi trên mặt đất tương đối tốt, miễn cho đợi chút nữa sau khi giao thủ nguyên lực không tốt. Soạt. Trong đám người đông đảo đệ tử lập tức một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều là che miệng cười khẽ, ám đạo Đỗ Phi Vân thật sự là sẽ tổn hại người, vậy mà lấy tư thế hiên ngang để hình dung Vũ Khuynh Thần. Đương nhiên, Vũ Khuynh Thần lúc này kia tuấn tiếu gương mặt, thon dài tỉnh nổ tư thái, đến eo tóc dài, nếu là không nhìn kia bằng phẳng hướng mức, vẹn vẹn bóng lưng ngược lại là có chút tương tự nữ tu sĩ. Trước đó Vũ Khuynh Thần cuồng vọng bá khí hô quát Đỗ Phi Vân đến đây nhận lấy cái chết, Đỗ Phi Vân tự nhiên không cam lòng yếu thế, lúc này mở miệng nịa mai hắn cũng là bình thường. Vũ Khuynh Thần lơ đến bĩu môi, ánh mắt khinh thường liếc nhìn Đỗ Phi Vân nói, ngươi cũng sẽ chỉ chỉnh miệng lưỡi lợi hại thôi, đợi chút nữa nhìn vào thực lực cũng không nên bị ta một chiêu diệt sát mới tốt, nếu không ngươi chẳng phải là như gà đất chó sành. Hoa, Vũ Khuynh Thần sư huynh lời này thật sự là bá khí a, đây mới là tâm thái của người mạnh cùng tự tin a. Ta đoán Vũ sư huynh khẳng định là thực lực lại lần nữa tinh tiến vào, mà lại tập luyện cao thâm pháp thuật, nếu không tuyệt đối sẽ không tự tin như vậy. Cái này Vũ Khuynh Thần cũng qua cuồng vọng đi, mặc dù hắn so Đỗ sư huynh thời gian tu luyện càng dài thế, nhưng là Đỗ sư huynh thực lực tốc độ tiến triển yêu nghiệt như thế, hắn lại còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Ai, Đỗ sư huynh cùng Vũ sư huynh đều là chúng ta Lưu Vân Tông bên trong đệ tử thiên tài, làm sao xung khắc như nước với lửa, thực tế là bản tông chi bất hạnh a. Đoạn Vân trên đài, vô số đệ tử nghị luận ầm ĩ, có người ủng hộ Đỗ Phi Vân, cũng có người ủng hộ Vũ Khuynh Thần, còn có một số người thì là âm thầm cảm thấy tiếc hận. Đỗ Hoản Thanh cùng Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử đứng chung một chỗ, đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng vẻ mặt, ống tay áo bên trong tay nhỏ âm thầm nắm chặt trong lòng vì Đỗ Phi Vân cố lên. Đỗ Phi Vân cũng không để ý tới Vũ Khuynh Thần lời nói, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó cao giọng mở miệng hướng không trung la lên, "Truyền công trưởng lão, đệ tử Đỗ Phi Vân có việc bẩm báo, còn mong trưởng lão hiện thân gặp mặt." Lời vừa nói ra, vô số người vì đó nghi ngờ, nhao nhao nhăn đầu lông mày. Không biết Đỗ Phi Vân đang dở trò quỷ gì. Nay ngày vốn là hắn cùng Vũ Khuynh Thần quyết chiến kỳ hạ, hắn hẳn là cùng Vũ Khuynh Thần cùng thi triển thủ đoạn tiến hành chém giết mới là, như thế nào lối ra kêu gọi truyền công trưởng lão. Chính tại mọi người nghi ngờ phỏng đoán lúc liền nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên sáng lên một tia ngũ thải quang hoa, thoáng qua liền từ chân trời đi tới gần, đáp xuống Đoạn Vân trên đài. Mọi người hướng giữa sân nhìn lại, liền nhìn thấy một cái vóc người cao lớn quắc thước lão giả, chính rơi ở trong sân, hắn thân mang một thân màu tím áo choàng râu tóc bạc trắng. Hai tóc mai ở giữa còn có hai sợi thật dài màu trắng búi tóc rủ xuống. Vị lão giả này chính là truyền công trưởng lão, Lưu Vân Tông bên trong vị số không nhiều kết đan cảnh đại tu sĩ một trong, ti chức truyền thụ đệ tử công pháp công việc. Đỗ Phi Vân, ngươi có chuyện gì cầu kiến bản trưởng lão? Như là muốn cho bản trưởng lão cho các ngươi quyết chiến làm chứng kiến, vậy vẫn là miễn, loại sự tình này ngươi hay là tìm Thiên Hình trưởng lão đi. Truyền công trưởng lão sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Đỗ Phi Vân, nhưng trong lòng thì tâm tư thay đổi thật nhanh, chỉ mới mở miệng liền là Đỗ Phi Vân kiến tạo một tia ưu thế. Quả thật, Thiên Hình trưởng lão đối Đỗ Phi Vân có nhiều che chở, việc này tại trong tông môn đã không phải bí mật, nếu là hắn đi tới Đoạn Vân trên đài chứng kiến trọng tài lần này quyết chiến, mặc dù không thể xử sự bất công, cũng không nghi ngờ đối Đỗ Phi Vân có chút ưu thế. Chỉ là, Đỗ Phi Vân cũng không phải là vì chuyện này cầu kiến hắn, mà là có khác sở cầu. Khởi bẩm trưởng lão, đệ tử cầu gặp trưởng lão cũng không phải là chuyện như vậy. Ta cùng Vũ Khuynh Thần ở giữa quyết chiến, sẽ từ mọi người tại chỗ giám sát chứng kiến, chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn không chết không thôi. Không cần trọng tài hoặc là chủ trì. Đệ tử sở dĩ cầu gặp trưởng lão, là bởi vì đệ tử hiện nay đã thành công bước vào tiên thiên hậu kỳ, thành vi bản tông thứ tháng 7 năm 17 vị chân truyền đệ tử, còn mong trưởng lão tán thành làm an bài. Nói xong, Đỗ Phi Vân quanh thân đột nhiên sáng lên cương khí quang hoa, kia lưu chuyển không thôi cương khí quang hoa, không chỉ có hỏa diễm cương khí còn có màu vàng đất thổ thuộc tính cương khí. Đỗ Phi Vân chậm rãi nói ra những lời ấy, thoại âm rơi xuống lúc, lập tức dẫn tới dưới lôi đài vô số đạo tiếng kinh hô vang lên. Không chỉ có như thế, Truyền công trưởng lão cũng là lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng vẻ mặt, trên dưới dò xét Đỗ Phi Vân một phen về sau, lúc này mới vớt râu luôn miệng nói tốt. Tốt, tốt rất tốt. Truyền công trưởng lão rất là vui mừng vui vẻ, mặt lưu tán thưởng nhìn qua Đỗ Phi Vân, biết điều tra một phen xác nhận chân thực tính về sau, chính là cao giọng nói, ta Lưu Vân Tông phồn vinh hưng thịnh, môn hạ tinh anh xuất hiện lớp lớp, bây giờ lại thêm một tên chân truyền đệ tử, quả nhiên là thật đáng mừng, bản trưởng lão cùng có vinh yên. Ở đây, bản trưởng lão tuyên bố Đỗ Phi Vân thành công tấn thăng làm bản tông thứ tháng 7 năm 17 vị chân truyền đệ tử, từ đó có được chân truyền đệ tử tất cả quyền lợi cùng đãi ngộ, đồng thời có thể hưởng thụ trưởng lão cùng trưởng môn chỉ điểm truyền thụ. Truyền công trưởng lão mở miệng cao giọng tuyên bố chuyện này, lập tức liền dẫn tới Đoạn Vân trên đài xôi trào khắp trốn, vô số đệ tử cũng vì đó nghị luận ầm ĩ, người người đều là đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Đỗ Phi Vân, tràn ngập sùng bái cùng ao ước. Không chỉ có là Đoạn Vân trên đài dần dần hội tụ rất nhiều đệ tử, trong đám người Đỗ Hoản Thanh cùng Lâm Âm bọn người, cũng là lộ ra vui mừng cùng hưng phấn ý cười, nắm chặt nắm tay nhỏ la lên Đỗ Phi Vân cố lên. Lưu Vân Thiên cung bên trong, rất nhiều âm thầm chú ý Đoạn Vân trên đài tình thế các trưởng lão, cũng là lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt, hoặc là lộ ra ý cười. Duy chỉ có ngày đó trong Tà Điện Tiên Tà đồng tử, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt dịn chi cách không nhìn Đỗ Phi Vân. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn vọng muốn dùng cái này đến kéo dài thời gian? Lúc trước ngươi lấy Thương Thiên lập thệ, hôm nay bất luận ngươi lấy loại lý do nào kéo dài, đều tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, nếu không nguyện bị Vũ Khuynh Thần chém giết. Như vậy nhất định nhưng sẽ chết tại Thương Thiên tức giận phía dưới. Đoạn Vân trên đài, vô số người vì đó nhảy cẫng hoan hô, vì Đỗ Phi Vân yêu nghiệt này thần kỳ thực lực tốc độ tăng lên mà rung động. Vũ Khuynh Thần sắc mặt bình tĩnh như trước, khỏe miệng thậm chí phát ra một tia khinh thường cười lạnh. Đỗ Phi Vân, bây giờ ngươi đã là bản tông thứ tháng 7 năm 17 vị chân truyền đệ tử, tiếp xuống để cho bản tông chư vị trưởng lão liên thủ vì ngươi chế tạo động phủ, kiến tạo một ngọn núi. Ngươi lại là động phủ của ngươi lấy một cái tên, hãy nói một chút yêu cầu của ngươi, bản trưởng lão sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Sau một hồi lâu, truyền công trưởng lão trọng tay lăng không ấn xuống, đệ xuống nhau nhau nghị luận, mở miệng hướng Đỗ Phi Vân hỏi thăm liên quan tới động phủ sự tình. Nào có thể đoán được, Đỗ Phi Vân lại là mỉm cười lắc đầu, sau đó hướng truyền công trưởng lão khẽ mỉm cười nói, đa tạ trưởng lão hao tâm tổn trí. Bất quá khỏi phải như vậy phiền phức. Bởi vì, sau ngày hôm nay bản tông vẫn là 36 vị chân truyền đệ tử, tự nhiên không cần lại nhiều kiến tạo động phủ sân phong. Đỗ Phi Vân lời vừa nói ra. Mọi người tại đây đều là một mảnh ngạc nhiên, trong lòng suy nghĩ một lát chính là nhao nhao hiểu được. Quả thật, chính như là Đỗ Phi Vân nói, cho dù hắn trở thành thứ tháng 7 năm 17 vị chân truyền đệ tử, thế nhưng là ngày mai Lưu Vân Tông bên trong vẫn là 36 vị chân truyền đệ tử, tự nhiên không cần xây lại tạo động phủ như vậy phiền phức. Bởi vì, hôm nay hắn cùng Vũ Khuynh Thần tại Đoạn Vân Đài kết thúc cân đoán, song phương tất nhiên có một người sẽ thân tử đạo tiêu. Nếu như Đỗ Phi Vân tại quyết chiến bên trong bị Vũ Khuynh Thần chém giết, như vậy cho dù vì hắn kiến tạo động phủ cũng là lãng phí, hắn cũng không có cơ hội đi hưởng thụ chân truyền đệ tử đãi ngộ. Nghe, tựa hồ Đỗ Phi Vân lời mới rồi, là lòng tin không đủ biểu hiện. Hắn tự nghĩ đánh không lại Vũ Khuynh Thần, hôm nay liền sẽ bỏ mình nơi đây, cho nên cũng không phiền phức truyền công trưởng lão vì hắn kiến tạo động phủ. Thế nhưng là nghĩ kỹ lại, Đỗ Phi Vân lời nói trung khí mười phần, hiển nhiên có chút tự tin. Một chút cũng không cho là mình sẽ chết, tương phản, còn có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay hương vị. Sau một khắc, Đỗ Phi Vân lời nói liền làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng không khỏi bội phục Đỗ Phi Vân cường đại tự tin. Vũ Khuynh Thần, 5 năm ước hẹn hôm nay tôi đến, người ta ở giữa ân ân đoán đoán, cũng đem vào hôm nay làm kết thúc. Quá khứ rất nhiều không phải là ân oán, người ta lòng dạ biết rõ, ở đây ta cũng không cần nhiều lời, tóm lại hôm nay người ta tất có một người bỏ mạng ở đây. Đã người ta ở giữa có một người hẳn phải chết không nghi ngờ, ra nhiều bảo vật cùng tài phú cũng vô pháp mang đến, như vậy không bằng người ta đánh cược một lần. Không chỉ là người ta tính mệnh, còn có chúng ta vốn có hết thể tài phú, pháp bảo, tài nguyên cùng động phủ, toàn bộ cũng làm thành chúng ta tiền đặt cược, kẻ thất bại chết, người thắng trận phải. Vũ Khuynh Thần, ngươi có dám hay không? Câu nói sau cùng. Đỗ Phi Vân thanh âm đề cao 3 phần, trung khí 10 phần trong giọng nói, bá khí tuyệt luân, uy thế nghiêm nghị, vang vọng vân tiêu, xa xa chuyển ra cách xa hàng trăm dặm. A, Đỗ sư huynh đây là đang được ăn cả ngã về không a? Đúng vậy à, hắn đây là muốn thanh hết thảy tất cả đều đánh cược, quyết tâm muốn cùng Vũ sư huynh làm kết thúc a. Bất quá, Đỗ sư huynh nói cũng rất có đạo lý đâu, dù sao người nếu là chết những cái kia tài phú cũng lại vô dụng, chẳng bằng toàn bộ để lên tiền đặt cược. Thế nhưng là, Vũ sư huynh là chân truyền đệ tử a, hắn không chỉ bảo vật đông đảo, hơn nữa còn có một cái động phủ trời múa phong, hắn sẽ đồng ý cùng Đỗ sư huynh cược sao? Trong lúc nhất thời, Đoạn Vân trên đài nghị luận ầm ĩ, vô số đệ tử châu đầu ghé thai, đều là kìm lòng không đặng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đồng hồ nhìn trên mặt, Đỗ Phi Vân thân gia nội tình kém xa Tít Tắc Vũ Khuynh Thần, bởi vì Vũ Khuynh Thần không chỉ có bảo vật còn có động phủ, mà Đỗ Phi Vân lại không có gì cả. Tựa hồ, cái này ván cược đối với Vũ Khuynh Thần đến nói rất là không công bằng. Nhưng mà, Vũ Khuynh Thần đang nghe Đỗ Phi Vân lời nói về sau, lại là trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo tinh quang, đáy mắt hiện lên một tia cực nóng, hơi suy nghĩ một phen, chính là không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tốt, cực. Vũ Khuynh Thần thanh âm đồng dạng là tự tin vô so, trung khí mười phần. Đã ngươi trước khi chết cũng phải đem ra nhiều bảo vật đưa cho ta, vậy ta nếu là không cởi nhận há không phật ngươi một phen ý đẹp. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 192, Đỗ Phi Vân đối chiến Vũ Khuynh Thần. Người khác không biết được Đỗ Phi Vân vốn liếng như thế nào, Vũ Khuynh Thần lại là hiểu rõ một chút, cho nên hắn chỉ là suy nghĩ một lát liền không chút do dự gật đầu đáp ứng. Đỗ Phi Vân có được Cửu Long đỉnh tôn này bảo khí cấp bậc pháp bảo, đã không phải là kế yêu bí mật, sớm tại 5 năm trước Vũ Khuynh Thần liền đã thèm nhỏ dãi tôn này dự định. Ngoài ra còn có, Đỗ Phi Vân tại Tiểu Thanh Chỉ toàn trời bên trong cướp đoạt tới tay 8 lưỡi phi kiếm, kia là một bộ trung phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm. Vẹn vẹn hai thứ này pháp bảo, liền đã để Vũ Khuynh Thần động tâm không thôi, thề muốn lấy được, cho nên hắn mới có thể không chút do dự đáp ứng. Dù sao, hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, hai bộ tinh diệu pháp thuật tu luyện thuần thục, sức chiến đấu bằng thêm mấy lần. Đỗ Phi Vân trong mắt hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Đỗ Phi Vân mở miệng đưa ra đánh cược một khắc này, hắn thậm chí tim đập hơi nhanh lên, trong lòng tràn đầy mừng thầm. Đỗ Phi Vân cử động lần này hắn thấy không thể nghi ngờ chính là tại hai tay dâng tặng hắn bảo vật. Cho nên, cho dù Đỗ Phi Vân đưa ra tiền đánh cược là người thắng lấy được thất bại phương tất cả di sản cùng bảo vật, hắn cũng là không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới mình sẽ thua. Song phương lập xuống tiền đặt cược, hai người đều là lòng tin tràn đầy, chưa từng chút nào lộ ra lo lắng vẻ mặt. Rất nhanh dễ dàng cho đoạn vần trên đài triển khai giằng co. Nó dư tất cả trưởng lão đều không muốn hiện thân, dù sao trong đệ tử nội môn đấu không tiện nhúng tay, cho nên đều trong bóng tối chú ý nơi đây. Rơi vào đường cùng, truyền công trưởng lão đành phải đảm đương lên ở đây giám sát trách nhiệm, rất nhanh liền tại đoạn vần trên đài bố trí tầng tầng pháp trận phòng ngự, cam đoan hai người chém giết gái mại dâm đấu lúc dư. Ó sẽ không tiêu tán, thương tôi vây xem đệ tử. Rất nhanh, hết thảy liền bố trí thỏa đáng, truyền công trưởng lão liền thối lui đến bên ngoài sân thời khắc chú ý tình hình trong sân. Đoạn vân trên đài vây xem đệ tử càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền tiếp cận hơn 10.000 người, đều là trông mong mà đối đãi, ngắm nhìn Đỗ Phi Vân cùng Vũ Khuynh Thần, trong lòng không ngừng phỏng đoán ai sẽ thủ thắng. Đỗ Phi Vân cùng Vũ Khuynh Thần hai người đều là triển khai cương khí cánh chim, cầm trong tay phi kiếm treo lơ lửng giữa trời, cách 300 trượng khoảng cách giằng co, chiến ý trong lòng không ngừng bốc lên, khí thế không ngừng mà kéo lên. Vũ Khuynh Thần hai mắt thời gian dần qua biến uy nghiêm lạnh lùng, nhìn Đỗ Phi Vân, trong đầu hiện ra quá khứ trong 5 năm vô số hình tượng. Biểu đệ Vương Thành chết đi lúc kia thê thảm bộ dáng, tại thế giới dưới mặt đất lúc Đỗ Phi Vân đánh lén hắn cùng Yến Phi Hùng lúc chẳng cảnh, còn có Tiểu Thanh Chỉ toàn trời bên trong Đỗ Phi Vân hèn hạ vô sỉ cướp đi bảo khí phi kiếm chẳng cảnh ngày xưa từng màn, đều là tại trong đầu của hắn bày biện ra đến. Hắn hai mắt âm trầm như hàn băng nhìn qua Đỗ Phi Vân, chiến ý trong lòng cùng sát khí điên cuồng bốc lên, phi kiếm trong tay cũng không ngừng phun ra nuốt vào lóe ra ngũ thải kiếm cương. Đỗ Phi Vân cũng giống như vậy nhìn qua Vũ Khuynh Thần bộ dáng, trong óc của hắn hồi tưởng lại 5 năm trước Vũ Khuynh Thần một kiếm đem hắn chém thành trọng thương, kém chút đem hắn chém giết chẳng cảnh. Hắn cùng Ninh Tuyết Vi bọn người cùng một chỗ tham dự tiêu diệt Đoan Dương bộ lạc lúc, Vũ Khuynh Thần cố ý hãm hại hắn, kém chút đem Ninh Tuyết Vi bọn người hại chết chẳng cảnh. Từng màn hiển hiện trong đầu hắn cũng là chiến ý bốc lên, sát khí nghiêm nghị, trong tay Tu La kiếm không ngừng bạo phát hỏa diễm kiếm cương. Đỗ Phi Vân, nạp mạng đi. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, Vũ Khuynh Thần khí thế đạt đến đỉnh phong, quát lên một tiếng to, trong cơ thể nguyên lực điên cuồng tuôn ra, cầm tuyết trắng phi kiếm run tay liền nghiêng bổ xuống. Dẫn đầu hướng Đỗ Phi Vân khởi xướng công kích. Bóng ánh kiếm cương, lóe ra ngũ thải linh khí quang hoa khoảng chừng dài hơn 5 trượng, trong chớp mắt đột phá 300 trượng khoảng cách, xuất hiện tại Đỗ Phi Vân hung trước, hướng phía hắn lồng ngực nghiêng bổ mà tới. Đỗ Phi Vân ánh mắt ngưng lại, tâm thần nháy mắt kiềm chế, tinh thần căng thẳng lưu diễm thiên cương thuật nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, đồng thời trong tay phải Tu La kiếm cũng là tuôn ra hỏa diễm kiếm cương, giơ kiếm phong cản kia bất ngờ đánh tới kiếm cương. Giang giác. Thanh thúy tiếng nổ vang tại đoạn vân trên đài vang lên. Đỗ Phi Vân thân hình vận khởi ta ý tiêu giao thân pháp nháy mắt né tránh ra mấy chục trượng khoảng cách. Chỉ là, hắn hỏa diễm kiếm cương lại là Vũ Khuynh Thần cho đánh tan sụp đổ thành vô số cương khí mảnh vỡ, nhao nhao nổ bể ra đến, hướng phía bốn phía bắn trụm mà ra. Vẹn vẹn một chiêu, chỉ là thử một chiêu giao thủ, Vũ Khuynh Thần liền chiếm cứ thượng phong, thành công đem Đỗ Phi Vân kiếm cương chém nát, đồng thời đem hắn ép lách mình tránh né. Trên lôi đài vô số đệ tử lập tức tâm thần níu chặt, mọi người đều là vì Đỗ Phi Vân âm thầm lo lắng, đối với hắn rất không coi trọng. Sợ hắn trèo trống không được ba chiêu liền bị chém giết. Đỗ Hoản Thanh cùng Lâm Âm hai người nhíu lại đôi mi thanh tú, lo lắng mà lo lắng nhìn qua giữa sân tình cảnh, hai tay nắm chắc tại hung trước, âm thầm cầu nguyện. Đỗ Phi Vân lóe ra xa vài chục trượng, tay trái bóp lấy kiếm quyết, tay phải đem rung động không chỉ Tu La kiếm bình phục, lại lần nữa buộc phát ra hóng ánh hỏa diễm kiếm cương, lấy tâm thần thao túng phi kiếm hướng phía Vũ Khuynh Thần bay đi. Giao Long khốn trô nước cạn, lại tiếp tục bay vào trời. Thuận gió du lịch tứ hải, lại lần nữa chui vào bên. Mang theo bốn trượng kiếm mang Tu La kiếm, nháy mắt bay đến Vũ Khuynh Thần trước người, Du Long kiếm pháp tinh túy đột nhiên bộc phát, Du Long bốn kiếm xuất ra, lập tức đem Mạn Thiên kiếm cương tung xuống, đem Vũ Khuynh Thần bao phủ trong đó. Bây giờ, Đỗ Phi Vân thực lực đã đạt tới Tiên Thiên 7 tầng, nguyên lực hùng hậu trình độ đồng đẳng với phổ thông Tiên Thiên 9 tầng đệ tử, cái này Du Long kiếm pháp bộc phát ra, uy lực mạnh mẽ đến dọa người tình trạng. Đổi lại là bất kỳ một cái nào chân truyền đệ tử, bị kia Mạn Thiên kiếm cương bao phủ, đều là muốn thất kinh bức ra tránh né, nếu không liền sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ. Chỉ là, Vũ Khuynh Thần khỏe miệng nhíu nhíu, lộ ra một tia khinh thường, chợt quanh thân tuôn ra hóng ánh cương khí quang hoa, lấy hộ thể cương khí bảo vệ, trong tay phải tuyết trắng phi kiếm đột nhiên tách ra 10 triệu đóa băng rổ sắc kiếm hoa. Ngũ hành bạch thuật, băng sen phá pháp. Đột nhiên hiện ra 10 triệu đóa băng màu xanh lam hoa sen, cùng kia khắp thiên hỏa diễm kiếm cương hung hăng đụng vào nhau, lập tức liền đem nó va chạm ầm ầm bạo nát, toàn bộ bạo liệt thành cương khí mảnh vỡ, hóa thành linh khí tiêu tán tại không trung. Quả nhiên là cường đại đến cực điểm ngũ hành kiếm thuật, lấy thủy chi lực đến hóa giải phá vỡ Đô Phi Vân pháp thuật, đem hắn hỏa diễm kiếm cương hóa thành linh khí tiêu tán. Cùng bạo nhanh chóng kiếm thuật, như thế liền bị phá vỡ, trên lôi đài dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc, người người đều vì Đô Phi Vân mướt mồ hôi. Hắn cũng không nhục trí, vẻ mặt chưa từng biến hóa, bước chân tại không trung hư đạp du tẩu, tay trái kiếm quyết liên tục kết động, lấy tâm thần lấy làm kia tu la kiếm, lại lần nữa thi triển Du Long kiếm pháp, hướng Vũ Khuynh Thần khởi xướng tấn công mạnh. Vũ Khuynh Thần tựa hồ không muốn cùng Đỗ Phi Vân dây dưa, càng không muốn cùng hắn du đấu, bởi vì hắn nhớ kỹ Thiên Tà chân nhân lời nói, hắn muốn quyết định thật nhanh, dứt khoát chém giết Đỗ Phi Vân, như thế mới có thể dựng nên uy tín, trấn nhiếp vô số đệ tử. Chỉ gặp, đáy mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường, tay trái kết động kiếm quyết, lấy tâm thần lấy làm lấy chiếc kia tuyết trắng phi kiếm, nháy mắt tuôn ra vô số hỏa diễm đại thụ, vắt ngang tại tu la kiếm tứ tuần. Ngũ hành kiếm thuật, hỏa thụ phần thiên. Những cái kia liệt liệt bốc lên hỏa diễm đại thụ, mỗi một viên đều có cao 10 trượng, khoảng chừng mấy trăm quả, đem tu la kiếm vây khốn trong đó, lập tức hội tụ vào một chỗ, đem cực nóng đến kinh khủng hỏa diễm ầm ầm bộc phát. Đỗ Phi Vân khó khăn lắm bộc phát ra Du Long kiếm pháp tinh túy, mấy chục ngàn đạo hỏa diễm kiếm cương lập tức bị càng thêm cuồng bạo hỏa thụ cho nghiền thành mảnh vỡ, kiếm cương bạo nát về sau, tu la kiếm hiện hiện ra. Đỗ Phi Vân trong lòng run lên, vội vàng lấy tâm thần thao túng tu la kiếm trở về, hắn đã dự cảm đến không ổn. Há tiên, dù vậy lại như cũng là thì đã trễ, chỉ thấy kia đầy trời bước lên hỏa thụ bên trong, có một đạo cực kỳ chói mắt phóng ánh màu vàng kiếm cương đột nhiên nở rộ, cái kia kiếm cương chói lóa mắt, lóe lên liền biến mất. Thanh phong canh kim kiếm. Chạm. Vô số người chỉ nghe được răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang, kia giống như xé rách màn đêm màu vàng kiếm quang, trong chớp mắt liền chạm tại tu la kiếm bên trên, lập tức đem đen nhánh không ánh sáng tu la kiếm cho chặn ngang chặt đứt, bạo liệt thành vô số khối màu đen mảnh vỡ, tứ tán vảy ra. Pháp bảo bị hủy, cùng tâm thần tương liên Đỗ Phi Vân, cũng là nháy mắt tâm thần đại chấn, lồng ngực một trận quặn đau, khoan tim thấu xương, miệng há ra chính là một ngụm máu tươi phun trào ra. Lơ lửng không trung thân hình hắn bất ổn, lập tức liền lảo đảo hướng rơi xuống, người còn tại không trung lúc, ánh mắt bên trong còn hiện lên một tia chấn kinh. Bảo khí phi kiếm. Vũ Khuynh Thần trong tay chiếc kia tuyết trắng phi kiếm, vậy mà là một món bảo khí. Quả thật, chính là bởi vì biết được Vũ Khuynh Thần không có bảo khí cấp bậc pháp bảo, cho nên hắn mới xuất ra tu la kiếm cái này miệng cực phẩm linh khí phi kiếm tới nghênh chiến. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Vũ Khuynh Thần không biết từ nơi nào làm ra một ngụm bảo khí phi kiếm, lập tức liền chặt đứt hắn tu la kiếm. Đã như vậy, vậy ta chỉ có vận dụng Chấn Long Bát Kiếm. Thân hình rơi xuống trong chớp mắt ấy, Đỗ Phi Vân khỏe miệng tràn ra một nụ cười khổ, cưỡng ép áp chế tâm thần thương thế, xuất ra mấy viên định thần đan cùng chữa thương linh đan nhét vào trong miệng, đồng thời đem Chấn Long Bát Kiếm tế ra. Một kích chặt đứt Đỗ Phi Vân pháp bảo phi kiếm, thấy hắn tâm thần bị thương thân hình hạ xuống, như thế cơ hội trời cho, Vũ Khuynh Thần như thế nào bỏ lỡ. Đây trời hỏa thụ quang hoa còn chưa tiêu tán trong chớp mắt ấy, hắn chính là tay trái nháy mắt bóp ra vô số kiếm quyết, há miệng hướng phía tuyết trắng phi kiếm phun ra mấy ngụm tinh thuần nguyên lực, phi kiếm kia lập tức quang hoa đại tác. Ngũ hành kiếm thuật, Kim Long Tam Trọng. Chỉ gặp, đoạn vân đài trong nháy mắt phong vân biến ảo, một đạo dài 20 trượng màu vàng hình rồng hư ảnh, trong chốc lát ngưng kết mà ra, lấy tuyết trắng bảo khí phi kiếm vì bản thể, mang theo sắc bén lăng lệ đến cực hạn kiếm khí, nháy mắt chạy ra đến Đỗ Phi Vân trước người. Một khắc này, Đỗ Phi Vân thân hình vẫn tại hạ rơi, khóe miệng còn tràn đầy máu tươi, thậm chí hắn khó khăn lắm triệu hồi ra 8 thanh hình dạng khác nhau phi kiếm, vẫn chưa phát động công kích. Nhưng mà, Vũ Khuynh Thần phát ra cái tia đạo kim long, cũng đã đột phá mấy trăm trượng khoảng cách, trong chốc lát ra hiện tại trước người hắn, trực chỉ hắn lồng ngực. A! Trên lôi đài, nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên, vô số đệ tử há to mồm, trừng lớn hai mắt, ngắm nhìn Đỗ Phi Vân, trong lòng sinh ra một ý niệm. Đỗ Phi Vân sẽ không cứ như vậy bị Vũ Khuynh Thần chém giết đi. Đỗ Hoản Thanh cùng Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử cũng là ở trong nháy mắt này sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, tâm thần phút chốc kéo căng, hai con ngươi đột nhiên trợ to, trong lòng lo lắng đến cực hạn. Còn tại hạ xuống Đỗ Phi Vân, nhìn qua khi hung đánh tới Kim Long, chẳng những không có mảy may kinh hoàng cùng sợ hãi, đáy mắt lại có mỉm cười hiện lên. Thiên Tài đồng tử truyền thụ cho ngươi tinh diệu pháp thuật, chắc hẳn chính là cái này mấy chiêu. Hừ, cũng không uổng công ta cố ý để tu la kiếm bị ngươi chặt đứt, chờ đến ngay trong sát na này. Chỉ gặp sinh tử một sát thời khắc, Đỗ Phi Vân đỉnh đầu đột nhiên có một tôn đỏ màu đỏ bảo tháp hiện ra, nháy mắt liền đem huyết hồng quang hoa bao trùm toàn thân của hắn. Kim Long hư ảnh hung hăng đụng vào máu trên ánh sáng, nháy mắt liền tuôn ra tiếng vang kinh thiên động địa, một cỗ uy thế dọa người xung kích, o quét ngang mà ra. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân tiếng hét lớn cũng vào thời khắc ấy vang lên. Phách Sơn đoạn nhạc, Bát Quái Chấn Hồn Kiếm. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 193, xuất kỳ chế thắng. Vũ Khuynh Thần phát ra Kim Long hư ảnh, mang theo to lớn vô song uy lực, hung hăng thì thầm hướng Đỗ Bay sinh tử một sát thời khắc, Đỗ Phi Vân triệu hồi ra Thông Thiên Ma Tháp, lấy vô tận huyết quang lũng che chở quần thân, ngăn trở Kim Long va chạm. Kim Long tam trọng chiêu này pháp thuật, Kim Long hư ảnh tại đánh tới Thông Thiên Ma Tháp về sau, vẫn còn như cuồng đảo cự lãng lần nữa tuôn ra hai cỗ tuyệt cường pháp lực. Thông Thiên Ma Tháp huyết quang nhìn như yếu kém, lung lay đi u nát tràn ngập nguy hiểm, lại vẫn ngăn trở Kim Long xung kích. Cả hai chạm vào nhau phía dưới, lập tức buộc phát ra đầy trời cương khí quang hoa, cường hành vô song xung kích. Đó lập tức quét ngang mà ra. Tại kia đầy trời huyết quang cùng màu vàng hư ảnh bên trong, hạ xuống Đỗ Phi Vân đột nhiên ngừng lại thân hình, toàn thân nguyên lực quang hoa đột nhiên trở nên lóa mắt phóng ánh, khí thế nháy mắt bạo tăng mấy lần. Hai tay của hắn tại trong một sát na liền bóp ra mấy trăm đạo pháp quyết, trước người huyễn hóa ra vô số tay ảnh. Tám thanh hình dạng khác nhau phi kiếm, đều là phun ra nuốt vào lấy lăng lệ cuồng bạo kiếm cương, lơ lửng tại phía sau hắn. Theo hắn đem pháp quyết bóc ra, kia tám lưỡi phi kiếm đột nhiên xông lên trời không, vạch phá huyết quang cùng Kim Long hư ảnh, bay đến Vũ Khuynh Thần đỉnh đầu. Chỉ gặp Chấn Long Bát Kiếm dựa theo bát quái phương vị sắp hàng, đem Vũ Khuynh Thần bao phủ trong đó, tách ra ước vạn đạo kiếm mang đến, lấy răng khắp nơi kiếm cương, đối Vũ Khuynh Thần khởi xướng ám sát cát. Kim Long tam trọng cái này một cái pháp thuật sử xuất về sau, Vũ Khuynh Thần vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, tự cho là Đỗ Phi Vân khó mà ngăn cản, sắp bị tại chỗ chém giết. Nào có thể đoán được dị biến nảy sinh, Đỗ Phi Vân vậy mà thừa cơ ngăn trở công kích, hơn nữa còn phát động phản kích. Đang lúc hắn phát giác được không ổn, hai con ngươi thít chặt thân hình lui nhanh thời điểm, cũng đã bị bát quái chấn hồn kiếm cho bao phủ trong đó, quanh thân mỗi một chỗ không gian đều bị vô cùng tận kiếm cương cho phong tỏa. Ước vạn đạo kiếm cương, mỗi một đạo đều chừng tiên thiên 9 tầng uy lực, có thể tùy tiện xuyên thủng tiên thiên hậu kỳ tu sĩ hộ thể cương khí. Lúc này cái này ước vạn đạo kiếm cương lại là phong tỏa tại 10 trượng không gian bên trong, đem Vũ Khuynh Thần hoàn toàn vây khốn, khiến cho hắn không chỗ có thể trốn. Vẹn vẹn trong chốc lát liền bị kiếm cương đâm tới chém giết mấy ngàn lần. Thân ham trùng vây, bị bắt quái chấn hồn kiếm cho vây khốn trong đó, Vũ Khuynh Thần lập tức trong lòng ngưng trọng, không dám thất lễ. Hắn liền vội vàng đem hộ thể cương khí vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời đem kia tuyết trắng bảo khí phi kiếm triệu hồi, nắm trong tay không ngừng rảo sát quanh người kiếm cương, y y u phá phong mà ra. Đỗ Phi Vân tại tuyệt cảnh thời khắc, chẳng những ngăn cản được Vũ Khuynh Thần tập sát, càng là nhân cơ hội khởi xướng phản kích, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, lấy tám lưỡi phi kiếm tạo thành kiếm trận đem Vũ Khuynh Thần vây khốn trong đó. Lập tức khiến cho hắn sức đầu mẹ chán mệt mỏi ngăn cản. Đoạn Vân trên đài dưới, vô số đệ tử nhìn thấy một màn này, đều là trừng lớn hai mắt kinh hô. Trước một cái sát na bọn hắn còn tưởng rằng Đỗ Phi Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, giờ khác này đã thấy Đỗ Phi Vân xuất kỳ chế thắng, vậy mà đem chiến cuộc xoay chuyển, đem Vũ Khuynh Thần ép rơi vào hạ phong. Thành công đem Vũ Khuynh Thần vây khốn, Đỗ Phi Vân chính là lại vô giữ lại, toàn thân nguyên lực bàng bạc tuôn ra thân hình tại không trung thoáng hiện du tẩu, dưới chân đạp trên huyền ảo bộ pháp, hai tay không ngừng mà đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết. Điều khiển kia Chấn Long Bát Kiếm vây khốn công kích Vũ Khuynh Thần. Mặc dù Chấn Long Bát Kiếm mỗi một chiếc đều là cực phẩm linh khí cấp bậc, lấy Vũ Khuynh Thần bảo khí phi kiếm, sử xuất toàn lực liền có thể đem chặt đứt vỡ vụn. Làm sao Chấn Long Bát Kiếm vốn là một thể, tám lưỡi phi kiếm tức tức tương liên, lấy bắt quái chấn hồn kiếm thuật tổ hợp lại, uy lực càng là cường đại vô song. Cho nên, bất luận Vũ Khuynh Thần như thế nào bộc phát nguyên lực, lấy to lớn ngũ thải kiếm cương chạm kích trùng sát kiếm trận, nhưng thủy chung không cách nào đem kiếm trận phá vỡ, chỉ có thể bị ép phòng ngự ngăn cản. Đau khổ chống đỡ lấy, Chấn Long Bát Kiếm chính là trung phẩm bảo khí, lấy bắt quái chấn hồn kiếm thuật thi triển ra, uy lực tự nhiên là tuyệt cường, cho dù là Vũ Khuynh Thần tiên tiên 9 tầng thực lực, tạm thời đều không thể đem phá vỡ. Đỗ Phi Vân không đội chút nào nóng nảy, không ngừng vận chuyển bắt quái chấn hồn kiếm thuật. Lấy Chấn Long Bát Kiếm vây khốn tập sát Vũ Khuynh Thần, hạ quyết tâm muốn vây khốn hắn, sau đó chậm rãi mài chết hắn. Chỉ cần Vũ Khuynh Thần không cách nào phá mở kiếm trận chạy ra, vậy hắn tất nhiên sẽ bị bắt quái chấn hồn kiếm tiêu hao nguyên lực, đến lúc đó có chút sơ sẩy liền sẽ rơi vào hiểm cảnh. Đến lúc đó mới là Đỗ Phi Vân xuất thủ tập sát Vũ Khuynh Thần tuyệt hảo thời cơ, cho dù không thể một kích diện sát hắn, cũng tuyệt đối có thể đem hắn trọng thương. Đỗ Phi Vân trong lòng tính toán như vậy, Vũ Khuynh Thần tự nhiên cũng có thể muốn lấy được, cho nên hắn chính đang nóng nảy suy nghĩ đối sách. Dù sao, bị vây khốn ở Chấn Long Bát Kiếm bên trong, mỗi một khắc đều có vô số đạo kiếm cương đâm tới chém giết các hắn hộ thể cương khí. Mặc dù hắn một mực buộc phát nguyên lực lấy hộ thể cương khí bảo vệ lấy quanh thân, nhưng là nguyên lực tiêu hao cực nhanh, nhiều nhất một khắc đồng hồ hắn liền sẽ bị hao hết nguyên lực. Đợi đến hắn nguyên lực hao hết thời điểm, Đỗ Phi Vân lại bộc phát tuyệt chiêu đến công kích hắn, hắn liền lại bất lực ngăn cản, chỉ có bị chém giết hạ chẳng. Mặc dù hắn sốt ruột phá trận mà ra, làm sao hắn tu luyện Lưu Vân Tông thật chuyển pháp thuật, uy lực không đủ để phá vỡ bát quái này chấn hồn kiếm trận. Mà hắn lĩnh ngộ ngũ hành chi lực, chỉ có thể thi triển ngũ hành độ thuật, nhưng cũng trốn không thoát kiếm trận này phong tỏa. Thiên Tà đồng tử truyền thụ cho hắn ngũ hành kiếm thuật, còn có kia phá diệt chỉ pháp, chính là hắn hiện tại nắm giữ uy lực mạnh nhất pháp thuật, cũng là có thể phá vỡ bát quái này chấn hồn kiếm trận. Chỉ bất quá phá diệt chỉ pháp mỗi thi triển một lần, đều cần hao phí gần như 8 thành thực lực, hắn chỉ có thể thi triển lần mà lại sau đó nhất định phải tu dưỡng điều tức mấy ngày mới có thể khôi phục. Cho nên, càng nghĩ hắn quyết định hay là lấy ngũ hành kiếm thuật đến phá vỡ kiếm trận. Trong lòng của hắn như thế tác tưởng, chỉ cần có thể phá vỡ kiếm trận phong tỏa, Đỗ Phi Vân liền không làm gì được hắn, đến lúc đó hắn liền có thể thi triển phá diệt chỉ pháp, đem Đỗ Phi Vân một kích diệt sát. Chỉ gặp, kiếm trận bên trong có ước vạn đạo kiếm cương xuyên qua đâm tới, Vũ Khuynh Thần lấy cương khí hộ thể, hai tay nắm tuyết trắng phi kiếm giơ lên cao cao, ngửa mặt lên trời há miệng liền phun ra một dải đỏ màu đỏ huyết tiễn, kia huyết tiễn bị tuyết trắng phi kiếm hoàn toàn hấp thu, lập tức tuôn ra vô hạn óng ánh hào quang chói mắt. Kia là hắn lấy bí pháp bức ra trong lòng của mình tinh huyết, không tiếc tiêu hao 10 năm thọ nguyên cùng 3 năm khổ tu, để mà tăng cường ngũ hành kiếm thuật uy lực. Ngũ hành kiếm thuật, Kim Long tam trọng, Băng Sen phá pháp, Hỏa Thụ phần thiên. Sắc mặt trắng bệch Vũ Khuynh Thần, trong miệng trầm trọng đọc lên ngũ hành kiếm thuật danh tự, song tay nắm chặt lấy bảo khí phi kiếm, kích phát ra ngũ thải to lớn kiếm cương, huy sái ra từng mảnh sắc mặt khác nhau pháp thuật. To lớn Kim Long hư ảnh, 10 triệu đóa băng màu xanh lam hoa sen, mấy chục gốc hỏa diễm đại thụ, lập tức tại kiếm trận bên trong bộc phát ra, vô tận bàng bạc uy lực xông lên trời không. Đồng thời hướng phía bốn phía kiếm trận đụng Đỗ Phi Vân cũng biết được Vũ Khuynh Thần tất nhiên là lấy bí pháp tăng cường uy lực, đang lấy pháp thuật bài trừ kiếm trận, lập tức tâm thần ngưng tụ, trong cơ thể nguyên lực tuôn trào ra, hai tay vung vẩy gấp hơn, đem vô số đạo pháp quyết như mũi tên mưa đánh vào bát. Quái chấn hồn kiếm trận bên trong. Làm sao? Vũ Khuynh Thần hao phí 10 năm thọ nguyên cùng 3 năm khổ tu, càng là tiêu hao rất nhiều nguyên lực, toàn lực thi triển ra ngũ hành kiếm thuật, uy lực tự nhiên là cường đại vô song. Kia đẩy trời băng lam hoa sen còn có Kim Long cùng Hỏa Thụ, lập tức xông mở kiếm trận phong tỏa. Đem tám lưỡi phi kiếm va chạm ngã trái ngã phải, đem ức vạn đạo kiếm cương đồng thời xoắn nát. Lơ lửng giữa không trung sắp hàng chỉnh tề tám lưỡi phi kiếm, lập tức liền bốn phía tích lũy bắn đi ra, xa xa ngã ra sân bên trong. Bắt quay chấn hồn kiếm chỗ kích phát vô số kiếm cương, cũng là trong chớp mắt bạo vỡ đi ra, lập tức ở trong sân nổi lên đầy trời cương khí gió lốc. Nương tụ Vũ Khuynh Thần sức lực cả đời ngũ hành kiếm thuật, rốt cục thành công phá vỡ bắt quay chấn hồn kiếm trận, nhưng cũng là uy lực hao hết, vỡ nát thành vô số cương khí mảnh vỡ, ở trong sân đầy trời bắn trụm ra. Nhưng mà, đây hết thảy đều là đáng giá, phá vỡ kiếm trận trong chớp mắt ấy, Vũ Khuynh Thần thân hình nháy mắt dần hiện ra đến, như điện chớp hướng phía Đỗ Phi Vân biểu bắn đi. Tâm thần tương liên chấn long bát kiếm bị phá ra, bát quay chấn hồn kiếm trận bị phá vỡ, Đỗ Phi Vân cũng là tâm thần nhói nhói não hải trận trận mê muội, khoe miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi tới. Hắn hoảng vội rút thân khi lui về phía sau, liền nhìn thấy kia khắc bắt đầu khí quang hoa bên trong, Vũ Khuynh Thần thân ảnh hướng phía mình chạy ra mà tới. Ha ha, Đỗ Phi Vân, chịu chết đi. Chỉ là trong chốc lát, Vũ Khuynh Thần liền chạy ra ra trên trăm trượng khoảng cách, xuất hiện tại Đỗ Phi Vân trước người 10 trượng chỗ. Cứ việc hắn sắc mặt vẫn là hoàn toàn trắng bệnh, lại là che kín tàn nhận đoán độc ý cười, mắt thần sát cơ sôi trào nhìn chăm chú Đỗ Phi Vân. Phá diệt chỉ pháp, phá hết vạn pháp, đi. Gần sát Đỗ Phi Vân trước người 10 trượng, phá diệt chỉ pháp đã có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất, Vũ Khuynh Thần cười gần nhìn qua hoảng hốt lui lại Đỗ Phi Vân, như thiểm điện đưa tay phải ra, ngón trỏ trọng ra hướng phía Đỗ Phi Vân cong ngón đúng ra. Vô thanh vô tức, cơ hồ không có bất kỳ cái gì quang hoa cùng cảnh tượng tuôn ra, Vũ Khuynh Thần kia một cái phá diệt chỉ pháp, nhìn qua càng giống là đưa tay chỉ Đỗ Phi Vân. Chỉ, đoạn vân trên đài vô số đệ tử, căn bản không nhìn ra cái này chỉ pháp lớn đến mức nào, bởi vì nó kém xa tít tắp kia đầy trời bắn trụm cương khí mảnh vỡ đến hoa lệ. Thế nhưng là, Đỗ Phi Vân lại là đột nhiên con ngươi bạo co lại, chỉ cảm thấy trong lòng nháy mắt bị nồng đậm tử vong nguy cơ bao phủ, không cần cân nhắc hắn liền vô ý thức tâm thần khẽ động, đem Cửu Long đỉnh cho triệu hoán đi ra, hoành ngăn trước người. Nhưng mà cứ việc tốc độ của hắn đủ nhanh, kia Cửu Long đỉnh trong chớp mắt liền ra hiện tại hắn trước người, nháy mắt hóa thành ba thước lớn nhỏ, lại như cũng là thì đã trễ. Đột ngột, chỉ thấy Đỗ Phi Vân hung trước không gian, đột nhiên vỡ vụn ra từng đạo khe hở, liền tựa như tấm gương phá vỡ đi ra, lộ ra màu đen khe hở. Kia màu đen khe hở một khi xuất hiện, nháy mắt liền dành thời gian phương viên trong vòng trăm trượng không khí, đem đầy trời cương khí quang hoa mảnh vỡ cũng hút vào. Cửu Long đỉnh thành công ngăn trở cái này một cái chỉ pháp, tiêu giảm ước chừng 9 thành uy lực, nhưng cũng là một tiếng nổ vang. Sau đó liền xa xa ném đi đến đoạn vân dưới đài. Mà Đỗ Phi Vân cũng nhận một tia dư. O xung kích, bị này một thành chỉ pháp uy lực, cho đánh trúng lồng ngực lập tức lom xuống dưới, thân hình như phá bao tải ném bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời há miệng liền phun ra máu tươi tới. Thấy tình cảnh này, trên lôi đài dưới vô số người một mảnh xôn xao, đều là tâm thần rút gấp. Sắc mặt tái nhợt Vũ Khuynh Thần thân hình chậm rãi rơi xuống, mặc dù tiêu hao tám thành thực lực, trên mặt lại lộ ra được như ý mỉm cười. Trước đó Đỗ Phi Vân xuất kỳ chế thắng xoay chuyển chiến cuộc, hiện tại hắn sao lại không phải? Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 194, dẫn động tiên kiếp. Tối hôm qua vừa về đến nhà, hôm nay bắt đầu cố gắng gõ chữ đổi mới, mấy ngày nay sẽ buộc phát dưới một tuần mới đã đến, tiểu Hà mặt dày bái cầu chư vị đại đại nhóm ủng hộ, đặt mua, nguyên phiếu, phiếu đề cử, khen thưởng cùng các loại, cảm kích không hết nha. Bởi vì cái gọi là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hao phí tám thành thực lực, một cái phá diệt chỉ pháp đem Đỗ Phi Vân đánh bay ra ngoài, Vũ Khuynh Thần như thế nào lại bỏ qua cơ hội tuyệt cao như thế. Lục soát mới nhất đổi mới đều ở. Hắn tự nhiên là phi thân đuổi kịp, cố gắng nhất cử đem nó diệt sát. Mặc dù hắn hiện tại chỉ tàn dư hai thành nguyên lực, thực lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nhưng là kia cuối cùng hai thành thực lực, cũng đủ để hắn oanh sát Đỗ Phi Vân vô số lần. Bởi vì hắn biết phá diệt chỉ pháp uy lực, tuyệt đối là nghe rợn cả người, Đỗ Phi Vân tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhưng mà, khi hắn phi thân hướng về phía trước chạy ra ra trên trăm trượng xa, đã thấy đến té ngã trên đất lăn lộn Đỗ Phi Vân, liên phun mấy ngụm máu tươi về sau, vậy mà từ dưới đất bò dậy. Đỗ Phi Vân trên thân áo choàng sớm đã rách nướp, hung trước càng là lom xuống dưới, khóe miệng còn tại tí tách lấy máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Chỉ bất quá, hắn sau khi đứng dậy, toàn thân cương khí quang hoa lấp loé mấy cái, thân thể chấn động liền đem vô số màu đen quần áo mảnh vỡ cho chấn khai, hung trước lộ ra máu me đầm địa huyết nhục tới. Những cái kia màu đen quần áo mảnh vỡ, rõ ràng là hắn thiếp người mặc hộ thể nhuyễn giáp. Vũ Khuynh Thần mới một cái phá diệt chỉ pháp, trực tiếp đem hắn hộ thể nhuyễn giáp cho kích thành phấn vụn, nhưng lại chưa đem hắn diệt sát hoặc là trọng thương. Món kia hộ giáp là hắn tại Ma Đế hành cung bên trong chiếm được pháp bảo, chính là chân quý nhất một kiện cực phẩm linh khí phòng ngự pháp bảo. Mà bây giờ, như vậy một kiện giá trị liên thành hộ giáp, lại bị một cái phá diệt chỉ pháp cho đánh thành mảnh vỡ, bởi vậy có thể thấy được kia phá diệt chỉ pháp uy lực là như thế nào dọa người. Đỗ Phi Vân đột nhiên nghiêng đầu lại, hai mắt tựa như điện lóe lánh quang, nhìn chằm chằm đối diện bay tới Vũ Khuynh Thần, khóe miệng có chút rét lạnh, âm thanh âm vang lên. Phá diệt chỉ pháp, quả nhiên lợi hại. Vậy mà một chỉ liền đánh tan ta hộ giáp. Chạy ra mà đến Vũ Khuynh Thần nháy mắt dừng lại, rơi vào Đỗ Phi Vân trước người bên ngoài hơn 10 trượng. Hai mắt trừng lớn ngắm nhìn hắn, không thể tin la thất thanh, làm sao có thể? Ngươi vậy mà không có bị trọng thương. Ta phá diệt chỉ pháp, cũng chỉ là đánh tan ngươi hộ giáp. Nghi ngờ, không thể tin. Nháy mắt căng gọn, tràn ngập Vũ Khuynh Thần trong lòng, hắn hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Hắn dùng hết chỗ có át chủ bài cùng chiêu thức, bộc phát ra cơ hồ toàn bộ thực lực, vậy mà không có thể đem Đỗ Phi Vân trọng thương, chỉ là đánh tan một kiện hộ giáp. Đây là gì cùng làm người tuyệt vọng cùng không thể tin sự tình. Cùng lúc đó, hắn lại nháy mắt nghĩ đến, hiện tại hắn thực lực tiêu hao quá lớn, đã vô tái chiến chi mà Đỗ Phi Vân mặc dù thụ thương, lại cũng không chí mạng, vẫn có thể tái chiến, như vậy hắn phần thắng liền trở nên cực kỳ xa vời. Như hắn suy nghĩ, Đỗ Phi Vân lời kế tiếp liền xác minh sự lo lắng của hắn. Nếu như ngươi chỉ có những này át chủ bài lời nói, như vậy, hiện tại ngươi có thể đi chết. Đỗ Phi Vân gầm lên giận dữ, thanh âm thẳng sâu vân tiêu, sát cơ doanh sôi. Lời nói âm vang lên lúc, hai tay của hắn trước người bóp ra vô số đạo huyền ảo phức tạp pháp quyết, quanh thân bỗng nhiên sáng lên đỏ màu đỏ huyết quang. Sau một khắc ra hiện tại hắn đỉnh đầu, chính là bảo khí thông thiên ma tháp, tôn này cao ba thước màu đen bảo tháp lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, đem đỏ màu đỏ huyết quang tung xuống, đem hắn bảo vệ bao phủ trong đó. Cựu Long đỉnh bị phá diệt chỉ pháp đánh băng bay ra ngoài, rơi xuống tại đoạn vân dưới đài, Chấn Long bát kiếm cũng ngã ra thật xa, tạm thời không cách nào vận dụng, nhưng là Đỗ Phi Vân còn có thông thiên ma tháp. Lấy thông thiên ma tháp bảo vệ tự thân, Đỗ Phi Vân xoay tay phải lại, liền đem lòng bàn tay bên trong hai viên thuốc cho nhét vào trong miệng, không chút do dự nuốt vào. Đan dược vừa vào bụng, lập tức liền có bảng bạc mênh mông nguyên lực bộc phát ra, đem Đỗ Phi Vân đan điển tràn ngập áp xúc, đem kinh mạch của hắn cũng tràn ngập tăng vọt. Mấy ý u vỡ ra tới. Hắn chỗ phục dụng hai viên thuốc, chính là Bạo Nguyên đan. Thấy Đỗ Phi Vân còn có sức tái chiến, mà lại phục dụng đan dược, Vũ Khuynh Thần chỉ cảm thấy tình thế cấp bách, hắn tuyệt đối không cho phép Đỗ Phi Vân lật bàn, là để điều khiển kia tuyết màu trắng bảo khí phi kiếm. Hướng phía Đỗ Phi Vân phách chạm mà hạ. Làm sao? Gần dài 10 trượng to lớn kiếm cương hung hăng đánh xuống, lại bị thông thiên ma tháp huyết quang chặn lại, không cách nào tấp tiến vào. Số cái hô hấp về sau, Bạo Nguyên đan dược lực đã hoàn toàn bạo phát đi ra, Đỗ Phi Vân thân thể tựa hồ biến lớn 3 phần, toàn thân xương cốt cùng cơ bắp đều đang vặn mẹo, phát ra đôm đốp tiếng vang, một cỗ cường hành vô song khí thế thản nhiên bạo phát đi ra, bay thẳng vân tiêu. Đây là Thiên Tiên 9 tầng đỉnh phong thực lực. Vũ Khuynh Thần hai mắt đột nhiên trợn to, cảm thụ được Đỗ Phi Vân trên thân khí thế bằng bạc. Trong lòng lập tức hung hăng run rẩy hai lần, tuyệt vọng tâm tình nháy mắt tràn ngập ra. Thông Thiên Ma Tháp, ra. Đỗ Phi Vân đoạn quát một tiếng, hai tay bóp lấy pháp quyết trước người không ngừng vạch xuất ra đạo đạo mượt mà đường vòng cung, hội tụ thành một mảnh hư ảnh, kia Thông Thiên Ma Tháp lập tức bay ra, hướng phía Vũ Khuynh Thần đánh tới, đè xuống đầu. Biến thành ba trượng lớn nhỏ Thông Thiên Ma Tháp, tản ra vô tận huyết quang, phát ra vô tận ma âm, lấy huyết quang ăn mòn Vũ Khuynh Thần hộ thể cương khí, lấy ma âm không ngừng đâm xuyên hắn linh thức, uy lực to lớn. Vũ Khuynh Thần thực lực còn sót lại không có mấy. Bị thông thiên ma tháp vào đầu bao phủ, lập tức kinh hãi thất sắc, kinh hãi phía dưới liền muốn lui về phía sau. Chỉ thấy Đỗ Phi Vân thủ thế lại biến, kia thông thiên ma tháp bên trong, lập tức liền có vô cùng tận to lớn hấp lực chuyển đến, đem Vũ Khuynh Thần khỏa cầm ở trong đó, không thể chạy trốn. Máu cạch. Ma âm còn có đủ để lôi kéo vạn cân cự thạch khủng bố hấp lực, giống như một vũng vũng bùn cung. Vũ Khuynh Thần lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế, không cách nào đào thoát. Rơi vào đường cùng, Vũ Khuynh Thần chỉ có móc ra bó lớn đan dược căn vào, bộc phát ra thể nội còn sót lại không đủ hai thành nguyên lực, ngự sử lấy bảo khí phi kiếm, đối thông thiên ma tháp khởi xướng chẳng kích. Đinh đinh đang đang thanh thúy thanh vang không ngừng truyền ra, trận trận nguyên lực. O động cùng cương khí mảnh vỡ không ngừng bắn trụm mà ra, hướng phía Đoạn Vân Đài bốn phía chạy ra, khiến cho giữa sân tỏa ra ánh sáng lung linh, biết bao lóa mắt. Chỉ bất quá, vô luận Vũ Khuynh Thần như thế nào bộc phát toàn lực thực lực, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào chém ra thông thiên ma tháp bao phủ, không cách nào đào thoát kia huyết quang cùng ma âm xâm nhập. Càng quan trọng chính là, thông thiên ma tháp khoảng cách đỉnh đầu của hắn càng ngày càng gần, mắt thấy hắn liền muốn ngăn cản không nổi kia to lớn hấp lực, bị hút đi vào thông thiên ma tháp bên trong. Ngựa đầu lúc, hắn liền có thể trông thấy thông thiên ma tháp dưới đáy kia đen nhánh cửa hàng, tựa như vô biên hắc ám vực sâu, thôn phệ lấy ánh mắt của hắn cùng tâm linh. Hắn không chút nghi ngờ, một khi hắn không chống đỡ được, bị hút tiến vào thông thiên ma tháp bên trong, tất nhiên sẽ tao ngộ lớn lao hung hiểm, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Bên ngoài trăm trượng, Đỗ Phi Vân chân đạp ngay cả điểm, bộ pháp huyền ảo, hai tay không ngừng đánh ra giống như cuồng phong bạo vũ pháp quyết, điều khiển thông thiên ma tháp, đối Vũ Khuynh Thần phát động công kích. Hắn đây là muốn cậy vào mình còn sót lại năm thành thực lực, còn có bạo nguyên đan tác phúc, lấy tuyệt đại uy lực, đem Vũ Khuynh Thần thu nạp nhập thông thiên ma tháp bên trong. Đến lúc đó, bị hút vào thông thiên ma tháp bên trong Vũ Khuynh Thần, liền rốt cuộc không trốn thoát được, tự nhiên sẽ bị hắn vận dụng Tu La Chi Ảnh đại trận diệt sát, sau đó hóa thành tinh thuần nhất nguyên khí bổ sung Tu La Chi Ảnh đại trận. Mặc dù không cách nào đoán được Đỗ Phi Vân mục đích, nhưng là Vũ Khuynh Thần cũng cảm nhận được chớ đại nguy cơ cùng mùi vị của tử vong, tự nhiên là quên mình bộc phát toàn bộ thực lực, hết sức dễ dàng tránh thoát thông thiên ma tháp trói buộc. Làm sao? Hắn còn sót lại thực lực không đủ hai thành, tâm lực cũng tiêu hao rất nhiều, không cách nào phát động át chủ bài hoặc là cường đại chiêu thức, không cách nào đào thoát ra ngoài. Trái lại Đỗ Phi Vân, bản thân hắn nguyên lực liền thuần hậu cường đại viễn siêu thường nhân, còn thừa lại tiếp cận năm thành thực lực, lại có bạo nguyên đang gấp đôi uy lực tăng phúc, thao túng thông thiên ma tháp đến cầm nã Vũ Khuynh Thần, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Vũ Khuynh Thần quanh thân bộc phát óng ánh cương khí quang hoa, lấy hộ thể cương khí ngăn cản huyết quang xâm nhập, hắn hai tay nắm bảo khí phi kiếm, lấy to lớn kiếm cương không ngừng mà chạm kích thông thiên ma tháp huyết quang, cố gắng hướng phía huyết quang bên ngoài chạy đi. Chỉ là, hắn sức phản kháng càng ngày càng yếu ớt, không chỉ nguyên lực trong cơ thể còn thừa không có mấy, mà lại tâm thần cũng tiêu hao quá lớn, linh thức cũng dần dần xuất hiện hoảng hốt cùng bùng lòng, rất nhanh liền muốn bị kia xuyên não ma âm cho đánh tan. Chẳng lẽ, ta muốn thua với Đỗ Phi Vân sao? Vũ Khuynh Thần một bên ra sức dãy rủa lấy, trong lòng nổi lên vẻ bi thương cùng không cam lòng, trong lòng của hắn tức giận gào thét lớn, không được, tuyệt đối không thể lấy, ta tuyệt đối không thể thua với hắn, ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết ta. Vũ Khuynh Thần lần nữa liên phun hai ngụm trong lòng tinh huyết, hao tổn 10 năm tu vi và mấy chục tuổi thọ mệnh, quanh thân quang hoa tăng vọt 3 phần, khí thế cũng kéo lên 3 phần. Một trận ánh sáng ảnh lấp lóe qua đi, trong tay hắn kiếm cương uy lực đại tăng, khí thế cũng lại lần nữa tăng vọt, chỉ là một gương mặt cũng rất nhanh già yếu rất nhiều, sắc mặt khô tàn thảm thấy Vũ Khuynh Thần phân chết dãy rủa. Đỗ Phi Vân cũng không cam chịu yếu thế, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, hai tay trong phút chốc biến ảo ra vô số tay ảnh, một nháy mắt liền đánh ra hơn ngàn đạo pháp quyết, khiến cho thông thiên ma tháp xoay tít xoay tròn, uy lực tăng vọt năm thành. Lập tức, Vũ Khuynh Thần trốn ra phía ngoài thoát thân ảnh bị ngừng lại, lại cũng không có sức chống cự, bị thông thiên ma tháp bên trong khủng bố hấp lực cho lôi kéo đến hướng về thông thiên ma tháp bay đi. A, Đỗ Phi Vân, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được, ta tuyệt đối sẽ không thua. Thân thể không tự chủ được hướng về thông thiên ma tháp bay đi. Vũ Khuynh Thần cơ phi kiếm trong tay, phát ra phẫn nộ gào thét. Mắt thấy khoảng cách thông thiên ma tháp kia cửa hang chỉ có không đến 3 trượng khoảng cách, sau một khắc liền muốn bị hút vào trong đó, Vũ Khuynh Thần khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, trong mắt lóe ra phẫn nộ ánh lửa. Một sát na này, hắn trong lòng tràn đầy cho tàn tuyệt vọng, còn có vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng. Đồng thời, trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới, Thiên Tà chân nhân đã từng giáo thuật hắn một cái bí pháp. Đỗ Phi Vân, đây là ngươi bức ta, đây là ngươi bức ta. Vũ Khuynh Thần hai mắt buốc lên ngọn lửa điên cuồng. Tức giận nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, trong miệng gào thét liên tục. Đã thất bại trong gang tấc, kia ta chính là chết cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng, ta sẽ không thua, ta tuyệt đối sẽ không thua. Sau một khắc, chỉ gặp hắn đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, hất vây trong tay bảo khí trên phi kiếm, kia tuyết màu trắng phi kiếm lập tức dâng lên mảng lớn huyết vụ. Sau đó, tại Vũ Khuynh Thần tiếng gầm gừ bên trong, kia tuyết trắng bảo khí phi kiếm đột nhiên bộc phát ra hóng ánh chướng mắt quang hoa, nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ văng khắp nơi bay vụt. Bảo khí phi kiếm toàn bộ bạo vỡ đi ra, lập tức liền có vô cùng tận bàng bạc nguyên lực cùng khí tức bén nhọn tràn ngập tại Vũ Khuynh Thần trong thân thể, hắn lập tức khí thế tăng vọt mấy lần, thẳng bước tiên thiên kỳ 9 tầng đỉnh phong. Đây là dẫn bạo pháp bảo tăng cường uy lực, lấy suốt đời công lực cùng thọ nguyên dẫn động thiên kiếp, Vũ Khuynh Thần đây là muốn kéo Đỗ Phi Vân đệm lưng a. Đoạn Vân trên đài, một vị chân truyền đệ tử tiếng kinh hô vang lên, xa xa truyền ra. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 195, Hôi Phi Yên Diệt.